Chương 1, thân phận bị hoán đổi. Mình không ăn cắp. Trong phòng ngủ của viện mồ côi, một cô bé 9 tuổi phải đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của những người đứng xung quanh, mắt cô đỏ hoe sưng húp. Cô có một đôi mắt trong như nước, linh động tuyệt mỹ, nhưng do không được bồi bổ đầy đủ, nên trông cô rất gầy. Những ánh mắt khinh miệt hèn mọn nhìn về phía cô bất ức nghẹn ngào nói. Miếng ngọc đó, nó vốn thuộc về mình mà. Mình không có ăn cắp của ai hết, nó là vật mẹ mình để lại cho mình. Vậy ý bạn là mình ăn cắp của bạn sao? Đứng đối diện cô là một cô bé cũng sắp xỉ tuổi cô. Cô bé đó nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn cô, sau đó còn nở nụ cười vô hại hỏi cô. Nếu so sánh, diện mạo của cô bé đó đẹp hơn cô nhiều, vẻ mặt thì cao ngạo, như một công chúa đứng ở nơi cao cao tại thượng, được mọi người xung quanh để ý, tương chiều. Cô bé kia vừa nói xong, một bạn nhỏ ngồi bên cạnh liền đứng lên nói. Bạn nói láo. Đúng là trơ trẽn mà, tại sao Nhu Nhi lại đi ăn cắp đồ của bạn chứ? Đúng rồi. Làm sao Nhu Nhi lại là đứa ăn cắp được? Rõ ràng là con bé đó lấy của Nhu Nhi. Đối với câu nói của bạn nhỏ đó, cô không biết phải trả lời thế nào, trong lòng ngất ức vô cùng, vì thế liền vào khóc, dúi mắt khóc thét lên. Nhưng miếng ngọc đó thật sự là của mình mà. Hoa hoa trả lại cho mình đi. Nhu Nhi đắc ý nhìn cô một cái, sau đó nhìn mọi người xung quanh nói, mọi người cũng thấy đấy. Tiểu Thi thật sự là đồ ăn cắp, vì thế về sau đừng ai đến gần bạn ấy nữa, bạn ấy là đồ ăn cắp, đồ dối trá. Mấy đứa nhỏ xung quanh gật đầu tán thành, đúng rồi. Bọn mình đều nghe theo lời của công chúa Nhu Nhi, về sau bọn mình sẽ không đến gần Tiểu Thi nữa, bạn ấy là đồ ăn cắp. Đúng rồi, Tiểu Thi là đồ ăn cắp, đồ xấu xa. Con đổ tội cho công chúa Nhu Nhi, lêu lêu, xấu hổ chưa, lêu lêu. Bọn nhỏ cười vang lên, rồi bỏ đi, bỏ lại cô lẻ loi một mình, cô dựa vào tường, cố nén lệ vào trong, nhìn theo bóng của mấy đứa trẻ khác, tay siết chặt thành hai nắm đấm. Bên ngoài văn phòng viện trưởng, có một loạt đàn ông mặc tây trang đen xếp thành một hàng ngay ngắn. Một người đàn ông hơn 50 tuổi sắc mặt nghiêm túc ngồi trên ghế sofa, thoạt nhìn trông ông ta rất khỏe mạnh, bên ngoài khoác một chiếc áo da làm toát lên khí chất tôn quý vô cùng, ánh mắt sâu xa, sắc bén khó lường. Trừ việc tuổi tác đã cao, khuôn mặt có chút già nua ra thì trông ông ta cũng rất ưa nhìn, lúc trẻ chắc hẳn cũng là một người phong lưu. Viện trưởng tìm được một tập hồ sơ, từ từ mở ra trước mặt người đàn ông đó, sau đó cung kính nói, ngài mộ. Năm trước viện có nhận nuôi một đứa trẻ, hồ sơ về nó đều ở chỗ này, ngài xem qua một chút. Người đàn ông được gọi là ngài mộ lật những tờ giấy đọc lướt qua, ông ta hơi nhíu lại, trợ lý bên cạnh thấy sắc mặt của ông ta thay đổi, ngẩng đầu lên cười với viện trưởng, đứa bé này chắc cũng được 8-9 tuổi gì rồi, xin hỏi, năm trước có bao nhiêu đứa bé tầm tuổi này nhập viện vậy? Viện trưởng suy nghĩ một lúc, vội nói, xin các vị đợi một lát. Ngài mộ đảo mắt nhìn qua hồ sơ, đôi mắt ông lướt mắt nhìn qua một bức ảnh gia đình, tay ông khẽ nắm chặt, sau đó ông vươn tay lên, đầu ngón tay nhẹ gõ mấy cái, đứa bé này, tôi muốn gặp nó. Viện trưởng ngẩn người, lập tức gật đầu, được, tôi lập tức đưa bé tới gặp ngài. Nữ viện trưởng gọi một cuộc điện thoại, sau đó, có một người dẫn đứa bé này đến. Nhu Nhi Nhu Thuận đứng trước mặt người đàn ông được gọi là ngài mộ, hai tay chắp sau lưng, ưỡn ngực tự tin cười nói. Con chào ông, con chính là Nhu Nhi ạ. Ông lạnh nhạt nhìn chằm chằm Nhu Nhi, cẩn thận nhìn kỹ gương mặt của cô, đôi mắt ông chậm rãi nheo lại, ánh mắt đột nhiên thâm sâu khó lường. Nhu Nhi có chút ngạc nhiên, cô hơi nhướng mày lên, cô nhận thấy người này có vẻ rất đáng sợ, cô như bị ánh mắt đó dọa cho sợ, lui về sau hai bước, nhưng ngược lại, người đàn ông được gọi là ngài mộ ấy lại vây vây tay nói, lại gần đây, để ông nhìn kỹ cháu một tí. Dạ. Nhu Nhi do dự tiến về phía trước hai bước, ông nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô, cẩn thận nhìn cô, tuổi tác phù hợp, ngũ quan trên gương mặt này cũng có chút giống. Tầm mắt ngài mộ nhìn xuống phía dưới, dừng ở viên ngọc bội nằm trên xương quai xanh của cô, ông ta hơi giật mình, sờ sờ ngọc bội, hỏi, miếng ngọc này. Nhu Nhi giật mình, cười nói, ngọc này là của mẹ con để lại cho con. Ngài mộ thở hắt. Trợ lý thấy thế vội lấy từ trong công văn ra một nửa miếng ngọc bội khác, ghép lại, đưa đến trước mặt ngài mộ. Hai miếng ngọc, khớp với nhau. Tay ngài mộ run lên, trợ lý thấy thế liền hiểu, đi qua nói chuyện gì đó với viện trưởng, từ trong công văn lấy ra một tờ ngân phiếu bỏ vào tay cô, viện trưởng cười vui vẻ tiếp nhận. Trước cửa viện mồ côi, một loạt xe hơi màu đen sang trọng từ từ đi khỏi. Đứa bé gái lúc nãy cô đơn nhìn qua song sắt cửa sổ, hai mắt vô hồn nhìn về phía Nhu Nhi đi theo một đám đàn ông mặc tây trang đen, ngồi vào trong một chiếc xe hơi bèn nhì. Trước lúc cửa xe đóng lại, Nhu Nhi lạnh lùng nhìn về phía viện mồ côi, vô tình nhìn vào mắt của đứa bé gái đang một mình nắm lấy song sắt cửa sổ. Nhu Nhi nở một nụ cười kỳ lạ, cửa kính xe chậm rãi đóng lại, hàng xe dài chậm rãi rời đi. Hai đứa trẻ, hai đời người, cứ thế bị hoán đổi với nhau. Chương 2, trở thành người mang thai hộ. Trong hành lang của một bệnh viện, thư ký nắm lấy di động của mình, tay cầm một bản báo cáo. Vân Thi Thi, 18 tuổi, học sinh, cha kinh doanh phá sản, đã được điều tra và kiểm chứng. Các chỉ tiêu của cơ thể đều đạt mức khỏe mạnh, cam kết sinh con xong sẽ không đòi quyền nuôi dưỡng hay đụng đến kiện tụng. Chẳng qua là, cơ thể cô bé này không phù hợp với điều kiện thụ tinh nhân tạo, nên chỉ có thể dùng hình thức khác. Vân Thi Thi vẫn ngồi trên ghế dài không nhúc nhích, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh đến quỷ dị, sâu trong đôi mắt cô là một nỗi buồn bao trùm. Cô biết mình vẫn còn trẻ, nhìn ngũ quan bên ngoài, trông cô còn trẻ hơn cả tuổi thật của mình, nhưng trên gương mặt non nớt đó, lại thấm một nỗi buồn tang thương không gì tả được. Cô là người khó khăn lắm mới được chọn trong ngàn người đăng ký, dựa vào gương mặt xinh đẹp này của cô, người thuê cô làm việc này trả cho cô thù lao vô cùng hậu, 500 vạn, với cô đó là một con số vô cùng lớn. 3 ngày trước, cô lén cha cô ký hợp đồng mang thai hộ này, ký xong thì cô bị mang đến cái nơi này, mỗi ngày đều bị nhốt trong căn phòng này, cô còn không được phép nói chuyện với người ngoài, ra ngoài lại càng không, hiện tại cô chẳng khác gì một người bệnh bị cách ly. Cô biết, vì cô bắt buộc phải mang thai, nên cơ thể cô phải đảm bảo khỏe mạnh, như vậy mới phục vụ được người đàn ông đó. Một ngày 3 bữa để là món ngon, món bổ. Chân giò hun khói, nước yến, bánh mì, thịt bò, đều là những món xa xỉ vô cùng. Cô biết họ làm thế là để đảm bảo không phạm sai lầm, cứ nhắc đến đồ ăn, dù không muốn cô cũng phải cô mà nuốt cho hết. Vân Thi Thi không dám làm trái điều gì, cô chỉ ngoan ngoãn phục tùng để có thể nhận lấy thứ mà cô cần. Cho đến ngày hôm nay, thư ký của người thuê cô đã lo lắng vào ngôi nhà tư nhân này nhận báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô. Người thuê cô rất thần bí, thậm chí cô chưa bao giờ thấy qua người này, cô chỉ biết sơ thông qua vài dòng trên hợp đồng. Không ngờ người này lại bỏ hẳn ra 500 vạn trả thù lao. Đúng, chính là 500 vạn. Với số tiền này cô có thể giúp ba cô vượt qua khó khăn lần này. Về chuyện lần này, cô không dám nói với cha cô. Khi đi cô chỉ để lại một tờ giấy, đi không cáo biệt, cô cũng không nói dài dòng gì. Nói chung là thời gian cô mang thai có lẽ một thời gian dài sẽ không về nhà. Như vậy cũng tốt, không phải chịu mấy câu hỏi chất vấn của ba cô. Dựa theo yêu cầu hợp đồng, cho đến khi cô thụ thai thì mới ngưng việc này lại, phải tùy vào thời gian mà quan sát tình hình. Mà với điều kiện này, sáng hôm trước, 100 vạn đã được gửi vào tài khoản của bà cô, nghe thư ký đó nói, nếu nàng sinh con trai, thì số tiền thù lao sẽ được trả nhiều hơn. Mang thai hộ. Nói đến thật tức cười, vì muốn giúp bà cô đã nghĩ hết mọi biện pháp, nhưng lại không nghĩ dùng cơ thể chính mình để đổi lấy tiền thù lao. Nhưng kể ra thì số tiền này cũng được xem là quá hậu đãi rồi, vì thế mới khiến cô bị lung lay. Khốn khổ biết bao nhiêu, cuối cùng lại phải đi đến quyết định của ngày hôm nay. Lâm Hải, một biệt thự xa hoa, một căn phòng đẹp hoa lệ. Sau khi cô thu thập đồ đạc, một chiếc xe có rèm che sang trọng đến đưa cô đi, đứng trước căn biệt thự có phong cảnh tuyệt đẹp này, không cần nói cũng biết, đất ở chỗ này đắt đến mức nào. Thư ký nói với cô, đêm nay, người đó sẽ đến. Vân Thi Thi hít sâu một hơi, cô đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, sắc mặt cô nặng nề, cô chậm rãi kéo hành lý đi vào trong căn biệt thự sang trọng. Về đêm, trong căn phòng ngủ xa hoa, bức màn dày rũ xuống từng lớn, che đi ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào. Trong căn phòng yên tĩnh, cô đã được tắm rửa sạch sẽ, cô im lặng nằm trên chiếc giường kỉnh sải giờ, mắt cô bị bịt lại bởi miếng vải màu đen, thị lực bị khống chế, không thể nhìn xung quanh. Chính vì thế thính giác của cô nhạy lên rất nhiều, tiếng gió và sóng biển bên ngoài kia, cô có thể nghe thấy rất rõ. Không còn tiếng xe cộ ồn ào nơi thành thị, chỉ có yên tĩnh bao trùm nơi đây, nghĩ đến làm da đầu cô run lên. Chương 3, bóng đêm vô nghĩa. Không còn tiếng xe cộ ồn ào nơi thành thị, chỉ có yên tĩnh bao trùm nơi đây, nghĩ đến làm ra đầu Vân Thi Thi run lên. Ngay sau đó, cô nghe được từ xa có tiếng xe, sau đó là tiếng xe tắt máy. Chớp mắt một cái, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô cảm thấy có chút khẩn trương và bối rối. Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lên cầu thang, càng ngày càng gần, cô thế nhưng lại càng không thể giữ được bình tĩnh của mình. Đang lúc tâm tình không yên, tiếng cửa mở vang lên. Tiếng bước chân trầm ổn, Vân Thi Thi cảm nhận được có người đang đến, dừng ngay bên giường, cô cảm thấy khẩn trương cực kỳ, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Người đó đến rồi. Là người thuê cô sao? Đang lúc bất an, đệm giường hơi lún xuống, có ai đó ở bên giường. Vân Thi Thi khẩn trương dựa vào tường, cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng may là trước mắt một màu đen, cô chỉ cảm thấy người này có một cơ thể rất cường tráng, dù bị bịt mắt nhưng trong lòng cô vẫn thấy luống cuống vô cùng. Tuy không thấy mặt người đó, nhưng cô cảm nhận được khí tức của người này cười đại áp bức, nhất là ánh mắt lạnh băng, cùng hơi thở của kẻ giàu có, cao quý ngạo mạn. Còn cô, chỉ như một vật tiến cống, một cống phẩm hết sức bình thường. Vân Thi Thi hấp tấp, lúng túng nói, anh là ai? Đàn ông kia không lên tiếng, chỉ tiến lại gần cô. Vân Thi Thi cảm nhận được một người đang dần đến gần cô, lập tức, cơ thể cao lớn đè cô xuống, giam cô dưới thân người đó, cô run lên, cảm nhận sức nặng của người nọ, cô muốn cuộn mình lại, nhưng lại không thể động đậy được, hai tay cô có chút khẩn trương, che trước ngực, hít thở không thông. Không đợi cô có phản ứng gì, đàn ông kia hơi cau mày, lập tức dùng sức kéo áo cô ra, làn da trắng mềm liền xuất hiện, bàn tay mát lạnh của người đó bắt đầu di chuyển vào bên trong. Từ từ, cô run rẩy nói, thôi tôi có thể nhìn mặt anh không? Vì sao? Đàn ông trẻ tuổi cất tiếng nói trầm thấp hỏi, giọng nói sâu thẳm, như nam châm có tử tính hút lấy cô. Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi sợ. Người nọ cười lạnh một tiếng, sau đó ra vẻ như vẫn chưa nghe thấy gì đáp, không cần thấy, cũng không cần phải sợ. Cơ thể non nớt của cô bé này vẫn chưa phát triển hoàn toàn, một cô bé ngây ngô thế này. Vòng eo nhỏ gọn chỉ bằng một vòng tay của anh, bàn tay lạnh lẽo nặng nề lướt qua đôi môi cô, nhẹ nhàng dịu dàng, chỉ cần nhắm mắt hưởng thụ thôi. Cảm giác làn da non mịn thật tuyệt, cứ như tơ lụa thượng đẳng vậy. Đầu ngón tay đàn ông đó mát lạnh, chạm vào da thịt tấm áp của cô khiến cơ thể cô khẽ co rúm lại, trước mắt một màu đen, trong lòng cô nổi lên cảm giác bất an không ngừng. Đôi môi mỏng của đàn ông nọ lướt qua người cô, đương nhiên đàn ông sẽ cảm thấy cái áo này thật vương hữu. Xoẹt một cái, sẽ làm hai. Đó gần như là một động tác thô bạo, làm cho cả người Vân Thi Thi cứng ngắc, không dám động đậy. Tim đập thình thịch như sấm, cứ như muốn đập vỡ lồng ngực nhảy thẳng ra ngoài. Xấu hổ, bối rối, sợ hãi, những cảm xúc đó như chèn ép cô, khiến cô không thở được. Giờ khắc này, cô bắt đầu thấy hối hận. Lúc trước, khi nghĩ đến việc này, cô chỉ nghĩ đơn giản là sinh một đứa bé thôi. Bản thân cô không có kinh nghiệm trong việc này, nhưng là một người phụ nữ, sớm muộn gì cũng sẽ phải trải qua chuyện này thôi. Thế nhưng khi đối mặt với người đàn ông bá đạo này, cô lại không có dũng khí, cô sợ những chuyện sẽ diễn ra tiếp theo. Cô mới trưởng thành, chưa bước vào đời, từ nhỏ đến lớn, ngay cả nắm tay cũng chưa từng làm, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn vô cùng, nhưng cô chống cự không lại sức mạnh của người đàn ông này, với trêu chọc của anh ta trên cơ thể cô. Cô như đóa hoa chậm rãi nở rộ trong ban mai. Chương 4, không thể phục vụ cho người này. Người nọ không thèm để ý đến lo lắng sợ hãi của cô, anh cúi đầu, đôi môi nhẹ lướt qua xương quai xanh của cô, khiến cô không chịu được mà run lên bần bật. Người đàn ông càng xâm lược, Vân Thi Thi càng mẫn cảm hơn. Hô hấp của cô càng lúc càng trở nên dồn dập, cô theo bản năng vươn hai tay đẩy đàn ông trên người mình ra, như sợ bị xâm phạm, người đàn ông như hiểu rõ ý đồ của cô. Chói hai tay cô lại, giơ lên trên đầu. Vân Thi Thi rất sợ. Trong lòng không ngừng nổi lên cảm giác chống cự, cô sợ hãi run lên cầm cập, nhưng cô không có khả năng, cô không thể chạy được nữa. Vân Thi Thi rụt bả vai lại, như muốn chạy trốn, nhưng cô lại không biết, hành động đó lại tạo ra ma sát cho người đàn ông kia, làm khiến cho thứ đó của đàn ông kia nóng bừng đứng thẳng lên. Đàn ông đó hừ một tiếng, hít một ngụm khí lớn. Vậy mà anh lại thiếu chút nữa là không kiềm chế được. Cô bé này quả nhiên có lực hấp dẫn kinh người, thiếu chút nữa là anh không kiềm chế được rồi. Vân Thi Thi vì hiện tượng đó của anh, trong lòng thầm run lên, đầu vai co rút lại, theo bản năng hai tay bắt đầu kháng cự, không. Người đàn ông đó như không nghe thấy gì, cũng không thèm để ý đến kháng cự nho nhỏ đó của cô. Vân Thi Thi sợ hãi kêu một tiếng, trong tiềm thức ý chí kháng cự nổi lên mãnh liệt, bàn tay bé nhỏ không ngừng đập vào ngực đàn ông, cô tay lại bị người đàn ông đó nắm lấy, mạnh mẽ chế ngự. Người đàn ông không để cô kháng cự, cuối cùng cũng bắt đầu xâm nhập, ý thức được chuyện gì sắp diễn ra, Vân Thi Thi như tắt thở, không muốn có đụng chạm gì hơn, cơ thể nhanh chóng cứng ngắc lại, cô chỉ hy vọng chặn mọi đường đi của người đàn ông kia. Nhưng người đàn ông đó lại bá đạo vô cùng, như không hề để tâm đến kháng cự của cô. Đừng đừng! Đừng! Mộ Nhã Chết rất không hài lòng với sự kháng cự của cô, anh chậm rãi ngẩng đầu, cau mày nắm cằm cô, đôi mắt thâm sâu, nương nhờ ánh trăng mờ nhạt để nhìn rõ gương mặt nhỏ nhắn lúng túng của cô, anh lạnh lùng hỏi, sao, không muốn à? Vân Thi Thi ngẩn ra, môi mở hé, anh cau mày, đầu ngón tay tiến vào chiếm lấy cô. Cô gái, cô có biết mình đến đây là để làm gì không? Sắc mặt cô cứng đờ, cơ thể không ngừng run rẩy, không biết là vì đau hay vì sợ hai sự lạnh lùng của Mộ Nhã Chiết. Im lặng hồi lâu, giọng nói khàn khàn của cô vang lên, nghẹn ngào đứt quãng, tôi biết. Vậy chẳng lẽ cô đợi tôi phải nói bước tiếp theo sao? Giọng nói ngả ngớn, nhưng không kém phần lạnh lùng. Vân Thi Thi cắn môi dưới, hốc mắt đỏ lên, bên dưới như có vật gì đó dần tiến vào, cô cảm thấy đau, đau lắm. Cô biết, cô đã ký hợp đồng, cô chỉ làm điều này vì hợp đồng, song việc cô không liên quan gì đến những người này nữa, cũng không có chút tình cảm gì có thể nảy sinh được. Nhưng chuyện này, cô khó có thể chấp nhận được. Mộ Nhã Chết lạnh lùng nhìn cô, cũng không cho cô thời gian thích ứng, anh nắm chặt tay cô đưa lên cao. Đỉnh lên trên một cái, đâm mạnh vào. Thả lỏng. Vân Thi Thi như chết lặng, cô tuyệt vọng nhắm mắt, sau đó gian nan bám vào bờ vai của Mộ Nhã Chiết, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ anh. Trong khoảnh khắc đó, cô biết đã bước vào vực sâu của tội nghiệt. Người đàn ông đối với sự vâng lời của cô cảm thấy rất vừa lòng, và anh bắt đầu đắm chìm vào. Cuối cùng Mộ Nhã Chiết cũng phá được một tầng lá chắn của cô. Vân Thi Thi cắn răng chịu đựng, giọng nói khàn khàn tê dại, có chút lạnh lẽo bên trong. Đau, cơ thể cô từng đợt đau bứt tập đến, cơ thể cô cứng ngắc, nhưng không thể động đậy được, cô chưa bao giờ chịu đựng loại đau đớn đến như vậy, như đem cô xé rách toàn bộ. Khoảnh khắc đó, trước mắt cô thực sự chỉ là một màu đen lú ám, cô đau đến suýt chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Người này cô không thể phục vụ được. Chương 5, anh ta vờ ơ ý ma lại hôn cô. Mộ Nhã Chết không rảnh để quan tâm khó chịu của Vân Thi Thi. Anh cũng chẳng kiêng nể gì người phụ nữ này. Đối với anh mà nói, đây chẳng qua cũng chỉ là công việc, không có một người đàn ông nào thích lãng phí thời gian vào mấy chuyện thế này, nhất là với một người phụ nữ mà anh không hề có tình cảm. Thương hoa tiếc học sao? Anh là người thuê cô, hơn nữa còn trả thù lao hậu đãi như thế, cái đau này, là cô phải chịu đựng, là thứ mà cô phải nhận. Đau đớn lập tức gặp đến dữ dội hơn, bất ức cùng đau khổ trong lòng cũng theo đó vừa đến. Nước mắt của cô chảy không ngừng, cô không ngừng kêu đau, mắt đỏ sưng húp, nhưng cô lại quật cường cắn chặt môi dưới, không muốn làm bộ mặt yếu ớt trước mặt tên đàn ông này, nhưng cô lại không chịu được đau đớn kịch liệt như thế, nên càng về sau, cô càng nhịn không được, phải thút thít khóc lên từng tiếng đứt quãng. Hoa 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 cuối cùng, cô như một con mèo đáng thương, và khóc nức nở. Xâm nhập, va chạm, gần như đã đoạt đi tất cả những gì cô có. Đau đớn như từng đợt sóng biển dâng lên. Dần dần đau đớn qua đi, cơ thể cô như bay bổng chìm nổi lên xuống giữa không trung. Rơi vào cảm giác thích thú, ánh mắt cô dần xa xăm, năm ngón tay run rẩy mở ra, lại không thể nắm được thứ gì ở phía trước, trước mắt là một màu đen xám hỗn độn, đầu óc cô như rối bù. Sự phối hợp hoàn mỹ, mồ hôi của cả hai cùng chảy xuống thân thể của nhau, năm ngón tay của Mộ Nhã Chết hung hăng ôm chặt lấy cô, chỉ muốn tận hưởng cô càng sâu càng tốt. Thần trí cô mơ hồ, cơ thể đung đưa theo ý của Mộ Nhã Chiết, bên trong như khuấy động, Mộ Nhã Chiết cảm nhận được cơ thể đã đến giới hạn, anh cau mày, cô cắn chặt môi, cả hai cùng kết thúc. Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Nhã Chiết ngẩn ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không hiểu sao anh lại cúi đầu, nặng nề hôn lên môi cô, đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng ẩm ướt của cô, như một con rắn nhỏ, không ngừng khuấy động bên trong, tiến rồi lùi, nuốt hết những tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Hôn đối với anh là một điều cấm kỵ. Hôn môi, chỉ mang ý nghĩa kinh doanh. Với anh, anh sẽ không bao giờ hôn môi một nữ nhân, vì trong mắt anh, môi của phụ nữ vô cùng dơ bẩn. Những người phụ nữ đã từng lưu luyến bên cạnh anh không rời, hầu hết đều mang danh thiên kim, nhưng mấy người đó cũng chỉ đáng để anh trêu đùa. Nhưng người phụ nữ trước mắt anh bây giờ, không hiểu sao, anh lại muốn hôn cô. Chính xác thì đây là người phụ nữ đầu tiên mà anh hôn, anh cũng không biết, hôn mang tư vị gì, mùi vị thế nào. Mộ Nhã Chiết ngừng lại, đè cô xuống, hít sâu một hơi, nhanh chóng đi vào, tiếp tục làm lần hai. Trên giường, lại một hồi chiến miên. Rơi vào trầm luân không dứt. Vân Thi Thi mở to hai mắt trong bóng đêm, cái bịt mắt sớm đã được gỡ ra, mồ hôi đã ướt đầy người cô. Bên tai truyền đến tiếng nước vòi sen ào ào truyền ra. Cô giật mình, nhưng các đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, cô nhớ ra những chuyện vừa xảy ra, cô thật muốn biết đây là thực hay mơ, cô dùng đầu ngón tay bấm mạnh vào tay mình, a đau. Cô thở phào trấn an bản thân, tất cả đã qua rồi, xong hết rồi. Lúc này đây, cô chỉ mong mình thụ thai thành công. Cô sẽ sinh cho đàn ông đó một đứa nhỏ, lấy tiền rời khỏi chỗ này, trở về cuộc sống bình thường của cô. Giờ phút này đây, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Mộ Nhã Chiết tắm rửa xong, thay một bộ quần áo mới, thân hình cao lớn đứng lặng đi trong phòng, cảm giác gáp bách bao trùm lấy anh. Ánh mắt anh lạnh băng nhìn ánh trăng và người phụ nữ nằm trong chăn, cơ thể không chỉ mềm mại, trên đó còn lưu lại đầy những dấu vết do anh để lại. Mà trên giường, là một vệt máu dài, như vệt máu trong nền tuyết trắng xóa, nhìn thấy mà rợn cả người. Vân Thi Thi nằm yên trên giường không nhúc nhích, đưa lưng về phía anh, run rẩy cuộn mình lại, cơ thể cứng ngắc như hòn đá không sinh mệnh. Anh nhìn mái tóc đẫm mồ hôi có chút hỗn độn của cô, không nói gì. Anh lạnh lùng nhìn cô một cái, đứng lặng yên một lát, rồi trực tiếp xoay người rời đi. Chương 6, khuất nhục cùng bối rối. Nghe được tiếng đóng cửa, Vân Thi Thi ôm lấy bả vai mình, nhìn những dấu đỏ đáng sợ trên cổ tay, hốc mắt cay cay, nhưng lại không dám phát ra tiếng khóc nào, dù chỉ một tiếng ngốc. Không lâu sau, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe chạy đi. Chiếc xe sang trọng vừa rời đi, tiếng xe mỗi lúc một xa, đến khi không còn nghe được gì, cuối cùng cô nhắm chặt hai mắt mình lại, và khóc ra tiếng. Một căn biệt thự sang trọng nằm gần biển, cô sống trong đó, mỗi ngày chỉ ngơ ngác ngồi nhìn. Hoàn toàn không biết chút gì về người đàn ông đêm đó. Cô cũng từng đoán lý do tại sao người kia lại chọn cô. Về sau ngẫm lại, có lẽ do cô có một thân phận bình thường, nên đối với mấy đứa nhỏ, cô sẽ không có sức uy hiếp về quyền nhận nuôi chúng. Cô không biết đến tột cùng thì chuyện cô quyết định lần này là đúng hay sai, cũng không biết cô phải gạt cha cô bao lâu. Nhưng cô đã đến bước đường cùng, cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa, cô cũng không cảm thấy hối hận. Dù về sau có bị đuổi ra đường không trốn nương thân, cô cũng không cảm thấy hối hận về chuyện này. Đối với một người nuôi sống bản thân còn không nổi như cô, thì cái thứ gọi là tôn nghiêm thật quá xa xỉ, hiện tại cô chỉ có một lựa chọn duy nhất này mà thôi. Huống hồ, cô được cha nhận làm con nuôi, mấy năm qua cũng đều do ông chăm sóc cô, đối xử với cô rất tốt, xem cô như con ruột của ông vậy. Tuy mẹ nuôi và chị không chấp nhận cô nhưng cuộc sống tính ra cũng đầy đủ. Trong lòng cô cũng đã thầm mang ơn cha. Hiện tại cha đang gặp khó khăn, trong nhà vô cùng nguy nan, dù là thế nào, phần ân tình này cô phải trả lại cho gia đình họ. Những chuyện khác, tạm thời cô cũng không nghĩ nhiều. Mộ Nhã Chiết không biết, chuyện đêm nay đã quyết định số phận cả đời của cô, để lại trong cô một vết thương không thể phai mờ. Anh càng không biết, sau này, chính người phụ này lại là người luôn ở bên cạnh anh. Bình minh, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng. Vân Thi Thi từ từ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, cuốn chiếc chăn trắng quanh người, đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn ra, nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhưng dù ánh nắng có ấm, có sáng cũng không thể chiếu đến lòng cô. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cửa từ từ mở ra. Vân Thi Thi giật mình, quay đầu lại, cô nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ giận dữ vô cùng, từ từ tiến về phía cô. Đi phía sau chính là thư ký đã ký hợp đồng với cô, nhưng thư ký đó chỉ cúi đầu đi bên cạnh không nói gì. Người phụ nữ đó đi đến trước mặt Vân Thi Thi, dừng lại, nhìn cô từ đầu tới chân đánh giá, sau đó nhìn cô đầy chán ghét, ánh mắt cô ta dừng trên mấy dấu hôn trên người cô, lạnh lùng nở nụ cười khinh miệt. Vân Thi Thi nhanh chóng lấy chăn quấn chặt cơ thể mình hơn, nhưng lại không che hết dấu hôn trên cổ cô. Sắc mặt người phụ nữ kia biến đổi không ngừng. từ đau đớn sang hờn dỗi, rồi chuyển thành giận dữ, hung tợn nói, cô chính là người phụ nữ trong hợp đồng đó. Vân Thi Thi nuốt nước miếng. Đúng vậy, là... Chắc... Đáp lại câu hỏi của cô chính là một cái bạt tai đầy tàn nhẫn. Đúng là tiện nhân không biết xấu hổ. Cô nói đi, cô dựa vào đâu mà dám người phụ nữ kia vừa hổn hển nói, vừa lấy tay nắm lấy tóc cô, vẻ mặt tái nhợt hét to, cô đừng tưởng là sinh cho anh ấy một đứa con thì có thể lên mặt với tôi. Tôi cảnh cáo cô, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi, cô chỉ là một kẻ đẻ mướn không hơn không kém. Đừng có ôm vọng tưởng quá xa vời, rõ chưa hả? Vân Thi Thi ngạc nhiên, mờ mịt hỏi, tôi chỉ ký hợp đồng. Tôi chỉ làm theo những điều khoản có trên đó, tôi biết thân phận của tôi ở mức nào, vậy nên... Hiểu là tốt. Ngực của người phụ nữ kia phập phồng do tức giận, cô ta hơi thở dốc. Bản thân cô ta tự hiểu, chính mình không có khả năng sinh con nên Mộ Nhã chết mới phải thuê người thay cô sinh người thừa kế tương lai. Nhưng cứ nghĩ đến việc người đàn ông mình yêu đêm hôm lại đi ra ngoài làm chuyện đó với người khác, khiến trong lòng cô ta nổi lên ghen tị điên cuồng. Chương 7. Mang thai. Tốt nhất cô đừng trèo cao, đừng mong anh ấy để ý đến cô, dù là cái móng tay của cô cũng không. Người phụ nữ kia hung hăng ném lại một câu, sau đó nghênh ngang rời khỏi. Vân Thi Thi ngồi bệt xuống đất, mặt như người mất hồn, thư ký vội vàng đỡ cô dậy, mau đứng lên, đất lạnh lắm, sức khỏe mới là quan trọng. Hai tháng sau, tại bệnh viện tư nhân của Mộ Gia, thư ký lấy được báo cáo kiểm tra sức khỏe. Đã mang thai được 7 tuần, thai nhi ổn định. Bào thai là hai bé song sinh. Cô cầm di động lên, nhìn báo cáo do thư ký của Mộ Nhã chết gửi. Vân Thi Thi đi ra từ phòng khám sức khỏe, đối với kết quả này, cô không mấy quan tâm, hiện giờ cô chỉ như một con rối mặc cho người khác định đoạt mà thôi. Dù là thế nào, cô cũng sẽ làm tốt bổn phận của mình, nghe theo sự sắp đặt của họ, những thứ khác, cô cũng không muốn quan tâm nhiều. Khi thư ký đến, chỉ mỉm cười nhìn cô, trấn an nói, cô Vân. Hiện giờ tình trạng sức khỏe cô rất ổn, đừng quá lo, ha ha, mấy tháng này cô chỉ cần ở trong biệt thự dưỡng thai, có việc gì, cứ nói với tôi. Vân Thi Thi ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu xuống, tôi muốn gặp cha tôi. Hai tháng qua, cô ra đi chỉ để lại cho cha một tờ giấy đi không cáo biệt, hiện giờ chắc cha đang rất lo lắng cho cô. Thư ký nghe xong ngẩn người, cái này tổng giám đốc đã ra lệnh cô không được ra ngoài. Tôi chỉ muốn gặp mặt cha một lát thôi. Những thứ khác tôi không cần, chẳng lẽ điều đó khó vậy sao? Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Vân Thi Thi, thư ký cuối cùng cũng gật đầu đáp, được rồi. Việc này cũng khiến cô có chút khó xử, vì dựa trên điều khoản hợp đồng thì cô không thể ra ngoài, nhưng thư ký lại nể tình cô là người đáng thương, tuổi còn nhỏ lại đi làm công việc mang thai hộ. Về phía thư ký, chắc cũng có chuyện khó xử, thư ký thế nhưng vì cô lại gạt tổng giám đốc, giúp cô sắp xếp thời gian trốn đi gặp cha cô. Địa điểm hẹn là một quán cà phê tại trung tâm thành phố. Cha Vân Thi Thi nhận được tin nhắn liền xin nghỉ ở chỗ làm thêm, nhanh chóng đến nơi hẹn, ngồi ở trong quán mà đứng ngồi không yên. Từ ngày con gái ông đi không lời từ biệt, ông mỗi ngày đều lo lắng chằn trọc không ngủ được, mà vợ ông ở trước mặt ông cứ mắng nhiếc cô không ngừng, nói cô là kẻ trơ tráo, ác độc, không biết lý lẽ, vong ơn bội nghĩa, không có lương tâm, nhà khó khăn liền chạy theo người đàn ông nào rồi không biết. Trong nhà sớm đã kiệt quệ, nhưng ngay lúc hết sức nguy nan, cha Vân không biết cô đang ở đâu thì hôm sau ông nhận được tin con gái Vân Thi Thi của ông gửi vào tài khoản của ông 100 vạn tệ. Tiềm thức ông mách bảo chuyện lần này có gì đó không ổn lắm. Trên thực tế, Vân Thi Thi không phải là con gái ruột của ông. 10 năm trước, ông đã nhận nuôi cô ở viện mồ côi, mặc dù bên cạnh ông đã có một đứa con gái rồi. Lúc đó Vân gia vẫn rất giàu có, khi đó gặp Vân Thi Thi. Đó là một đứa bé nhu thuận, trong lòng ông thấy thích cô, nên mới nhận về nuôi, nhưng không ngờ vợ ông và con gái ông lại chán ghét cô. Khi đó trong lòng ông nghĩ cô còn nhỏ, dù sớm hay muộn thì vợ ông và con gái ông cũng sẽ chấp nhận cô. Nhưng ông đã sai lầm rồi. Bình thường, ông không có thời gian ở nhà, hầu như ông phải ở công ty cả ngày, dù sao ông cũng là cha của cô, nhưng lúc ông không có ở nhà. Ông nào có biết vợ ông và con gái đối xử với Vân Thi Thi thế nào? Nhưng Vân Thi Thi ngay từ khi còn nhỏ đã luôn chịu oan ức, nên không bao giờ dám kể lể điều gì, trong lòng ông thật có chút áy náy. Trên thực tế, nhà của ông là một gia đình khá giả, trên danh nghĩa cũng được tính là một gia đình danh giá, tiền thu vào cũng khá, nên cuộc sống thịnh vượng không lo nghĩ gì. Nhưng đầu năm nay, sau một cơn gió lớn càn quét thị trường, tai họa đã giáng xuống toàn bộ gia đình ông. Chương 8, thân thế của Vân Thi Thi. Trên thực tế, nhà của ông là một gia đình khá giả, trên danh nghĩa cũng được tính là một gia đình danh giá, tiền thu vào cũng khá, nên cuộc sống thịnh vượng không lo nghĩ gì. Nhưng đầu năm nay, sau một cơn gió lớn càn quét thị trường, tai họa đã giáng xuống toàn bộ gia đình ông. Công ty bị lỗ nặng, rất nhiều cổ đông rút vốn, thấy công ty bước đến bờ vực phá sản, vợ ông lại nhắm thẳng mũi tên hướng về Vân Thi Thi. Năm trước, ông vì muốn cô thoát khỏi cảnh bị hành hạ ở nhà, nên không tiếc tiền đưa cô vào học tại một trường quý tộc. Vợ ông lại cho rằng, nếu không phải vì chuyện lần đó thì công ty sẽ không gặp cảnh phá sản, gia đình không gặp hoàn cảnh như lúc này. Vì chuyện này, gia đình lúc nào cũng cãi vã, thậm chí, khi Vân Thi Thi đi học về, thừa lúc ông không có ở nhà, vợ ông và đứa con gái ruột kia của ông liền đóng cửa đánh đập cô không ngừng, vì chuyện này cha Vân mà xém chút lên cơn đau tim. Khi cha Vân đang chìm vào suy tư, thì cánh cửa mở ra, thư ký bước vào, Vân Thi Thi chậm rãi đi theo phía sau, nhìn thấy cha Vân, nước mắt như muốn tuôn trào, nhưng cô ngay lập tức trấn tĩnh lại bản thân. Cha Vân đứng dậy, liếc nhìn thư ký một cái, rồi ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn con gái mình. Thư ký như hiểu rõ ánh mắt kia mang ý gì, nên trực tiếp cúi đầu rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Thi Thi. Cha Vân lo lắng đi đến bên cạnh con mình, nắm lấy bả vai cô, kiểm tra xem cô có bị gì không, sau đó mới nói, hai tháng nay con đã đi đâu vậy? Con có biết cha đã lo lắng thế nào không? Vân Thi Thi áy náy ngẩng đầu lên nhìn cha Vân, hai tháng không gặp, đầu cha Vân đã có nhiều sợi tóc bạc hơn, trên mặt là một nỗi u uất khó tả. Tính ra thời gian này cha Vân phải lo lắng rất nhiều điều, công ty thì đang trên bờ vực phá sản, lúc rảnh thì chạy đi tìm cô, cứ thế ông vừa phải làm lụng vất vả, vừa lo lắng quá nhiều nên dạo này đã ốm đi rất nhiều. Cha, đừng lo cho con, dạo này con vẫn khỏe. Vân Thi Thi nói xong, đỡ cha Vân ngồi xuống, công ty dạo này thế nào rồi ạ? Bên kia có làm gì con không? Có đánh đập hay hành hạ con không? Cha Vân không nói vòng vo, đi thẳng luôn vào vấn đề. Vân Thi Thi ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào, trong mắt hiện ra vài tia bối rối, rồi lại quay mặt đi, tránh né sự truy hỏi của cha Vân, nhưng cha Vân lại không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Vân Thi Thi, đứa con này, nói thật cho cha đi, đừng hòng gạt cha, đừng làm cha lo lắng nữa, được không? Cha Vân tưởng tượng đến vài chuyện đáng sợ, trong lòng lại càng không yên, ông vội hỏi, con không làm việc gì ngốc nghếch đó chứ? Thấy cô cúi đầu không nói gì, trên mặt cha Vân liền xuất hiện tia lo lắng, nhưng ông lại không thể làm được gì, nhớ đến người lúc nãy, ông chỉ ra cửa nói, người vừa nãy là ai? Vân Thi Thi im lặng lúc lâu, sau đó giọng nói khàn khàn vang lên, chậm rãi giải thích, con đã ký hợp đồng trở thành người mang thai hộ. Trong phòng đống dương bị bao trùm bởi sự yên tĩnh đến đáng sợ. Hai mắt cha Vân mở lớn lại, không thể tin nhìn cô, con làm sao mà làm sao có thể? Cha! Lời nói còn chưa dứt, một tiếng chát đã vang lên, cha Vân đột nhiên đưa tay tát thật mạnh vào má cô, Vân Thi Thi sờ sờ cái má nóng ran, nghe cha Vân giận dữ chất vấn mình, con vì sao phải làm thế hả? Mang thai hộ con làm sao lại đi làm cái công việc đó hả? Cô còn nhỏ như thế, mới chỉ ở tuổi đôi mươi, mà lại dám chạy đi làm cái việc mang thai hộ cho người ta. Cô có biết việc đó sẽ hủy hoại cả đời này của cô không? Chẳng lẽ trong mắt cô, ông là một người cha vô trách nhiệm để con mình phải chịu nhiều bất ức thế sao? Tiền này, cha sẽ không đụng vào dù chỉ là một đồng. Cha, Vân Nghiệp Trình, không có vô dụng đến mức phải bắt con gái mình đi làm cái chuyện đó. Dứt lời, Vân Nghiệp Trình giận dữ đứng lên, rời khỏi ghế ngồi. Tim Vân Thi Thi đập mạnh, cô cúi đầu, nắm chặt vạt áo của mình. Chương 9, sinh non. 6 tháng sau. Vân Thi Thi sau khi cùng thư ký đi đăng ký thủ tục học lại đại học, trên đường bụng đột nhiên trở nên đau đớn. Lo lắng mấy tháng nay, giờ lại bất ngờ sinh non, cũng không kịp đưa đến bệnh viện tư nhân của Mộ gia, thư ký đành đưa cô chạy vào một bệnh viện phụ sản gần đó, bình tĩnh hoàn tất cả thủ tục cần thiết. Vân Thi Thi nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mắt không ngừng nhìn lên ngọn đèn trên trần, đau đến mồ hôi chảy đầm địa, mang thai 8 tháng, cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi. Thư ký đưa cô vào phòng sinh, không ngừng ở bên cạnh động viên cô. Cô Vân, đừng sợ, cô nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ mẹ tròn con vuông. Tôi luôn ở bên ngoài đợi tin của cô. Thư ký cảm ơn. Vân Thi Thi nhắm mắt lại, sau đó cô bị đẩy vào phòng sinh, cánh cửa đóng lại. Viện trưởng của bệnh viện này có quen biết với Vân Nghiệp Trình, vì thế khi Vân Thi Thi vào sinh, liền gọi điện cho Vân Nghiệp Trình báo tin. Vừa nghe tin, Vân Nghiệp Trình lập tức chạy ngay vào bệnh viện, ở ngoài phòng chờ mà lo lắng đứng ngồi không yên. 4 giờ sau, trong phòng sinh truyền đến tiếng trẻ con khóc. Là một bé trai rất khỏe mạnh. Y tá ôm đứa nhỏ đặt vào một cái giỏ, rồi đưa đến một phòng bệnh khác. Vân Nghiệp Trình không kịp nhìn đứa nhỏ, chỉ lo lắng đứng ở ngoài phòng nhìn. Thư ký đến trước phòng bệnh dành cho trẻ sơ sinh, nhìn qua tấm kính lớn, thấy được đứa bé, xoay người lại nói, còn một đứa nữa đâu. Y tá tiếc nuối quay đầu lại nói, thật có lỗi, vì sinh non nên thai nhi thứ hai bị yếu đi rất nhiều, khi vừa sinh đã không còn thở nữa rồi. Thư ký giật mình, sắc mặt sợ hãi hỏi, không còn cách nào cứu nó sao? Y tá thẳng thắn đáp, không cứu được. Nữ thư ký có chút thất vọng, đành nói, được rồi, đứa bé kia, bệnh viện cứ xử lý cho tốt vào, đừng để tin xấu truyền ra ngoài. Dứt lời, thư ký cầm di động liên hệ với vài người của bệnh viện bên mộ gia. Lúc sắp đi, thư ký điền một tờ chi phiếu, đưa cho Vân Nghiệp Trình, khách sáo nói, cha Vân, mấy tháng này con ông chịu khổ rồi, đây là thù lao của cô ấy, xin hãy nhận cho. Vân Nghiệp Trình lúng túng cầm lấy tờ chi phiếu, sau đó thư ký rời khỏi bệnh viện. Trong phòng sinh, Vân Thi Thi sớm đã hôn mê. Y tá đi qua đi lại trong phòng, đang định đem đứa nhỏ còn lại đi xử lý, nhưng khi vừa ôm đứa bé, y tá nhìn thoáng qua, mặt mày chấn động, sắc mặt đại biến, sau đó bối rối ôm đứa nhỏ chạy tới bác sĩ, vừa đi vừa kêu to, bác sĩ, bác sĩ. 6 năm sau. Thời gian cứ thế trôi qua, nhanh như con thoi, chớp mắt đã 6 năm rồi. Trong một cửa hành bách hóa, một đám người đang đi tới đi lui, Vân Thi Thi đẩy xe đi, nhìn đông nhìn tây, đi qua đi lại. Cô vừa mua vài thứ và đồ dùng cần thiết, cô mới xoay người đi một cái, thế nhưng đứa bé đứng cạnh cô nãy giờ lại chạy đi đâu rồi không biết. Cô đi xung quanh mấy hàng đồ chơi, rồi đi xuống dưới lầu, mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt cô dừng trên người một đứa bé dáng người nhỏ nhỏ, cô nhún vai, thở dài, rồi lại bật cười, đẩy xe đến bên cạnh đứa bé, ngồi chồm hổm xuống phía sau nó. Đứa bé kia đứng ở trước quầy hành, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn mấy chiếc xe điều khiển tuyệt đẹp. Đứa bé này nhìn rất nhỏ, nhưng cũng đã được 5, 6 tuổi rồi, bên ngoài mặc một bộ đồng phục ngay ngắn, nhưng lại rộng thùng thình, có vẻ nó rất gầy. Mái tóc đen mềm mại, làn da trắng non hồng hồng, gương mặt trẻ thơ non nớt, ngũ quan lại tinh xảo vô cùng, hai má phấn nộ, thật đáng yêu. Đứa bé có một đôi mắt to trong veo như nước, lấp lánh, đẹp vô cùng. Đôi mắt dài hơi hết lê, là một đôi mắt phượng rất đẹp, lông mi vừa cong vừa dài, hơi chớp chớp, con ngươi đen lấy như viên ngọc đen không chút tì vết. Đứa bé có một nụ cười mê người, tựa như một tinh linh nhỏ, nhưng ánh mắt của tiểu tinh linh này giờ phút này rất nghiêm túc chững chạc, cứ như người trưởng thành vậy. Chương 10, Hữu Hữu. Đứa bé có một nụ cười mê người, tựa như một tinh linh nhỏ, nhưng ánh mắt của tiểu tinh linh này giờ phút này rất nghiêm túc chững chạc, cứ như người trưởng thành vậy. 150 tệ, quá đắt, một giọng nói trẻ con vang lên, mang theo một nỗi buồn, thật chẳng hợp với tuổi của nó gì cả, đứa bé cứ cau mày như một ông cụ non vậy, miệng lẩm bẩm tính cái gì đó, rồi lại thở dài, vai cứ trùng xuống, cứ như nó là người bất hạnh nhất trên thế giới này vậy. Vân Thi Thi thấy bộ dạng đó của đứa bé thì bật cười, lòng lại thấy chua xót, cô mím môi, đưa tay vô vô vai đứa nhỏ, nó giật mình, xoay người lại, nhìn thấy cô. Hai gò má đỏ lên tê, mẹ. Mẹ tìm con khổ thật đấy, không phải con nói sẽ luôn theo sát mẹ sao, mẹ mới không để ý đã chạy đến chỗ này rồi, con thật là. Vân Thi Thi vẻ mặt hung dữ nhìn đứa bé có chút áy náy, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ cô, mắt cụt xuống, giọng nói ngập ngừng đáp, mẹ đừng giận mà, Hữu Hữu về sau không dám nữa đâu. Hữu Hữu ngoan câu ngồi xuống, ôm lấy nó, con đang nhìn cái gì vậy? Hữu Hữu chỉ vào mấy cái xe điều khiển từ xa, nhưng sau đó lại nghĩ ngợi gì đó, rụt đầu ngón tay lại, khuôn mặt vô tư nhìn mẹ nó nói, mẹ, Hữu Hữu chỉ xem thôi, chứ không muốn mua đâu. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt của Hữu Hữu lại cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái xe đua xinh đẹp kia, ánh mắt nó đã hoàn toàn bán đứng lời nói của nó rồi. Vân Thi Thi lạnh lùng nhìn đứa con nhỏ của mình, đúng là khẩu thị tâm phi, miệng nói thế nhưng lòng lại không nghĩ thế vui vẻ, trong lòng rõ ràng là rất muốn, chỉ vì biết tính cô tiết kiệm, nên mới nói thế thôi. Đứa nhỏ này trời sinh đúng là một đứa bé ấm áp. Cô cười cười, vỗ vô đầu đứa bé, đứng dậy, đi đến quầy thu ngân chỉ vào cái xe điều khiển từ xa, Hữu Hữu như hiểu được, mặt mày liền sáng ngời, gương mặt hưng phấn không thôi, cầm chiếc xe chạy ngay đến quầy tiền, khát khao nhìn cái xe bên trong hộp gói xinh đẹp, nhìn chằm chằm không rời, sau đó mới kiệm chân lên đưa hộp cho nhân viên. Nhân viên trong quầy thu ngân đưa xe đến máy soát nhãn, nhân viên bỏ xe vào bịch, đứa bé nhanh chóng chạy đến nhận, kiệm chân lên cầm lấy, mặt vừa lòng cười cười. Vân Thi Thi đi phía sau Hữu Hữu, thấy nó mặt mày vui vẻ, trong lòng cũng vui theo, nếu cả nguyện vọng của một đứa bé mà cô cũng không làm được, thì thật không đáng làm mẹ của nó. Qua nhiều năm như thế, cô đã khiến nó chịu thiệt rất nhiều, thật sự là rất nhiều. 6 năm trước, cô vì một người đàn ông mà mang thai một cặp song sinh, vì sinh non nên hai đứa trẻ khi được sinh ra có chút yếu ớt, mà Hữu Hữu còn rơi vào tình trạng nguy hiểm, bị anh nó lấy đi quá nhiều chất dinh dưỡng nên khi sinh ra gần như là không thở. Nghe cha cô kể, lúc người anh được sinh ra, đã bị mang đến phòng bệnh khác. Sau đó, nữ thư ký kêu người đến đưa nó sang bệnh viện khác. Mà người em được sinh sau, lại bị hiểu lầm là không còn thở, nhưng may mắn sau đó được một y tá phát hiện ra, đi kiểm tra, lại bất ngờ phát hiện thì ra Hữu Hữu vẫn thở, mặc dù hơi thở yếu ớt vô cùng. Chương 15, cuối cùng, cũng không phải con ruột. Nếu anh yêu cô ta, vậy sao lại không muốn hôn cô ta? Thậm chí, anh chưa từng nói một câu anh yêu em. Nhưng cô ta yêu Mộ Nhã chết, lấy một cử chỉ hèn mọn, ẩn nhẫn, bao dung. Thân phận anh tôn quý, cao ngạo, là cậu ấm nhà họ Mộ. Dù cô ta được ông nội yêu thương đến đâu, với anh cũng chỉ là muốn trèo cao. Bởi vậy cô ta không ngừng an ủi bản thân. Cô ta là vợ sắp cưới của Mộ Nhã chết, là người trong tương lai được cưới hỏi đàng hoàng làm bà chủ nhà họ Mộ. Cho nên cô ta không so đo, cố gắng tự thỏa mãn. Nhưng cô ta vẫn có lòng tham, không ngừng muốn anh, càng muốn trái tim anh. Mộ Uyển Nhu cười khổ, thấp giọng nói anh thật sự muốn cùng em bên nhau sao? Mộ Nhã chết có vẻ không tập trung, trước mắt hiện lên biểu tình vô thố. Mộ Uyển Nhu thấy anh không trả lời, không khỏi nắm cổ tay áo anh thật chặt. Chết, anh thật sự yêu em sao? Trả lời em đi. Mộ Nhã chết đẩy cô ta ra, trở lại bàn làm việc, giọng nói không nóng không lạnh. Uyển Nhu, đừng tùy hứng. Anh lạnh lùng rũ mắt, thanh âm hờ hững trầm thấp, giống như dỗ dành một đứa trẻ vô cớ gây rối. Nhưng, cô ta vô cớ gây rối chỗ nào? 10 mấy năm trước, Mộ Uyển Nhu được ông nội anh đưa về nhà họ Mộ, dẫn tới trước mặt anh thiếp lập hôn ước. Ở thành thị này, nhà họ Mộ là gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn, Mộ Uyển Nhu càng được ông cụ nhà họ Mộ nuôi dạy như một cô gái nhà giàu chính thống, cao quý rụt rè. Cô ta yêu anh nhưng anh không yêu cô ta. Hôn ước này, đối với xuất thân hảo môn của anh thì có cũng được không thì thôi. Chẳng qua, anh chỉ vâng theo ý ông nội. Với cái tính cách của anh, phụ nữ có hay không cũng không sao, đều không quan trọng. Mà hôn nhân này, chẳng qua là để ông nội vui, mà anh cùng Mộ Uyển Nhu không ngoại lệ, chỉ là một đôi cọp lợi thế. Trước mắt họ hàng Mộ ra ngao ngoe rục dịch, bao nhiêu người mơ ước vị trí của anh. Mà anh cũng chỉ là lợi dụng hôn ước như một cây cầu, mở rộng bản đồ Mộ thị. Yêu. Đối với anh mà nói, cái này quá xa xỉ. Cái gì mới là yêu? Là những phụ nữ vì danh lợi nịnh nọt anh? Hay là Mộ Uyển Nhu tùy hứng tiêu căng? Thời đại coi trọng vật chất này, tiền tài cùng dục vọng đan chéo nhau, ai còn nói tình cảm nữa? Chứ bỏ mẹ, anh chưa bao giờ yêu thương người nào. Tình thân, tình yêu là thứ xa xôi không thể với lấy. Anh lạnh nhạt, đem cánh cửa thế giới của bản thân đóng lại. Ở trên thương trường, anh làm việc nhẫn tâm. Có thể cùng anh nói chuyện lợi ích, nhưng đừng nghĩ đến việc đi vào trái tim. Nói cảm tình. Buồn cười. Đột nhiên, điện thoại bàn văng lên, Mộ Uyển Nhu đưa cho anh. Liền nghe được thư ký truyền lời, Tổng Giám Đốc, cậu chủ nhỏ tới rồi. Ngoài cửa vang đến tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa văn phòng bị mở ra, xuất hiện một cái đầu nhỏ. Cha. Cậu nhóc thấy Mộ Nhã chết cũng không vội chạy tới, chậm rãi đi vào, thấy Mộ Uyển Nhu cũng ở đây, sắc mặt nó hơi mất tự nhiên, nhàn nhạt kêu, mẹ. Mộ Uyển Nhu vừa thấy, trong lòng ít nhiều cũng không thoải mái. Không biết vì sao, tuy rằng cô ta là mẹ nó nhưng hai người không thân thiết chút nào. Cuối cùng, cô ta cũng không phải người sinh ra đứa trẻ này, không có chung một dòng máu, nên quan hệ không giống như mẹ con khác mà thân thiết. Chương 16, cưng chiều hì hệ mở có. Cậu nhóc này cũng rất nhạy cảm, ngoại trừ Mộ Nhã Chiết, thì dường như khá lạnh nhạt với người khác. Bình thường cậu nhóc này giống hệt cha mình như lúc từ một khuôn vậy, nghiêm túc như ông cụ non, không hề giống trẻ con chút nào, vô cùng chín chắn. Năm cậu nhóc 3-4 tuổi, thời gian Mộ Nhã Chiết ở bên cạnh cậu khá nhiều, lúc đó cậu ta y hệt một tiểu ác ma vậy, vừa nghịch ngợm vừa thích những trò đùa quái đản, thường xuyên trêu chọc người giúp việc trong nhà họ Mộ, dáng vẻ y hệt như Hoàn Khố Tiểu Thế Tổ. Hoàn Khố Tiểu Thế Tổ, Hoàn Khố nghĩa là quần áo lùa là, chỉ những con em nhà giàu sang quyền quý, Tiểu Thế Tổ cũng là chỉ con cháu nhà giàu sang quyền quý, có tính cách nghịch ngợm ngang ngược. Nhưng 2 năm gần đây, tập đoàn của nhà họ Mộ phát triển nhanh chóng, Mộ Nhã Chiết bận rộn công việc, những lúc không có cha ở bên cạnh, cậu nhóc này liền trở nên im lặng, không thích nói chuyện. Có đôi khi, Mộ Uyển Nhu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu mà nhớ đến Mộ Nhã Chiết hồi nhỏ, khi đó anh cũng lạnh lùng như vậy, không thích gần gũi với người nhác. Mà cũng chỉ khi nào ở trước mặt Mộ Nhã Chiết, dù sao cậu nhóc vẫn còn nhỏ, ít nhiều vẫn có tính tình đặc biệt của trẻ con, thỉnh thoảng vẫn sẽ làm nũng, hoặc ngẫu nhiên sẽ làm mấy chuyện nghịch ngợm xấu xa khiến Mộ Nhã Chiết chú ý đến. Mà Mộ Nhã Chiết thương yêu cậu nhóc, dung túng cậu nhóc, vậy nên trước mặt anh, Tiểu Dịch Thần vẫn luôn coi trời bằng vung. Mộ Uyển Nhu lấy lại tinh thần, cười cười vây tay với cậu nhóc, Dịch Thần, tới đây nào. Tiểu Dịch Thần nhìn cô ta, bước mấy bước, rồi lại đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không tình nguyện, nhìn về phía cha mình. Mộ Nhã Chiết xoay người, nhìn thấy khuôn mặt trắng tròn nhỏ nhắn, vẻ lạnh lẽo trên mặt cũng giảm xuống một chút, anh ngồi lên ghế sofa, vô vô tay lên đùi mình. Tiểu Dịch Thần thấy vậy, đôi mắt cong cong, chạy đến bên cạnh anh. Mộ Nhã Chiết cong môi cười, ôm cậu nhóc ngồi lên đùi mình. Tiểu Dịch Thần rất giống anh, nhưng mà giữa lông mày, lại tuấn tú dịu dàng, chứ không lạnh lùng như anh. Mà giống cô gái rụt rè của 6 năm trước kia. Mộ Nhã Chiết hơi nhíu mày. Không biết đã bao nhiêu đêm, trong đầu anh vô thức hiện lên khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia, mà khi nằm dưới người anh, khi thì thẹn thùng, khi thì bàng hoàng, có khi lại trầm luân. Cô gái kia, là một báu vật. Nhưng anh chưa kịp nhấm nháp bao nhiêu, cô gái kia đã biến mất khỏi thế giới của anh. 6 năm trước, cô sinh non, lúc Tiểu Dịch Thần mới sinh rất yếu ớt, mà một đứa bé khác lại chết yểu. Lúc anh biết được điều này, vậy mà trong lòng lại có cảm giác thương tiếc. Mộ Nhã Chiết vẫn luôn cho rằng lòng mình đã cứng rắn như tảng băng, chẳng qua là vì Mộ Lao gia thích trẻ con, nên anh mới tìm một cô gái trẻ tuổi sinh con thay Mộ Uyển Nhu, thỏa mãn tâm nguyện của Mộ Lao gia. Nhưng anh lại không nghĩ rằng, chỉ có thể giữ lại một đứa bé. Mộ Nhã Chiết cảm thấy tiếc thương, cũng cảm thấy áy náy. Vì vậy, anh vẫn luôn yêu thương Tiểu Dịch Thần, mà dưới sự cưng chiều của anh, Tiểu Dịch Thần cũng lớn lên khỏe mạnh, chỉ là cậu nhóc không thân thiết với Mộ Uyển Nhu. Mặc dù trẻ con ngây thơ, nhưng chúng cũng rất nhạy cảm. Mặc dù bình thường, Mộ Uyển Nhu luôn tỏ vẻ yêu thương Tiểu Dịch Thần, thậm chí coi như con đẻ. Nhưng những lúc không có người khác, cô ta luôn nhìn cậu nhóc với ánh mắt ghen ghét độc ác. Cô ta hận mình không thể sinh con, hận đứa trẻ này không phải do chính cô ta sinh. Như vậy thì làm sao cô ta có thể thật lòng yêu thương Mộ Dịch Thần? Vì vậy từ nhỏ Tiểu Dịch Thần vẫn luôn xa cách với Mộ Uyển Nhu. Cha, con muốn xe điều khiển từ xa. Xe điều khiển từ xa. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, không phải trước kia con chơi chán rồi à? Sao tự nhiên bây giờ lại muốn? Hiện tại con muốn chơi là muốn chơi. Tiểu Dịch Thần quyền miệng. Trong mắt Mộ Nhã Chiết hiện lên vẻ cưng chiều hiếm có. Được, cha mua cho con. Chương 17, Hữu Hữu hiểu chuyện. Trong mắt Mộ Nhã Chiết hiện lên vẻ cưng chiều hiếm có. Được, cha mua cho con. Cha không chỉ mua mà còn phải chơi với con nữa đấy. Tiểu Dịch Thần mềm mại chui vào lòng cha mình, tham lam hưởng thụ tình cha con. Mộ Uyển Nhu lẳng lặng đứng ở một bên, có chút hoảng hốt. Không biết vì sao, cô ta có một loại ảo giác như bản thân sẽ không thể nào chen vào thế giới của hai cha con họ. Buổi tối thứ 6, Vân Thi Thi mang theo Hữu Hữu về nhà họ Vân. Lúc trước, Vân Nghiệp Trình rất không muốn cô cùng con trai dọn ra ngoài, nhưng ông cũng hiểu được tình cảnh của cô, sẽ biết cô khó xử, nên kêu cô một tuần phải về một lần, cùng ông ăn bữa cơm. Dù Vân Thi Thi có chút kiêng kỵ khi về nhà họ Vân, lại cũng không còn cách nào. Nếu không nhờ Vân Nghiệp Trình đưa cô rời khỏi viện mồ côi, thì không biết cô sẽ ra sao. Vân Thi Thi mua thêm đồ ăn, hữu hữu nhảy nhót đi phía sau, lúc đến nhà họ Vân, liền thấy Vân Nghiệp Trình đã đứng ở cửa chờ đợi. Khi công ty đóng cửa, bọn họ bán căn biệt thự, ở một khu chung cư cách thành phố khá xa, 8 lầu không có thang máy. Nhìn thấy ông ngoại, hữu hữu vui vẻ chạy nhào đến lòng ngực ông mình. Cha Vân thấy đứa cháu ngoại đáng yêu thì cũng vui lên. Dù thân mình mệt mỏi không thể chịu nổi, ông vẫn bế cậu nhóc lên cao rồi ôm cậu trên tay mình. Ông ngoại! Hữu hữu mặt mày hớn hở tinh nghịch trước mắt, ôm cổ ông ngọt ngào kêu một tiếng. Hữu hữu thật ngoan! Cha Vân hôn một cái gương mặt non nớt của cậu nhóc, hỏi, con có nghe lời mẹ không? Dạ có! Hữu hữu rất ngoan! Khuôn mặt tuấn tú nho nhỏ nở nụ cười trả lời. Vân Thi Thi cầm bịch đồ ăn lên lầu, vào cửa, cô liền vào phòng bếp làm bữa tối. Lý Cầm còn ngủ, Vân Na đi theo bạn bè ra ngoài chơi, trước bữa cơm mới về. Vân Nghiệp Trình ôm Hữu Hữu lên sofa ngồi, Hữu Hữu liền hưng phấn hướng ông ngoại cơ tay múa chân, nói, ông ngoại, con kể với ông nè. Hôm nay, con đi theo mẹ đi siêu thị, mẹ liền mua cho con cái xe điều khiển từ xa. Vốn dĩ muốn mang tới cho ông chơi. Đông nhiên cậu nhóc có chút thẹn thùng túi đầu, khẽ khẽ ngón tay, nhưng Hữu Hữu sẽ không chơi, sợ chơi hỏng mất. Nên con không dám đem đi. Cha Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhẹ nhàng xoa đầu cháu mình. Hữu Hữu vẫn luôn rất hiểu chuyện, chưa bao giờ cậu nhóc yêu cầu món đồ nào. Một món đồ chơi hơn 100 đồng, cậu nhóc đã xem như đắt tiền, nếu cứ như thế thì cậu nhóc sẽ không muốn thứ gì mất. Còn nhớ rõ. Có một lần cậu nhóc đi chơi cùng các bạn tới công viên thì thấy hai cha con kia mang theo một chiếc xe đua điều khiển cùng nhau chơi. Hai cha con đấy chơi rất vui, còn cậu nhóc thì trộm đứng một góc xem, nhìn thấy tình cảnh kia thì có chút ghen tị. Nghĩ thầm, nếu có một ngày, cậu nhóc và cha cũng có thể cùng nhau chơi đùa, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng khi cậu nhóc có ý thức thì chưa thấy mẹ nhắc qua cha lần nào. Cậu nhóc cũng từng hỏi cha ở đâu, liền thấy sắc mặt mẹ rất khổ sở. Nên cậu nhóc không dám hỏi nữa. Cha Vân cười, méo mũi Hữu Hữu nói, lần sau, ông ngoại chơi với con. Chương 18, đứa con hoang. Hữu Hữu nghe vậy, mắt liền sáng ngời cười gật đầu. Ôi trời, tôi còn tưởng ai tới, thì ra là đứa con hoang. Lời nói khắc nghiệt phá tan bầu không khí ấm áp. Ánh mắt Vân Nghiệp Trình biến đổi, sắc mặt khó coi ngẩng đầu nhìn thấy Lý Cầm mặc đồ ngủ đứng ở cửa phòng khách, hai tay bà ta ôm ngực. Nhìn chằm chằm Hữu Hữu. Ông tức giận quát lớn, bà nói bậy gì thế? Đây là cháu bà đấy. Hữu Hữu nhìn thấy bà ta, liền co rụt bả vai lại, nhưng nhớ tới mẹ mình từng nói không cần để ý lời của Lý Cẩm và Vân Na. Cậu nhóc không khỏi mím môi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn bà ta, nhẹ mỉm cười kêu, bà ngoại. Lý Cẩm liếc xéo cậu nhóc, lời nói khó nghe, đừng. Tôi không nhận nổi đứa cháu này. Vân Nghiệp Trình không khỏi giận dữ, tức giận nói. Bà có ý gì? Ý gì là ý gì? Thì ý trên mặt chữ đấy. Ông thừa nhận nó là chuyện của ông, chứ tôi không thừa nhận nổi. Ai dám nhận một đứa có mẹ sinh nhưng không có cha nhận chứ? Lý Cầm lạnh lùng cao giọng, cố tình tranh chua châm trọng, nói vơi vào trong bếp, tuổi còn trẻ đã không chồng mà có con rồi, còn chưa tốt nghiệp đại học đã trở thành mẹ đơn thân. Ngay cả cha của con mình còn không biết là ai. Có cha sinh, không có cha nhận. Vân Thi Thi sắc mặt trắng bệnh, lại nghe Lý Cầm khắc nghiệt nói tiếp, thêm nữa, công ty đóng cửa cũng vì ai đó. Vậy mà mấy năm gần đây cuộc sống của nhà họ Vân không yên ổn, người nào đó vẫn không bị e xấu hổ, mang theo đứa con hoang về nhà họ Vân ăn cơm, thật không biết liêm sỉ. Trong phòng bếp, Vân Thi Thi nghe lời nói chói tay trong phòng khách, động tác trên tay cô dừng lại, đột nhiên xoay người nói, bà một vừa hai phải thôi. Lý Cầm, bà đủ chưa? Miệng mồm bà sao độc các thế. Lúc trước, nếu không có Thi Thi, thì nhà họ Vân. Cha Vân bỗng im bặt, không nói gì nữa. Về cái số tiền kia của Vân Thi Thi, từ đầu tới cuối, ông đều giữ bí mật cho cô. Nếu chuyện này truyền ra thì đối với thanh danh của Vân Thi Thi sẽ không tốt. Nên Lý Cầm chỉ biết số tiền trả nợ là từ tài sản nhà họ Vân trả. Như thế nào? Sao không nói đi? Nếu không có cô ta thì sao? Lý Cầm thẹn quá hóa giận, ngược lại vành mắt đỏ lên, tức giận đến cười, tốt lắm, hôm nay ông vì hai người ngoài mà chèn ép người nhà phải không? Sao ông dám quát tôi hả Vân Nghiệp Trình? Tôi là vì cái gì? Còn không phải vì nhà họ Vân sao? Lúc công ty phá sản, tôi còn phải đi về nhà mẹ mượn tiền, giờ còn chưa trả lại, ha ha. Giờ ông vì hai người ngoài mà mang tôi. Ngày mai sẽ vì chúng mà đuổi tôi và Nana ra khỏi cửa phải không? Vân Nghiệp Trình tức giận đến xanh mặt, giọng cũng cất lớn hơn, bà đừng vô cớ gây rối. Lý Cầm kêu to, tôi vô cớ gây rối chỗ nào? Hưu hưu thấy thế, vội nhảy xuống từ sofa, đi tới bên người Lý Cầm, tay nhỏ nắm góc áo bà ta, bà ngoại, đừng nóng giận. Hưu hưu không phải con hoang đâu. Hưu hưu có cha. Chương 19, người tốt bị bắt nạt. Lý Cầm túi đầu lạnh lùng nhìn cậu nhóc, càng nhìn càng thấy chướng mắt, trong lòng không khỏi sinh ra tức giận, bà ta nhíu mày, giơ tay lên tát cậu nhóc một cái, đồ con hoang. Mày cũng biết giả làm người tốt đấy. Mày muốn làm gì chứ? Cút sang một bên cho tao. Đều tại mày. Hưu hưu bị bà ta đánh một cái tát đau điếng, cậu nhóc cúi đầu, giơ tay lên sờ sờ mặt chỗ vừa bị đánh, tóc mái trước trán che khuất đôi mắt của cậu nhóc, vì vậy không ai biết vẻ mặt cậu là gì, chỉ thấy cậu nhóc mím môi thật chặt. Vân Thi Thi ở trong bếp nghe thấy tiếng ồn ào, lập tức chạy ra, thấy hưu hưu bị đánh, liền vô cùng tức giận, chua xót chạy đến ôm cậu nhóc, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lý Cẩm. Cha Vân thấy vậy càng thêm tức giận, liền đứng dậy chạy tới trước mặt Lý Cẩm, giơ tay lên định tát bà ta, thì đột nhiên và táo lại bị một người nắm chặt. Ông ngẩn ra, túi đầu nhìn thì thấy hưu hưu ngẩng mặt lên nhìn ông, một bên má của cậu nhóc vì bị đánh mà sưng đỏ, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười với ông, ông ngoại, đừng cãi nhau. Hôm nay hưu hưu học được một câu thành ngữ ở trường, gia hòa vạn sự hưng. Gia hòa vạn sự hưng, gia đình hòa thuận thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Câu này khá giống thuận vợ thuận chồng tắt biển đông cũng cạn nhưng nó mang nghĩa bao quá hơn vì nó không chỉ đề cao sự hòa thuận giữa tình cảm vợ chồng mà còn tình cảm giữa cha mẹ với con cái, giữa ông bà với con cháu nữa. Bàn tay đang giơ lên củ Vân Nghiệp Trình cứng đờ giữa không trung, do dự một lát, ông mới bỏ tay xuống, trong mắt hiện lên vẻ chua xót phức tạp. Mà hiển nhiên Lý Cầm bị sự tức giận vừa rồi của cha Vân dọa sợ, nhưng lại thấy ông xoay người, vì một lời nói của Hữu Hữu mà nguôi giận. Đứa bé này hiểu chuyện như vậy, trong lúc nhất thời, Vân Nghiệp Trình cảm thấy mình có một người vợ như Lý Cầm, là một nỗi bất hạnh của gia đình ông. Trước đây ông đã từng nghĩ đến việc muốn ly hôn, nhưng Lý Cầm lại cố tình dở cho một khóc, hai làm loạn, ba thắt cổ, làm loạn đến mức những họ hàng biết được cũng thấy khó chịu. Vân Thi Thi đau lòng nhìn dấu tay trên mặt Hữu Hữu, trong lòng vẫn còn sợ hãi, câu ngẩng đầu lên nhìn Lý Cầm một cái, sau đó mới đứng lên kéo Hữu Hữu vào bếp. Bữa cơm chiều lần này, vì chuyện vừa xảy ra mà mất hết cả khẩu vị. Lúc Vân Na trở về, không khí trong nhà càng trở nên nặng nề. Từ nhỏ, Vân Na đã rất không thích Vân Thi Thi, nhưng đây cũng là điều dễ hiểu. Từ bé đến lớn cô được Vân Nghiệp Trình và Lý Cầm cưng chiều che chở như một nàng công chúa nhỏ. Mọi sự yêu thương chú ý của hai người họ đều tập trung hết vào cô ta. Nhưng mà ngày đó, lại có một đứa con gái khác chen vào giữa một nhà ba người đang êm ấm của cô ta. Chiếm đoạt mất một nửa sự cưng chiều mà cha cô ta dành cho cô ta, đến lúc này, Vân Nghiệp Trình không còn giống với cha của cô ta trước đây nữa, có cái gì tốt, ông sẽ không chỉ nhớ đến mình cô ta nữa, cũng sẽ không dù có xảy ra chuyện gì, dù nhiều hay ít, vẫn quan tâm chú ý đến cô ta nữa. Vân Thi Thi rất hoàn mỹ, chăm chỉ chịu khó, học tập lại tốt, cũng rất nhường nhịn cô ta, nhưng chính bởi vì Vân Thi Thi quá tốt, nên Vân Nghiệp Trình mới càng yêu thương. Vì vậy Vân Na mới không thích sự tồn tại của Vân Thi Thi, mới càng chán ghét cô. Khi đó Vân Na đến độ tuổi phản nghịch, vô cùng chán ghét người ngoài là Vân Thi Thi, huống chi là Hữu Hữu. Cô ta càng không coi cậu nhóc ra gì. Ở trong lòng cô ta, Hữu Hữu chính là một đứa con hoang, có cha sinh mà không có cha nhận. Không khí trên bàn ăn có chút nặng nề. Thỉnh thoảng Hữu Hữu gắp đồ ăn cho Vân Nghiệp Trình. Vân Thi Thi lại ở bên cạnh kể một chút những chuyện thú vị ở công ty, không khí mới coi như là hòa hoãn được một chút. Mặc dù Lý Cẩm và Vân Na không thích Hữu Hữu, nhưng mà có Vân Nghiệp Trình ở đây, hai người họ cũng không dám làm chuyện gì quá đáng. Sau khi ăn cơm xong, Vân Nghiệp Trình nhận được điện thoại, có việc phải ra ngoài một chuyến, ông dặn dò Vân Thi Thi vài câu, sau đó liền vội vàng rời đi. Vân Thi Thi cũng không muốn ở lại lâu, vội vàng thu dọn chén đũa, định sau khi rửa sạch liền rời đi. Hữu Hữu ngoan ngoãn giúp cô thu dọn, đôi tay nhỏ bé giúp Vân Thi Thi ôm bớt chén đũa, đi theo sau cô vào bếp để rửa. Trong lòng cậu nhóc ít nhiều cũng có chút sợ Lý Cẩm và Vân Na, bởi vậy sau khi Vân Nghiệp Trình rời đi, liền không chịu rời Vân Thi Thi một bước. Chương 20, hư ú la thiên thần nho âm áp tờ. Hữu Hữu ngoan ngoãn giúp Vân Thi Thi thu dọn, đôi tay nhỏ bé cố gắng giúp cô ôm bớt chén đũa, đi theo sau cô vào bếp để rửa. Trong lòng cậu nhóc ít nhiều cũng có chút sợ Lý Cẩm và Vân Na, bởi vậy sau khi Vân Nghiệp Trình rời đi, liền không chịu rời Vân Thi Thi một bước. Trong phòng khách, Vân Na oán hận nhìn về phía hai mẹ con một lớn một nhỏ trong bếp, khó chịu nói với Lý Cẩm. Mẹ! Tại sao mẹ lại để đứa con hoang đó vào nhà mình cơ chứ? Trông thật xui xẻo. Ban đầu tâm trạng con vốn còn rất rốt đấy. Lý Cẩm ngồi trên ghế sofa, sắc mặt bà ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Hừ! Ai mà biết được chứ, cái này con phải hỏi cha con ấy. Một đứa lê tiện, một đứa con hoang, tại sao nhà chúng ta lại gặp phải tai họa như vậy cơ chứ? Nana, những lời như vậy đừng để cha con nghe thấy, nếu không thì ông ấy lại giúp người ngoài dạy dỗ mẹ con chúng ta đấy. Hôm nay con không được thấy thôi, cha con tức giận rất đáng sợ. Vân Na nghe vậy, lại càng thêm tức giận, vậy mà cha lại nói giúp hai mẹ con cô ta. Nói đến đây, Lý Cầm lại càng tức giận, còn không phải sao. Vân Na siết chặt nắm đấm tay, lạnh lùng hừ một tiếng, dù sao cũng chỉ là một đứa con hoang, đến cả cha nó còn không muốn nó, cũng không biết là lăn lộn với người đàn ông nào mà sinh ra nữa. Sau này tốt nhất con đừng học theo con bé đó, tuổi con trẻ, vậy mà chưa lập gia đình đã sinh con rồi, chuyến ra ngoài, thật sự là rất mất mặt. Vân Thi Thi buồn bực rửa bát, động tác trên tay cô cứng ngắc máy móc, dưới ánh đèn vàng của phòng bếp, khuôn mặt cô có chút đờ đẫn. Những lời nói khó nghe kia mặc dù cách một cánh cửa nhưng vẫn truyền đến bên tai cô, khiến cô có chút khó chịu. Tiếng cười nhạo trong phòng khách vẫn tiếp tục vang lên, đột nhiên, Vân Thi Thi đứng lên, nhưng lại bị một cánh tay nhỏ trắng non kéo lại. Vân Thi Thi kinh ngạc cúi đầu, liền nhìn thấy Hưu Hưu rúc vào người cô, mỉm cười nhìn cô, đôi mắt linh động dường như muốn xuyên thủng tâm tư phức tạp trong lòng cô. Mẹ, Hưu Hưu giúp mẹ rửa bát, sau đó chúng ta về nhà sớm. Nói xong, cậu nhóc liền nhón chân lên, hai tay nhỏ cố với vào vòi rửa. Vân Thi Thi im lặng một lát, sau đó mím môi, kiềm chế cảm xúc trong lòng. Đã rất nhiều lần, cô đều không nhịn được muốn bộc phát, nhưng mà lại miễn cưỡng nhịn xuống. Hai người họ có thể nhắm vào cô nghe được, nhịn được, chịu đựng được. Dù sao, cô biết mình thiếu nợ nhà họ Vân, nếu như không nhờ cha Vân, cô cũng không có được điều kiện sinh hoạt tốt đến như vậy, là ông đã cho cô một mái nhà. Mặc dù cái nhà này cũng không chào đón cô lắm. Nhưng mà mặc dù họ có chán ghét cô đến mức nào, tim người dù sao cũng là làm bằng thịt, Hưu Hưu không có lỗi gì với họ. Hưu Hưu chỉ là một đứa bé ngây thơ, lại còn nhỏ như vậy, không thể để cậu nhóc trải qua những điều xấu xa mà lúc nhỏ cô từng phải chịu đựng được. Nếu không phải có Hưu Hưu ở đây, nhất định cô sẽ nổi báo. Chỉ là vì có Hưu Hưu ở đây, thân là mẹ, cô phải giúp Hưu Hưu có một tuổi thơ đẹp đẽ. Cửa nhà họ Vân này, cô sẽ không bước vào thêm một lần nào nữa. Lúc lên xe trở về, Hưu Hưu ngồi trong ngực cô, Vân Thi Thi có chút bất lực chôn mặt vào bờ vai nhỏ nhắn của cậu nhóc, tay cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu nhóc. Có những lúc như vậy, cô đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Lúc trước, cô không nên ích kỷ như vậy, giữ Hưu Hưu ở bên cạnh. Có lẽ, để cậu nhóc ở lại bên cạnh người đàn ông kia. Có cha, có mẹ, nhất định cậu nhóc sẽ không phải chịu những uất ức này. Hơn nữa, gia đình kia vừa giàu có lại có quyền có thế, nhất định Hữu Hữu sẽ sống rất hạnh phúc đi. Nhưng cô lại không nỡ. 6 năm tình cảm, lại còn là tình cảm mẹ con ruột thịt. Cô đã sớm không có cách nào bỏ được đứa bé đáng yêu lại hiểu chuyện này. Mẹ Hữu Hữu ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho cô tựa vào bờ vai nhỏ bé của cậu. Chương 21, thần giao cách cảm. Vân Thi Thi nhẹ giọng nhỉ non bên thai con trai mình, mẹ xin lỗi, Hữu Hữu. Cái miệng nhỏ nhắn của Hữu Hữu mấp máy, muốn nói lại thôi, thật ra cậu nhóc rất muốn hỏi mẹ mình, cha cậu thật sự không cần cậu sao? Thật sự không thích cậu, cho nên mới không quan tâm cậu. chẳng lẽ cậu thật sự giống với lời mà mấy người lớn nói, có cha sinh, không cha nhận hay sao? Lời nói đã đến miệng, nhưng lại nuốt xuống. Hữu Hữu lật tay cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của Vân Thi Thi, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, mẹ, cho dù cha của Hữu Hữu không cần Hữu Hữu nhưng Hữu Hữu còn có mẹ mà. Hữu Hữu yêu mẹ, mẹ không cần khổ sở. Đều là cha làm hại mẹ khổ sở, Hữu Hữu trưởng thành phải bảo vệ mẹ. Vân Thi Thi ngước mắt, nhìn vào mắt cậu nhóc, thở dài một cái, nhanh chóng ôm lấy cậu, Hữu Hữu thật ngoan. Nhà họ Mộ. Phòng khách, Mộ Dịch Thần ngồi ở trên sofa, đông nhiên cảm giác được ngực co rút đau đớn, khó chịu không thôi. Cậu nhóc nhíu mày, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa ngực, nhưng trái tim nơi lồng ngực vẫn đập rất nhanh, khiến cậu đau đến hít thở không thông. Người giúp việc đang giúp cậu thu dọn các món đồ chơi, thấy cậu nhóc che ngực với vẻ mặt thống khổ, vội vàng ngồi xổm trước mặt nó. Cậu chủ nhỏ, cậu xảy ra chuyện gì? Ngực. Đau. Toàn thân Mộ Dịch Thần đầy mồ hôi lạnh, tựa như, bị kim đâm một cái, khó chịu. Vẫn giống như trước sao. Nhất thời người giúp việc cũng luống cuống chân tay. Cậu chủ nhỏ vẫn luôn như thế, thường xuyên bị đau tim bất ngờ, nhưng rất nhiều lần đưa đi bệnh viện, cũng chưa tìm ra nguyên nhân gì, kết quả kiểm tra vẫn là cơ thể khỏe mạnh. Mặc dù là chuyên gia giỏi, cũng không giải thích được chuyện này. Mộ Dịch Thần cuộn tròn trên ghế sofa, hít từng ngụm khí lạnh, vẻ mặt lạnh lùng. Xảy ra chuyện gì? Mộ Thịnh chậm rãi chống gậy, bước xuống cầu thang. Ông cụ mặc một bộ quần áo gọn gàng, lịch sự, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, người khác nhìn ông, không khó nhận ra lúc trẻ ông cũng là một người anh tuấn kiệt xuất. Ông cố Mộ Dịch Thần nhìn ông, ngoan ngoãn kêu một tiếng. Ở nhà họ Mộ, địa vị Mộ Thịnh không ai có thể lay động được, ông đã từng xông pha gây dựng sự nghiệp suốt một đời người, nói một không hai, bởi vậy chỉ cần một ánh mắt, đã làm người khác kính sợ trong lòng. Dù Mộ Dịch Thần là đứa bé được cưng chiều hết mực, cũng rất kính sợ ông cụ nhà họ Mộ. Nhưng mà Mộ Thịnh lại cực kỳ yêu thương cưng chiều cậu nhóc. Mộ Nhã Chết là cháu đích tôn ông yêu thương nhất, mà Mộ Dịch Thần lại là con trai ruột của anh, nên tất nhiên ông sẽ yêu thương cậu nhóc. Thấy chắc trai mình thương yêu nhất lại tái phát bệnh cũ, sắc mặt Mộ Thịnh liền thay đổi, vội vàng hỏi han, cơ thể lại khó chịu à? Có phải tim lại đau hay không? Mặc dù vẻ mặt của ông cụ rất ân cần, nhưng Mộ Dịch Thần lại âm thầm tránh né ông, hiển nhiên trong lòng cậu nhóc khá sợ ông. Cậu nhóc rất sợ Mộ Thịnh, cả ngày ông ít cười nói, vẻ mặt lại luôn nghiêm túc, bởi vậy nên Tiểu Dịch Thần không thích thân thiết với ông, không có gì ạ. Nói vậy, nhìn cháu xem, đã đau đến mức chảy mồ hôi lạnh rồi kìa. Mộ Thịnh đau lòng vô cùng. Ông cố, con đi lên phòng đọc sách. Mộ Dịch Thần nhảy xuống từ trên ghế sofa, chạy thẳng lên lầu. Mộ Thịnh nhìn bóng dáng của cậu nhóc, thở dài. Bóng đêm nặng nề. Bú gạ tí màu đen chạy băng băng trên đường cái, ánh đèn nổng trên đường chiếu lên những giọt nước trên thân xe, lúc sáng lúc tối. Mộ Nhã Chết khống chế tay lái, ánh mắt lạnh lùng lạnh lẽo, dưới ánh trăng màu bạc lạnh lẽo, khuôn mặt giống của anh như một bức tượng điêu khắc được tráng một lớp bạc. Anh giẫm chân ga một cái, tiếng động cơ gầm rú lấn áp hết tất cả những tiếng động ồn ào khác. Không biết vì sao cảm xúc của anh đêm nay có chút mất khống chế. Chương 22, Dịch Thần có em trai. Không biết vì sao cảm xúc của anh đêm nay có chút mất khống chế. Mặc dù trước đây tâm trạng anh không tốt, hay cho dù là lúc đối mặt với những chuyện khó giải quyết, anh vẫn đều có thể kiềm chế bản thân. Vậy mà hôm nay, anh lại cảm thấy phiền chán một cách khó hiểu, thậm chí là mệt mỏi. Tiếng chuông di động vang lên. Mộ Nhã Chết nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến giọng nói ngập ngừng của Mộ Dịch Thần. Cha. Ừ. Sao thế? Cha, ngực con lại đau. Ngày hôm qua con nằm mơ một giấc mộng, mơ thấy mẹ. Chiếc xe thể thao đột nhiên dừng lại. Mộ Nhã Chết hạ cửa kính xe, sắc mặt nặng nề. Ừ. Mẹ. Mộ Huyền Nhu. Không phải mẹ này con mơ thấy, có một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng gọi một cái tên, nhưng không phải tên của con. Ô, con cũng không biết nói sao nữa. Tóm lại chính là con mơ thấy người đó, liền cảm thấy rất an tâm, rất ấm áp, thật giống như... Giọng nói non nớt ngừng một chút, Mộ Dịch Thần buồn bực nói, nhưng mà con không thích người mẹ này, Mộ Huyền Nhu. Không dịu dàng chút nào, Dịch Thần không thích cô ta. Cha, con không cần người mẹ này đâu. Con muốn người mẹ trong ngộng kia cơ. Cậu nhóc vừa khóc vừa làm nũng, vô cùng tùy hứng. sắc mặt Mộ Nhã Chiết càng trở nên nặng nề, nhưng giọng điệu lại vẫn vô cùng dịu dàng, ngoan, Dịch Thần không khóc, được không? Cha lập tức về nhà với con. Dạ. Vậy, con chờ cha về. Cúp điện thoại, khoe miệng Mộ Nhã Chiết hơi cong lên. Con người thật sự có cái gọi là thần giao cách cảm sao? Bác sĩ nói, Tiểu Dịch Thần là sinh đôi. Giữa một cặp sinh đôi, thường xuyên xảy ra chuyện tâm linh tương thông. Nhưng mà, lúc trước cô gái kia sinh cho anh hai đứa con trai, trong đó một đứa sinh ra liền không còn thở. Mặc dù hai cụm từ thần giao cách cảm và tâm linh tương thông đều là các cụm từ Hán Việt, nhưng mình thấy nó cũng khá phổ biến, hơn nữa lại cũng không tìm được cụm từ nào mang nghĩa tương đương để thay thế, nên mình vẫn giữ nguyên. Tuy vậy, sau đó anh sai người đến bệnh viện tìm bác sĩ phẫu thuật và y tá chăm sóc cô ngày cô sinh con, muốn nhận lại thi thể đứa bé kia để an táng thật tốt, bọn họ lại nói là đã xử lý. Lúc đó anh còn rất thương tiếc. Nhưng mà từ khi chuyện Tiểu Dịch Thần bắt đầu lớn lên, cậu nhóc liền không ngừng nói với anh, cậu nhóc mơ thấy mình có em trai. Mặt mũi đáng yêu, hơn nữa còn cực kỳ giống cậu nhóc, giống như hình ảnh phản chiếu trong gương vậy, không có chút khác biệt. Anh vẫn luôn cho rằng đó là lời nói vô căn cứ. Mãi cho đến một hôm, Tiểu Dịch Thần sốt cao, bác sĩ gia đình chuyển dịch cho cậu nhóc, trong lúc hôn mê, cậu nhóc nằm ở trên giường, không ngừng gọi, mẹ, mẹ. Sự bất lực, không muốn xa rời không giống với thái độ lạnh nhạt mà cậu nhóc vẫn đối xử với Mộ Uyển Nhu. Thường ngày Tiểu Dịch Thần gọi Mộ Uyển Nhu một tiếng mẹ, nhưng lại không thân thiết. Ngày ấy khi cậu nhóc tỉnh lại, liền khóc lên, Mộ Uyển Nhu muốn ôm lấy cậu nhóc lại càng khóc to, nói mình không cần. Lúc đó Tiểu Dịch Thần vừa khóc vừa nói, Dịch Thần có em trai bị bệnh, tim Dịch Thần rất đau, rất rất đau. Chỉ là, lúc trước đứa bé kia không thể giữ được, vậy em trai của cậu nhóc ở đâu mà ra? Không có ai tin tưởng lời nói của Tiểu Dịch Thần, chỉ cho rằng cậu nhóc là trẻ con, nói năng lung tung. Đến cuối cùng, Tiểu Dịch Thần cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ là lại càng thêm xa cách đối với Mộ Uyển Nhu. Hôm sau, thời gian làm việc rất bình thường. Nhưng mà buổi chiều, một việc ngoài ý muốn đã xảy ra, làm Vân Thi Thi bị đuổi việc. Vốn dĩ sau nghỉ trưa, Vân Thi Thi cầm bản kế hoạch định giao cho cấp trên, nhưng chân trước mới vừa đi, chân sau liền có mấy tên lưu manh công khai đánh bảo vệ của công ty, sau đó xông vào, vừa đập phá bản ghế vừa lớn tiếng đòi gặp cô. Bọn họ vừa xông vào, liền dọa cho mấy người trong văn phòng sợ hãi. Thậm chí còn có mấy đồng nghiệp vừa thấy hình xăm trên người bọn họ, liền sợ hãi đứng ở trong góc không dám ra. Nghe nói trong thành phố có mấy kẻ du côn rất có thế lực. Nhưng mọi người đều không biết vì sao Vân Thi Thi lại chọc phải mấy người này. Chương 23, bị tìm đến bực mình. Vân Thi Thi đi nộp bản kế hoạch trở về, cũng bị sự việc xảy ra trước mắt làm cho sợ tới mức không biết làm sao, nhưng mà cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Mấy tên thanh niên kia vừa thấy cô, nhận ra cô là Vân Thi Thi, liền kéo tay cô lôi ra khỏi công ty. Trong đó, một người nhìn có vẻ giống anh cả của đám người đó hung hăng tát cô một cái. Hiển nhiên là rất tức giận, hùng hổ gào lên với cô chính là chị gái của ả đàn bà đê tiện kia. Vân Thi Thi ngẩn ra, che lại má đánh giá bọn họ, ngay sau đó liền hiểu ra ả đàn bà đê tiện trong miệng bọn họ là ai. Này, cô có biết đứa em gái kia của cô thiếu anh đây bao nhiêu tiền hay không? Người đàn ông nhai kẹo cao su, nhìn cô từ trên xuống dưới đến mấy lần. Vân Thi Thi du mắt, mím môi thật chặt, không hề lên tiếng. Trong lòng nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. Vân Na kia, tám phần là lại chơi làm chuyện điên rồ bên ngoài rồi lại thiếu nợ người ta, trong nhà vốn không còn gì cả, cô ta cũng không có tiền để trả, không còn cách nào, liền nhớ đến cô, liền đưa địa chỉ công ty cô cho mấy người này. Vân Thi Thi âm thầm hối hận, lúc trước cô sợ cha Vân đi làm gặp phải chuyện gì không tốt, lại không thể liên lạc với cô, nên mới để lại địa chỉ cho mấy người nhà họ Vân, nhưng cô không ngờ người không nên đến lại tìm đến cửa. Nhưng mà, cô không muốn thỏa hiệp với bọn họ. Không phải cô có khí phách, mà là cuộc sống của cô cũng không dư giả gì. Nếu như trả nợ cho Vân Na, học phí kỳ này của Hữu Hữu lấy tiền ở đâu để trả. Thấy cô không nói lời nào, tên kia lại càng thêm tức giận, một tay hắn túm lấy cổ áo cô, một tay tát cô mấy cái. Mày có bị câm hay không thế? Có biết nói không? Mau trả lời tao. Con mẹ nó. Có phải không chịu đưa tiền không? Mấy tên lưu mang còn lại xô đẩy cô, có tên còn nhìn ngực cô đầy xấu xa, không còn tiền cũng không sao. Mày ngoan ngoãn đi theo bọn tao. Không có tiền trả, nhưng vẫn còn có cách khác. Nói cũng đúng, con bé này nhìn cũng khá đấy. Có đồng ý đi theo mấy anh đây không? Mấy người còn lại nghe vậy liền cười đê tiện. Khuôn mặt Vân Thi Thi đã bị đánh cho sưng đỏ, mong mấy người nói chuyện tôn trọng tôi một chút. Hả? Ha ha! Cô gái này, rất có cá tính đấy. Người đàn ông cầm đầu cười dữ tợn, ngay sau đó lại tát cô một cái. Con mẹ nó chứ, giọng điệu của mày cũng lớn quá rồi đấy. Đã thiếu tiền, còn muốn cãi lý với bọn tao hả? Vân Thi Thi chậm rãi quay mặt lại, lén lút sờ di động trong túi, nhưng hành động này của cô lại bị mấy người còn lại bắt được. Người nọ bắt lấy cổ tay cô, cướp lấy di động của cô rồi ném xuống mặt đất, dậm chân một cái, liền dầm nát. Vân Thi Thi giật mình, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn. Muốn cầu cứu à? Không nghĩ tới mày còn thông minh như vậy. Người đàn ông kia xì một tiếng khinh miệt, rồi đột nhiên đẩy cô ngã xuống dưới đất, hung hăng đá vào bả vai cô một cái, cho mày cầu cứu này. Tao để cho mày cầu cứu này. Anh cả, không phải ả đàn bà đê tiện kia đã nói rồi sao? Con nhỏ này còn có một đứa con trai, hình như đang đi học ở nhà trẻ. Một tên trong đám còn lại liếc cô một cái. Vân Thi Thi đột nhiên nâng mặt lên, theo bản năng mà thốt ra, không được. Không được tìm Hữu Hữu gây chuyện. Tôi cho các anh tiền. Cô vẫn luôn rất có lý trí, nhưng chỉ cần là có liên quan đến Hữu Hữu, Vân Thi Thi liền mất đi bình tĩnh. Trở lại văn phòng, cô cuống quýt lấy thẻ ngân hàng, hai tay run rẩy, hốc mắt cay đến mức không nhịn được mà rơi nước mắt. Chương 24, bị đuổi việc. Lấy được mấy ngàn đồng, cô giúp Vân Na trả hết nợ, mấy tên lưu manh vừa lòng đếm tiền, hung hăng trừng mắt cô một cái, cuối cùng không tìm cô gây phiền toái nữa, nên ngang rời đi. Khi trở lại công ty, giám đốc liền tìm đến cô, kêu cô vào văn phòng, lấy lý do cô mang đến phiền toái cùng tổn thất rất lớn cho công ty để đuổi việc cô, để cho cô dọn dẹp một chút rồi nhanh chóng đuổi đi. Dù cho đứng giữa một đám lưu manh, đối mặt với uy hiếp của nhiều người, Vân Thi Thi vẫn chưa từng thay đổi vẻ mặt, nhưng khi biết mình sắp mất đi công việc, vành mắt cô lập tức đỏ lên. Cô không bận tâm đến những việc khác, khóc lóc khẩn cầu giám đốc đừng sa thải cô. Cô còn có Hữu Hữu, không thể không có công việc này. Mất đi công việc, cô làm sao chi trả phí sinh hoạt? Nhà họ Vân còn gánh vác số nợ không nhỏ, mà Hữu Hữu còn nhỏ, là thời điểm cần nhiều tiền, hiện giờ học phí nhà trẻ quá cao, hơn nữa thân thể Hữu Hữu luôn ốm yếu. Số tiền dùng để chăm sóc Hữu Hữu cũng là một loại chi phí xa xỉ, chỉ riêng số tiền sinh hoạt hàng ngày cho hai mẹ con bọn họ đã không biết kiếm ở đâu ra. Giám đốc thấy cô khẩn cầu như vậy, vẻ mặt thay đổi một chút. Thật lòng mà nói, Vân Thi Thi là một viên chức ưu tú, dù chỉ là một cô gái trong bộ phận kỹ thuật Internet, kỹ thuật lại không thua những người khác. Trong công việc, từ trước đến giờ cô vẫn luôn cần cù, làm việc luôn cẩn trọng. Nhưng mà lúc này đây, bởi vì chuyện này, cấp trên rất bất mãn, tuyên bố sa thải cô, anh cũng không có biện pháp khác, chức quyền của anh không lớn, không giữ được cô. Cho nên, dù cho Vân Thi Thi đau khổ khẩn cầu, cũng không thay đổi được kết quả. Lúc tan tầm, cô thu thập một chút, liền rời khỏi công ty. Mấy nhân viên biết được cô phải đi, có người vui cũng có người buồn. Đại đa số người ở đây đều cảm thấy cô rời đi sớm một chút sẽ tốt hơn, ngày thường ở công ty. Cô có không ít lần nổi bật, đoạt đi cơ hội thăng tiến của bọn họ. Năng lực hơn người, dung mạo xuất chúng, bộ trưởng rất thích cô, tiền thưởng cuối năm của cô cũng nhiều nhất, cho nên người vừa đi, bọn họ đều thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Một bộ phận nhân viên có quan hệ không tệ với cô, biết được cô bị sa thải, đều cảm thấy tiếc hận, sau khi để lại phương thức liên hệ cho nhau liền tiễn cô ra khỏi công ty. Vân Thi Thi rời khỏi công ty, như một người thất hồn lạc phách đi trên đường. Trong lòng chứa đầy bất ức. Có lẽ vì luôn cúi đầu, thất thần quá mức, cho nên cô không thấy đèn đỏ sáng lên, càng không nghe thấy tiếng xe thể thao gầm rú từ xa. Chỉ nghe một tiếng thắng xe chói tai, bén nhọn như muốn xuyên phá màng tai, lúc này cô mới có phản ứng thì cũng không còn kịp rồi. Xe thể thao xẹt thật nhanh qua thân mình cô, mạnh mẽ ngừng ở cách cô không xa. Vân Thi Thi còn chưa có phản ứng, thân xe bỗng nhiên cọ qua, lập tức làm cô ngã trên mặt đất. Trong người đau nhức, làn da ở đầu gối bị rách ra, lúc này cô mới hồi thần. Văn kiện trong ngực rơi đầy đất, Vân Thi Thi ngạc nhiên ngước mắt, trong tầm mắt mơ hồ, một chiếc xe Porsche cực kỳ xa hoa, thân xe thuân dài, không có chỗ nào không thể hiện sự tôn quý. Vân Thi Thi từng thấy qua loại xe thể thao này trên tạp chí, nghe nói là số lượng có hạn trên toàn thế giới, là do tư nhân sản xuất, trên đời chỉ có 3 cái. Đầu gối truyền đến cảm giác nóng rát, người vừa rồi bị ngã, góc váy đã bị rách, vô ý làm chảy đầu gối, hiện giờ còn trộn lẫn cho bụi, máu chảy không ngừng. Chương 25, lại gặp mặt. Không biết vì đau hay là vì cái gì khác, hốc mắt Vân Thi Thi đau xót, nổi lên màng nước, rốt cuộc nước mắt không cách nào không chế được rơi xuống, trượt xuống gương mặt, từng giọt rơi trên mặt đất, cô khổ sở thấp giọng nức nở. Từ nhỏ cô đã lang thang, mặc dù sau này có một gia đình, nhưng trong nhà họ Vân, ngoại trừ Vân Nghiệp Trình, còn lại đều không chào đón cô. Trước nay đều không có nơi nương tựa, hiện giờ lại mất việc, thật không biết nên làm sao bây giờ. Áp lực cùng ủy khuất dưới đáy lòng đều được buộc phát cả ra, mấy ngày nay biến cố cứ kéo tới, đã làm cho cô mệt mỏi, không thể chịu đựng được nữa. Chỉ cần nhớ tới việc bản thân vừa mất đi công việc, lại là vì trả nợ giúp Vân Na, bản thân không còn một xu dính túi, trước mắt không biết nên làm sao bây giờ. Từ trước đến nay, cô đều rất kiên cường đến quật cường, dù bản thân ở cảnh khốn cùng, cũng chỉ một mình liếm láp miệng vết thương. Dù cho có khổ, có mệt, nhưng mà chỉ cần có Hữu Hữu ở bên cạnh, cô luôn cảm thấy cuộc sống tràn ngập hy vọng. Nhưng mà, hiện thực lại đả kích cô, làm cho cô thương tích đời mình. Hữu Hữu từng nói với cô, vào lúc khó khăn, chỉ cần cười một cái thì tốt rồi. Một đứa nhỏ còn hiểu được đạo lý đó, cô lại làm không được. Vì thế hiện giờ, cô không thể ngăn được nước mắt. Vân Thi Thi chật vật bưng kín mặt, cứ ngồi dưới đất như thế, thương tâm khóc lên. Cách đó không xa, động cơ Porsche đã tắt, cửa xe bị đẩy ra, một đôi giày da sang quý đặt trên đất, Mộ Nhã chết xuống xe, thuận tay đóng cửa xe, trong tầm mắt, liền nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng ngã ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích, cô cúi đầu làm khuôn mặt khóc đến lê hoa đái vũ bị che khuất, thoạt nhìn thật đáng thương. Cô gái này thoạt nhìn rất trẻ, ước chừng trên dưới 20 tuổi, chỉ là nhìn qua có chút đơn bạc. Cô mặc một chiếc váy liền áo đơn giản. Một đầu tóc đen nhu thuận bị gió thổi bay đến hỗn độn, rối tung trên vai, che đi đầu vai của cô. Cách trang điểm không gây chú ý lắm, nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp mỹ lệ của cô, ngược lại thêm vào một chút yếu ớt, làm cho người ta đau lòng. Ánh mắt Mộ Nhã chết khẽ híp, thâm thúy sâu thẳm. Không biết vì sao, cô gái này, thế nhưng làm cho trái tim nhỏ bé của anh luôn có cảm giác cô có chút quen mắt, như đã gặp qua ở đâu đó. Chỉ là hiện giờ cô cúi đầu xuống, cho nên không nhìn thấy rõ dung mạo của cô. Mộ Nhã chết đi đến gần cô, hơi nhướng mày, dùng thái độ ưu nhã ngồi xổm trước mặt cô, mắt phượng hơi rũ, lạnh băng nhìn lướt qua vết thương trên đầu gối cô. Liền thấy trên hai chân thon dài trắng tinh có một vệt màu đỏ tươi, máu tươi đỏ thắm theo đường cong duyên dáng của đôi chân, nhẹ nhàng chảy xuống. Anh du mắt, ánh mắt nhìn cả người cô một vòng, cũng không thấy vết thương nào khác, nhìn cô như vậy, cũng không có tổn thương gần cô ta. Cũng may vết thương không nghiêm trọng, chỉ là bị rách ra, nhưng thấy cô khóc đến thương tâm, dường như là bị ủy khuất gì lớn lắm, cũng không biết là đang khóc vì cái gì. Hiện giờ, bộ dáng cô vô cùng thê thảm, nhìn qua có chút giống con mèo bị vứt bỏ. Mộ Nhã chết nhìn thấy, lại không thay đổi vẻ mặt. Vốn dĩ tâm tình có chút phiền muộn, giờ đây lại càng thêm khó chịu. Trước giờ, anh có một thói quen, nếu tâm tình không tốt liền lái xe trên đường núi. Mới vừa rồi anh không chú ý người đi trên đường kia, hoặc là thoạt nhìn cô quá mảnh khảnh, lại mặc váy trắng, nhìn qua rất mong manh yếu đuối, một đường chạy băng băng, bởi vậy không có chú ý, mãi đến khi tới gần, lúc này mới dừng ngay, cũng may không có chuyện gì xảy ra. Thấy cô yên lặng, khóc mãi không ngừng, Mộ Nhã chết cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian, túi đầu móc ra kẹp tiền, lấy ra mấy tờ tiền giá trị lớn, dùng bộ mặt không cảm xúc đưa tiền cho cô. Chương 26, gương mặt xa lạ mà quen thuộc. Thấy cô gái trước mắt không phản ứng, vẫn im lặng ngồi khóc, Mộ Nhã chết cũng không muốn lãng phí thì giờ, nên túi đầu móc ra tấm chi phiếu có giá trị lớn, trực tiếp đưa về phía cô. Đối với anh mà nói, chỉ cần dùng tiền là mọi vấn đề đều có thể giải quyết, mà đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Anh thầm nghĩ, nếu lần này có gây ra chuyện gì anh cũng sẽ phái người đi giải quyết sạch sẽ. Vân Thi Thi hơi ngước mặt lên nhìn. Chỉ thấy năm ngón tay vừa thon vừa dài, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, ngón áp út còn đeo cả một chiếc nhẫn kim cương, vừa nhìn đã biết đây là một người tôn quý rồi. nhưng nhìn thứ trong tay của người đó, cô giật mình sửng sốt, quên luôn cả khóc. Thấy cô không lên tiếng trả lời, Mộ Nhã Chiết nghĩ cô muốn thêm, nên nhăn mày hỏi lại, không đủ sao? Anh đã thấy qua nhiều kẻ có lòng tham, nên anh cũng nghĩ cô bé này muốn anh cho thêm đây mà. Không đợi cô trả lời, anh nhắm mắt lại, lấy thêm một tấm chi phiếu khác đưa đến trước mặt cô. Anh có không có thói quen mang theo nhiều tiền khi ra ngoài, nên trong người anh hiện giờ chỉ có 2.000 kim tệ, nhưng số tiền này dùng để băng bó chút vết thương kia của cô là đã quá dư giả rồi. Vân Thi Thi sửng sốt, dĩ nhiên cô đang cảm thấy rất kinh ngạc với người nam nhân hào phóng này. Cô ngước mặt nhìn tờ chi phiếu trong tay anh, trong lòng cảm thấy bối rối lại có chút hẹn. Anh thấy cô không đáp, anh cảm thấy nữ nhân này thật tham lam quá sức tưởng tượng của anh. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng cười, đôi môi khẽ nhếch lên, anh đem tờ chi phiếu đưa về phía cô, kể cả cô có muốn hay không muốn, thì anh cũng không muốn phí thời gian ở đây với cô nữa, anh thấy trên người cô không có túi tiền, nên trực tiếp nhét luôn vào ngực cô. Đầu ngón tay lạnh băng xẹt qua da thịt cô, động tác đó làm cho Vân Thi Thi sợ hãi run lên, cô ngước mặt lên nhìn anh, cô thấy trước mắt là một nam nhân cao tầm 1m9, dung nhan tuyệt đẹp tựa thiên thần. Cơ thể thon gầy, ngũ quan tinh tế, đôi mắt ẩn hiện khí chất của bậc đế vương, vừa nhìn đã biết nam nhân này là người từng trải, là kẻ quyền quý nắm trong tay quyền sinh sát của rất nhiều người. Tuy anh đang cười, nhưng nụ cười đó lạnh băng không có độ ấm, như một tảng băng bén nhọn đang đâm vào cô từng nhát. Đôi mắt của anh nhìn cô, chỉ có thương hại. Thương hại? Vì sao anh lại dùng ánh mắt thương hại đó nhìn cô? Nhất thời, trong lòng cảm thấy bất ức cùng phẫn nộ. Nụ cười thương hại đó, đôi mắt và nụ cười đó, sự thương hại và lạnh nhạt, tất thể đều rơi vào mắt cô. Hành động vừa rồi của anh, lại khiến cô hét lên một tiếng kinh hãi. Anh chỉ vừa hành động, anh không biết mình đã vô ý chạm phải vết thương năm đó của cô. Ngài đây, là có ý gì vậy, chẳng lẽ ngài rất có tiền sao? Trong mắt cô chỉ có bất giận, giọng nói nghiễm nhiên sẽ không mấy có thiện cảm, làm người khác bị thương, không một lời giải thích. Tưởng dùng tiền là có thể giải quyết vấn đề được sao? Vân Thi Thi không phải cố tình gây sự, nhưng cô biết là do cô sai, cô đi đường không nhìn đèn giao thông, nhưng anh lại có thái độ như bố thí trực tiếp nhét tiền vào trong ngực cô, đương nhiên là muốn chọc tức cô mà. Chính vì thế, cô chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, rồi không nói thêm gì nữa. Dù sao thì cô cũng có tự trọng. Vân Thi Thi ngẩng đầu lên nhìn, đem tờ chi phiếu trong ngực lấy ra, cầm lấy bàn tay to của anh. Trực tiếp đặt vào. Gương mặt Vân Thi Thi đỏ hoe, mắt thì đầy nước, nhìn thẳng vào anh, nụ cười trên mặt Mộ Nhã Chiết lập tức cứng đờ, đồng tử co rút lại, anh nheo đôi mắt của mình, sâu thẳm nhìn cô. Chương 27, lại là cô A lạ mà quen thuộc. Gương mặt Vân Thi Thi đỏ hoe, mắt thì đầy nước, nhìn thẳng vào anh, nụ cười trên mặt Mộ Nhã Chiết lập tức cứng đờ, đồng tử co rút lại, anh nheo đôi mắt của mình, sâu thẳm nhìn cô. Gương mặt quật cường này khiến anh phải giật mình, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Cô không thèm để ý đến sắc mặt của anh, cô lấy mu bàn tay rủi đi nước mắt trên mặt mình, ngang ngược nói, xin lỗi, là do tôi không đúng, đi trên đường mà không chịu để ý đèn đỏ, vì thế ông đây không cần phải bố thí cho tôi đâu, có cho tôi cũng không cần. Dứt lời, cô không thèm để ý đến anh nữa, xem anh như không tồn tại, túi người nhặt mấy văn kiện rơi trên đất, trực tiếp nên ngang bỏ đi không quay đầu lại. Mộ Nhã Chiết nhìn bóng lưng cô khuất dần, bản thân có chút hoảng hối, phải lúc lâu sau mới tự mình trấn tĩnh lại được. Ánh mắt và vẻ mặt không chịu khuất phục lúc nãy của cô khiến anh không thể ngừng suy nghĩ về cô. Ký ức cứ ồ ạt quay về, anh mơ hồ nhớ lại đêm hôm đó, cô gái bị bịt mắt nằm dưới thân anh, lúc nào cô cũng phản kháng nhưng rồi cô cũng bị anh ép buộc phải chấp nhận. Anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác mềm mại từ làn da cô, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến anh hít thở không thông. Lúc đó anh chỉ tùy ý giam cầm cô, nhìn cô hầu hạ dưới thân anh, mặc kệ cô khóc lóc thảm thiết thế nào, anh cũng không dừng lại, lúc đó anh chỉ cảm thấy thích thú khi nhìn thấy cô khóc. Cô rõ ràng chỉ là một người con gái yếu ớt, yếu như bọt biển, chạm vào là vỡ ngay. Thế nhưng lúc nãy ở trước mặt anh, cô lại mang một gương mặt quật cường mạnh mẽ, như cô đang cố bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Anh cảm thấy tiếc cho cô, trong trái tim lãnh khốc của anh. Không ngờ lại xuất hiện một tia ấm áp. Anh dù cao ngạo, nhưng anh vẫn là người bình thường. Cô không giống với những nữ nhân khác, cô chỉ là một cô bé chưa trải đời, dáng vẻ thì còn quá non nớt, gương mặt ngây thơ, cô như một giỏ trái cây chín vậy, cắn một miếng là khiến ai cũng phải mê say. Cũng chính vì sự non nớt đó của cô đã vô tình châm ngòi dục vọng của anh. Anh muốn cô dưới thân anh không ngừng kêu gào, thế nên sau đó anh cứ một lần lại một lần dùng cách máy móc của mình để chiếm lấy thân thể cô, cứ thế hết lần này đến lần khác, cho đến tận cuối cùng. Nghĩ lại, quả thực có chút đen tối. Mộ Nhã chết anh từ khi nào thì bị một người phụ nữ như cô mê hoặc mất rồi. Nhưng anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ở trên người cô, anh không thể kiềm chế được cơ thể mình, mặc dù trước giờ anh có tính tự chủ vô cùng tốt. Những ngày sau đêm đó, anh cô ép bản thân không được gặp lại cô, trực giác nói với anh, sự tồn tại của cô là một mối nguy hiểm. Từ khi sinh ra, anh đã luôn mang trong mình một dòng máu quyền quý, anh trước giờ luôn là một kẻ ngang ngạnh, thoải mái nhưng âm trầm như một cơn cuồng phong, cho tới tận bây giờ, chỉ có anh nắm trong tay quyền sinh sát người khác, chứ không ai có thể đe dọa được anh. Anh không thích cảm giác bị ai đó điều khiển, dù cho là nữ nhân hay thứ gì khác, nhất định không. Trong tiềm thức, anh đã sớm loại trừ nó rồi. Nhưng cơ thể của anh, lại mê luyến tư vị đêm hôm đó mang lại. Mộ Nhã chết cau mày, quay người lại, anh bỗng nhìn thấy trên mặt đất có một vật gì đó. Anh chậm rãi bước đến, nhặt lên, thì ra là chứng minh nhân dân của cô do bất cẩn mà làm rớt. Lúc nãy vì bối rối, nên cô không biết chứng minh thư của mình đã bị rớt ra ngoài. Mộ Nhã chết cười thầm, lấy di động của mình ra. Ngài Luân, điều tra một người cho tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc, người đó tên là. Trên thẻ căn cước, là hình ảnh một cô gái đang ngượng ngùng nở nụ cười, trên má còn có lún đồng tiền, đôi mắt nâu trong như nước, ấm áp như chứa ánh mặt trời. Đôi mắt như tỏa nắng đó, thật đẹp. Anh thở ra một hơi, nói, Vân Thi Thi. Chương 28, tạm biệt bánh bao của Hữu Hữu. Vào lúc này, nhà trẻ đã tan, hôm nay cô vốn định đón Hữu Hữu đi ăn bánh bao cua gạch mà Hữu Hữu thích ăn nhất. Vì thế cô đã dặn Hữu Hữu đợi cô trước cổng nhà trẻ. Nhưng Vân Thi Thi không muốn đến đón Hữu Hữu trong tình trạng chật vật thế này, nên cô vội gọi taxi về nhà, thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi sửa soạn lại bản thân một chút. Vì phải chuẩn bị, nên khi cô đến nhà trẻ thì tất cả chỉ còn lại một khoảng vắng lặng, chỉ có một đứa bé đeo cặp cô đơn ngồi ngay trước cửa đợi chờ. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy đứa trẻ cúi đầu, trên tay cầm cái gì đó, có vẻ đang rất buồn chán. Vân Thi Thi áp chế nỗi buồn trong lòng, vỗ vỗ hai má, mỉm cười, đi về phía con trai mình. Hữu Hữu. Hữu Hữu ngẩng đầu, thấy cô, trên mặt liền nở nụ cười sáng lạ, đứng phát dậy, vui mừng chạy về phía cô. Cánh tay mở to xa, ở trước mặt cô nhảy nhảy lên nói, mẹ, ôm, mẹ ơi, ôm Hữu Hữu đi. Vân Thi Thi cúi thấp người, Hữu Hữu lập tức nhào vào trong lòng cô, như một đứa bé thèm khát tình thương của mẹ vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu Hữu cọ cọ vào người cô, nó chu chu cái miệng nhỏ, có chút oan ức nói, sao mẹ đến chế vậy? Hữu Hữu đã đợi rất lâu. Mẹ xin lỗi, Hữu Hữu à, công ty mẹ có chút việc, nên mẹ đến chế. Dạ. Hữu Hữu tha lỗi cho mẹ. Đứa bé ngẩng đầu lên, mở đôi mắt nhỏ tuyệt đẹp nhìn mẹ nó, đôi mắt như có ánh sáng, khiến lòng cô vui hẳn lên. Hữu Hữu mỉm cười, sau đó còn chu chu miệng, tay còn vô vô bụng, có chút giận dỗi nói, mẹ, Hữu Hữu nói rồi, mẹ hôm nay dẫn Hữu Hữu đi ăn bánh bao phải không? Vậy mẹ con mình mau đi thôi. Vân Thi Thi nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi, cảm thấy có chút khó xử. Số tiền cô còn lại, đã thay Vân Na trả sạch nợ rồi. Hôm nay cô còn bị đuổi việc, quản lý trước khi cô đi đã nói sẽ thanh toán tiền lương tháng này cho cô, cộng thêm cả tiền thưởng mà cô nhận được. Nhưng ngày mai cô mới có thể nhận tiền được, còn giờ thì, cô nhìn trong túi mình, thầm thở dài. Bánh bao cua gạch, đó là món mà Hữu Hữu thích nhất, nhưng nó quá đắt, cũng chỉ vào những ngày đặc biệt, hoặc là ngày cô nhận được lương mới dẫn Hữu Hữu đi ăn được. Vân Thi Thi trong lòng có chút chua xót. Cô nhìn Hữu Hữu, nhẹ nhàng xoa hai cái má hồng hồng của nó, cô nói, Hữu Hữu, hôm nay hai mẹ con mình ăn cơm ở nhà thôi, được không? Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Hữu Hữu liền cứng đờ, đôi mắt liền trở nên buồn rầu, cái miệng nhỏ còn cong xuống một chút, giọng nói nhỏ nhỏ trách, mẹ đã hứa với con rồi, làm sao được? Hữu Hữu tay nắm chặt áo, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã đỏ bừng, răng cắn chặt môi, lông mi đen dày ở ngấm nước. Có vẻ như sắp khóc đến nơi. Vân Thi Thi thấy con mình khóc nghẹn ngào, cô vội vàng ngồi xuống, lấy tay luống cuống lau đi nước mắt trên mặt con, khổ sở nói, Hữu Hữu đừng khóc, mẹ đã hứa với con thì về sau chắc chắn mẹ sẽ làm được mà. Hữu Hữu nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó có chút rối, không đáp lại. Do dự lúc lâu, Vân Thi Thi cắn chặt răng, cô định sẽ nói chuyện mình bị đuổi việc cho Hữu Hữu nghe, cô mong trong lòng nó không có ấn tượng xấu về cô. Mẹ xin lỗi, Hữu Hữu, hôm nay mẹ bị đuổi việc, nên mẹ. Chương 29, thân thế của Vân Thi Thi. Mẹ xin lỗi, Hữu Hữu, hôm nay mẹ bị đuổi việc, nên mẹ. Hữu Hữu nghe vậy, có chút ngạc nhiên nhìn cô, mở mắt thật to, hỏi lại mẹ, vì sao? Mẹ đã làm chuyện gì sai sao? Vân Thi Thi lắc đầu, xoa xoa trán con trai mình, không mai mẹ sẽ đi tìm việc làm, mẹ của Hữu Hữu rất giỏi mà đúng không? Nhất định mẹ sẽ kiếm được một việc có tiền lương cao hơn chỗ cũ. Lúc đó, mỗi ngày mẹ sẽ đưa con đi ăn bánh bao cua gạch, thế nào, được không? Dạ được, Hữu Hữu cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu, thừa lúc Vân Thi Thi không để ý, giấu đi giấy báo do cô giáo gửi, nhét vào trong áo sau lưng, không để cho cô đọc. Sau đó Hữu Hữu ngẩng đầu, cười nói, mẹ, chúng ta về nhà thôi. Vân Thi Thi dĩ nhiên không để ý đến hành động vừa rồi của Hữu Hữu. Vì thế cũng không biết là con cô giấu cái gì. Mãi cho đến buổi tối vài ngày sau đó. Dùng xong bữa tối, Hữu Hữu ngoan ngoãn dọn dẹp bát đũa, xếp dọn lại bàn ghế trong bếp, sau đó rửa chén. Hữu Hữu mở nước ấm, chăm chú rửa chén. Từ nhỏ Hữu Hữu đã được Vân Thi Thi dạy chút việc nhà, người ngoài nhìn vào thật không nghĩ đây chỉ mới là một đứa bé 6 tuổi. Vân Thi Thi đang lục trong đống đồ mang về từ công ty, cuối cùng cũng tìm ra cái điện thoại di động. Thả điện thoại vào trong tập dề, lúc khởi động máy, cô phát hiện ra cô giáo chủ nhiệm của Hữu Hữu đã gọi cho cô mấy cuộc, cô quay về phòng gọi lại cho cô giáo chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp nhận được điện thoại, liền nói với cô về việc nhà trẻ tổ chức đi vườn thú, nhà trẻ đã gửi thư báo cho phụ huynh, nhưng Hữu Hữu lại chậm trễ không chịu trả lời, nên cô giáo mới gọi về để hỏi ý kiến phụ huynh. Vân Thi Thi giật mình, cô dĩ nhiên là vẫn chưa biết chuyện này. Vì thế cô lén lục cặp của Hữu Hữu, từ trong cặp lấy ra một tờ giấy báo. Trong điện thoại im lặng một hồi lâu, cô chủ nhiệm có chút ngập ngừng, sau đó cô giáo cũng nói, thứ cho tôi nói thẳng, thật ra Hữu Hữu rất thích cùng bạn bè đi chơi, chi phí lần này cũng không nhiều. Có phải, gia đình của cô có chút khó khăn không? Vân Thi Thi vội đáp, không có. Ngày mai tôi sẽ đưa tiền đóng cho cháu ngay. Ánh mắt cô trở nên phức tạp, cô tắt điện thoại. Ngơ ngác đứng nhìn, lấy bút ký tên mình vào giấy báo. 4. Tại tập đoàn tài chính nhà họ Mộ. Mộ Uyển Nhu đi vào văn phòng tổng giám đốc, Mộ Nhã Chiết hiện giờ không ở đây, mà chỉ có thư ký Ngải Luân đang ở trong phòng, đặt lên bàn tổng giám đốc một tập hồ sơ dày cộm, nhìn thấy Mộ Uyển Nhu, thư ký cúi đầu, ân cần hỏi thăm. Bà Tổng. Mộ Uyển Nhu cười đáp, nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại nhìn thư ký hỏi, tổng giám đốc Mộ đâu rồi? Thư ký cung kính trả lời, thưa, hiện giờ tổng tài không có ở công ty. Anh ấy ở đâu? Chiều nay tổng giám đốc có cuộc gặp quan trọng với bên Xí Hoa, khi nào trở về, tôi cũng không biết. Vậy thì Mộ Uyển Nhu gật đầu, ánh mắt nhìn vào sấp hồ sơ dày cộp để trên bàn, cầm lên, nhìn về phía thư ký hỏi, đây là cái gì? Ngài Luân hơi ngẩn ra, do dự một lát, lập tức trả lời, đây là hồ sơ về một người mà tổng tài hôm qua bảo tôi đi điều tra. Hồ sơ. Tôi chắc xem được chứ? Mộ Uyển Nhu thăm dò hỏi. Ngài Luân không đáp, mắt nhìn lỗ mũi, Mộ Uyển Nhu cũng không thèm để ý đến thư ký, cô ta là vợ tương lai của Mộ Nhã Chiết, ông cô ta là người đứng đầu của nhà họ Mộ, thứ của chồng cô ta thì đương nhiên là cô ta có thể xem rồi. Vì thế cô ta xé niêm phong, cẩn thận lấy ra sấp hồ sơ trong đó. Chương 30, bí mật của Mộ Uyển Nhu. Ngài Luân không đáp, mắt nhìn xuống dưới. Mộ Uyển Nhu cũng không thèm để ý đến anh ta, dù gì thì cô ta cũng là vợ tương lai của Mộ Nhã Chiết, ông cô là chủ Mộ gia, thứ của chồng cô ta thì đương nhiên là cô ta có thể xem rồi. Vì thế cô ta xé đi niêm phong, cẩn thận lấy ra sấp hồ sơ trong đó. Ngài Luân là trợ thủ đắc lực của Mộ Nhã Chiết, vì thế làm việc rất chắc chắn, đừng nói điều tra một người bình thường, chỉ cần trong vòng một ngày, người này đã tra đủ tư liệu không sót một thông tin gì. Sau khi sửa qua liền đưa đến văn phòng, nhưng không ngờ lại gặp ngay Mộ Uyển Nhu cũng đi vào. Trước mặt Mộ Uyển Nhu, bản thân anh ta cũng chỉ là cấp dưới, nên trước mặt Mộ Uyển Nhu hiển nhiên sẽ không dám nói cái gì, vì thế cũng không ngăn cản cô ta. Tư liệu hồ sơ gần như là đầy đủ hết, một sấp thật dày, văn hay ảnh đẹp. Mộ Uyển Nhu mở từng trang đọc qua, bối cảnh gia đình, trường đại học đã tốt nghiệp, thậm chí cả quá trình làm việc, công tác đều được trình bày hết sức rõ ràng. Cô ta có chút ngạc nhiên, cô gái này cũng chỉ là một người hết sức bình thường, sao Mộ Nhã Chiết lại phải phái người đi điều tra. Nhưng càng đọc, cô ta càng thấy mọi thứ có gì đó rất kỳ lạ. Vân Thi Thi. Cái tên này Mộ Uyển Nhu nghe có chút quen quen, nhưng lại chỉ nhớ mang máng, đến khi đọc trang tiếp theo, sắc mặt cô ta liền biến đổi. Đây chẳng phải là cô gái mang thai hộ 6 năm trước sao? Chẳng trách cái tên này nghe quen quen. 6 năm trước, cô và Mộ Nhã Chiết đính hôn, nhưng khi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện ra bản thân bị vô sinh, cô gái này chính là do ông cụ nhà họ Mộ đích thân chọn. Mộ Uyển Nhu cảm thấy nghi ngờ, thậm chí là trong lòng rất bất an, cô ta không hiểu nổi tại sao Mộ Nhã Chiết lại cho người đi điều tra cô gái này. Trên tư liệu có ghi, Vân Thi Thi có một đứa con 6 tuổi, tên là Vân Thiên Hữu. Vân Thiên Hữu? 6 tuổi chẳng phải cùng tuổi Dịch Thần sao, mà gương mặt còn rất giống. Mộ Uyển Nhu nheo mắt lại, cô ta vẫn không hiểu, lúc trước khi cô gái này được chẩn đoán là mang thai đôi. Nhưng vì sinh non, người em bị người anh lấy đi quá nhiều chất dinh dưỡng nên đã chết yểu. Cô ta cảm thấy có một dự cảm không tốt, liền đọc thêm vài trang nữa, đến trang thông tin của Vân Thiên Hữu, cô ta nhìn thấy một dòng chữ dài, cô ta đọc hết dòng chữ đó thì lòng bàn tay liền siết chặt lại, trong lòng một cảm giác căm tức liền xuất hiện. Trong hồ sơ có chụp một số hình, cô ta lấy tất cả hình ra xem tấm này đến tấm khác, đến ảnh của một bé trai, cô dừng lại. Bức ảnh được chụp trong một nhà trẻ, đứa bé trai này nhìn rất tuấn tú đáng yêu. Từ cái mắt đến cái mũi, từ hình dáng đến từng ngóc ngách đều rất giống Dịch Thần, cô ta lập tức biết nghi vấn nãy giờ của mình đã đúng. Đầu ngón tay cô ta run lên, bóp nát tấm hình. Mộ Uyển Nhu cắn chặt môi. Chẳng lẽ đứa bé kia không hề chết yểu? 6 năm qua, đứa bé kia đều bị con đàn bà đó giấu đi sao? Mộ Uyển Nhu cảm thấy trong lòng rốt bời. Trong đầu cô liên tục xuất hiện cảm giác như muốn điên lên. Người phụ nữ Vân Thi Thi này, dạ tâm của cô ta lớn đến vậy sao? Rõ ràng đứa bé kia không hề chết yểu, sao dám nói dối? Chẳng lẽ cô ta muốn nhờ vào đứa bé này để kiếm chắc thêm sao? Chẳng lẽ dạ tâm của cô ta không chỉ dừng ở đó? Cô ta muốn dùng đứa bé để tranh đoạt tập đoàn của nhà họ Mộ. Dù sao, theo huyết thống thì cô ta mới thật sự là mẹ của hai đứa nhỏ này. Mà cô chỉ nhờ ông cô là chủ Mộ gia, nên cô mới được làm vợ của Mộ Nhã Chiết, nhưng hai đứa bé này đều không phải con ruột của cô. Từ xưa đến nay, mẹ quý nhờ con, dù là thời nào cũng thế. Chương 31, bí mật chôn giấu nhiều năm. Từ xưa đến nay, mẹ quý nhờ con, thời nào cũng là như thế. Mộ Uyển Nhu sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay hơi run. Ngải Luân đứng bên cạnh thấy sắc mặt cô ta có chút lạ, cẩn thận mở miệng hỏi, bà Tổng. Cô sao vậy? Không có gì. Cô tỏ vẻ bình thường, nhưng khi dương lên tấm ảnh khác, ánh mắt cô ta bỗng nhiên nhìn chằm chằm, phảng phất như muốn đâm nát tấm ảnh ấy. Trên ảnh, là một thiếu nữ mặc đồng phục đứng trước cổng đại học, nở nụ cười ôn nhu má lún đồng tiền. Mộ Uyển Nhu ngạc nhiên, có chút không tin tưởng nổi, lại xuất hiện gương mặt này. Ảnh chụp Vân Thi Thi không nhiều, rất ít, nhưng khuôn mặt này để trong lòng Mộ Uyển Nhu khó quên. Là cô ta. Không có khả năng. Sẽ không có chuyện như thế. Mộ Uyển Nhu rốt cuộc không che giấu được biểu tình giật mình kinh hoàng. Đem ảnh chụp đặt một bên, một lần nữa lật lại tư liệu về Vân Thi Thi. Lúc trước cô ta không để ý, chỉ đọc lướt qua nhưng hiện giờ, cô ta đọc một chữ cũng không bỏ sót. Đến khi đọc đến dòng chữ viện mồ côi. Cô ta kinh ngạc, trong lòng bất an. Cô ta. Mộ Uyển Nhu hơi hé miệng, ánh mắt nhìn kỹ tư liệu. Không nói lên một lời. Ngải Luân thấy ánh mắt cô ta ngây ngẩn, liền liếc tư liệu một cái. Còn nghĩ rằng cô ta không hiểu, anh ta liền giải thích. Vân Thi Thi, cha mẹ ruột đều mất, lai lịch không có dấu vết gì để tìm kiếm. 6 tuổi bị đưa vào viện cô nhi, 8 tuổi được nhà họ Vân nhận làm con gái nuôi. Năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học Yves Saint Laurent. Vào 6 năm trước, cô ta cũng là người mang thai hộ. Viện mồ côi. Mộ Uyển Nhu nhìn tờ giấy trắng đen, thả hồn đi. Ký ức nhanh nhẹn bay lại trí óc. 15 năm trước. viện mồ côi Thánh Đức. Khi đó, Mộ Uyển Nhu cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Bởi vì gương mặt xinh đẹp, nên rất được yêu thích ở viện, được tôn sùng như công chúa. Rất nhiều đứa trẻ khác rất thích chơi cùng cô ta. Nhưng những đứa trẻ ở viện cô nhi không giống như những đứa trẻ bên ngoài. Ngoài mặt thì hòa thuận vui vẻ, sau lưng thì âm thầm phân cao thấp. Mỗi ngày đều có người đến nhận con nuôi, ai xinh đẹp một chút hoặc ai ngoan ngoãn nghe lời, liền có cơ hội được nhận nuôi. Từ bé, Mộ Uyển Nhu đã có dã tâm không nhỏ. Mẹ của cô là xa nữ ở quán bar, thân phận đê tiện, sinh cô ta xong liền ném ở cửa bệnh viện. Cô ta được đôi vợ chồng nghèo nhặt được, mỗi ngày sống cuộc sống nghèo khổ. Mãi cho đến khi họ bị tai nạn xe, cô ta lại một lần nữa thành trẻ không cha không mẹ, bị đưa vào viện mồ côi. Từ ngày bước vào viện, cô ta đã tự hứa với bản thân nhất định phải được kẻ có tiền nhận nuôi. Xa nữ, theo mình hiểu là người phụ nữ làm nghề bán thân. Một hôm có một đứa bé gái 7 tuổi đến, nghe nói mẹ bệnh chết liền bị đưa vào nơi này. Đứa bé ấy đấy cả người dơ bẩn, nhưng khuôn mặt rất thanh tú, xinh đẹp. Mộ Uyển Nhu trông thấy bé gái có một ngọc bội, thoạt nhìn đắt tiền, liền thừa dịp đứa bé ngủ liền chiếm ngọc bội làm của riêng. Bé gái đó tỉnh dậy liền phát hiện mất ngọc bội, khóc lên. Nhưng lúc đó Mộ Uyển Nhu ở trong đám con nít rất có uy tín, không ai nghĩ rằng cô ta sẽ trộm ngọc bội. Không ai tin tưởng lời bé gái đó. Mãi cho đến một ngày, có một ông cụ thoạt nhìn phú quý đi tới viện mồ côi, đón cô ta đi. Chương 32, cướp đoạt thân phận tiểu thư. Ông lão đấy lấy từ trong người ra ngọc bội giống hệt ngọc bội trong tay cô ta, đặt hai ngọc bội gắn vào thế mà khít nhau. Cô ta cũng không kích động, nói dối ngọc bội này là mẹ để lại. Ông lão đấy cũng tin tưởng liền đưa cô ta về nhà họ Mộ, đặt tên cho cô ta là Mộ Uyển Nhu. Cũng rất nhanh chóng lập hôn ước với Mộ Nhã Chiết năm 14 tuổi. Trong văn phòng suy nghĩ, Mộ Uyển Nhu thẩn thờ rồi ngã trên sofa. Một tay đỡ trán, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh đầm địa. Trong tay nắm chặt chồng tư liệu dày cộm kia, đầu ngón tay run rẩy không thôi, trong lòng thì hỗn loạn. Cô ta thật sự không đoán được, tại sao Mộ Nhã Chiết điều tra Vân Thi Thi. Hay là anh đã hoài nghi thân phận của cô ta? Chẳng lẽ anh đã hoài nghi từ khi cô ta bước chân vào nhà họ Mộ? Mộ Uyển Nhu nghĩ đến khả năng này, trong lòng không khỏi chột dạ. Trên thực tế, khối ngọc bội kia là cô ta trộm từ Vân Thi Thi. Cô ta từ nhỏ ở viện mồ côi, với vẻ ngoài xinh xắn ngoan ngoãn nên rất được nhiều người yêu thích, từ trước đến nay được sủng ái đến cao ngạo. Khi đó tuổi còn nhỏ, cô ta chưa từng thấy qua món đồ tốt nào. Nên nhìn đến đứa bé gái có ngọc bội xinh đẹp thế kia, lòng liền nổi tham ma xui quỷ khiến trộm lấy. Lúc đó Thi Thi phát hiện liền tranh chấp với cô ta, mà lúc đấy ai cũng ủng hộ cô ta, nên Vân Thi Thi vì vu khống, đã bị viện trưởng răn dạy còn bị tát mỗi cái, đau đến khóc vài hôm. Nhưng cô ta không ngờ, chỉ có một khối ngọc bội lại liên quan đến một thân thế. 15 năm trước, cô ta được chủ tịch tập đoàn tài chính nhà họ Mộ, cũng là ông nội của cô ta hiện giờ, Mộ Thịnh, đón về nhà họ Mộ sửa lại tên. Nhưng về lai lịch của ngọc bội, ông nội chưa bao giờ kể cô ta nghe, chỉ nói là di vật của mẹ cô ta. Sau khi đến nhà họ Mộ, ngọc bội bị ông nội giữ lấy cùng với miếng ngọc bảo của ông cầm trên người. Cô ta thường xuyên nhìn thấy ông ấy nhìn ngọc bội ngẩn người như nhớ đến ai đó. Khi cô ta lớn hơn chút, lâu lâu Mộ Thịnh lại nhắc cô ta về người phụ nữ kia. Lúc đó, cô ta mới biết thì ra bà ấy là con gái của Mộ Thịnh nhận nuôi lúc tuổi trung niên. Ông chỉ nói từng ấy thông tin thôi, hình như ông vẫn còn gạt cô ta điều gì đấy. Từ đó đến lúc này, cô ta liền thành cô chủ của nhà họ Mộ. Nhận sự yêu thương mà lớn lên, cho đến đính hôn cùng cháu đích tôn của ông là Mộ Nhã Chiết. Từ đầu đến cuối, đối với lai lịch về ngọc bội này cô ta cũng không hỏi, cũng cố ý giấu giếm. Phải hiểu rằng, nếu cô ta nói rõ sự thật thì đồng nghĩa cô ta mất đi tất cả vinh hoa phú quý. Mất đi vị trí bà chủ tương lai ở nhà họ Mộ, mất đi. Mộ Nhã Chiết. Cô ta không cam lòng. Cô ta không muốn buông tay, càng không muốn trả lại tất cả cho Vân Thi Thi. Cô ta biết cô ta ích kỷ, đối với Vân Thi Thi là không công bằng. Nhưng cô ta không hối hận, hiện giờ, cô ta có được tất cả mọi thứ, sự tham lam của cô ta đã đánh mất lý trí. Ngay tiến vào nhà họ Mộ, cô ta còn chút chột dạ thấp thỏm. Rốt cuộc, tất cả những cái này không thuộc về cô ta mà là của Vân Thi Thi. Chương 33, đổi chỗ vận mệnh. Nhưng hạnh phúc tới đột ngột như vậy, thì cái cảm giác chột dạ lo sợ đấy chỉ là ảo giác mà thôi. Tựa như vừa mở mắt, chẳng qua là một giấc mơ. Khi một lần nữa cô ta mở mắt ra, cô ta thấy mình nằm trên chiếc giường công chúa mềm mại trong phòng. Mộ Thịnh ngồi kế bên cô ta, khuôn mặt vốn nghiêm túc cũng khó giấu được vẻ mặt yêu thương. Ông đối với cô ta luôn dịu dàng như thế, yêu thương vô hạn. Cô ta muốn cái gì, ông liền đáp ứng. Từ nhỏ, Mộ Uyển Nhu thiếu nhất là sự yêu thương của cha mẹ, càng chưa từng sống một cuộc sống giàu có. Bởi vì được một lần sống trong hạnh phúc mà cô ta chìm đắm vào nó. Nhưng thứ mà cô ta muốn ích kỷ nhất lại là người đàn ông kia. Nhà họ Mộ là hậu duệ quý tộc, mà Mộ Nhã Chiết càng được các tiểu thư giàu có vây quanh. Anh ưu tú đến thế, tài giỏi đến mức làm người không thể tưởng tượng nổi. Vì sao ông trời lại ưu ái anh đến thế, ưu ái đến xa xỉ, không một chút keo kiệt mà tặng anh. Gia thế cao quý, dung mạo tuấn mỹ, thân phận hiền hách, thiên phú tài hoa. Dù chỉ một thứ cũng làm người ghen tị, nhưng anh thì có tất cả. Cô ta tham lam, mê mẩn người đàn ông này. Nên cô ta tự làm mình lạc trong cái mê cung không có lương tâm. Thì ra, ông trời chưa từng quá bạc đãi cô ta. Cái vị trí bà chủ tương lai nhà họ Mộ, ba tổng của cô ta hiện giờ đều đoạt từ tay người khác. Một lần sai là sai cả đời, đột nhiên cuộc đời cô ta lạc hướng. Vậy mà cô ta lại có thể trở thành bà tổng của một tập đoàn tài chính lớn mạnh. Lúc đầu, cô ta còn hoảng loạn. Nhưng về sau cô ta dần dần yên tâm, hưởng thụ thứ không thuộc về bản thân. Chỉ là vận mệnh như trêu đùa người, cô ta không có khả năng sinh con. Đây là bệnh bẩm sinh, dù Mộ Thịnh đưa cô ta đi chữa Tây Y hay Đông Y thì cũng không trị được. Càng rêu cật hơn, Mộ Thịnh lại mời người mang thai hộ. Là Vân Thi Thi, chủ nhân thật sự của khối ngọc bội. Mộ Uyển Nhu đổ mồ hôi lạnh, bắt đầu thấy sự nguy hiểm. 9 năm trước, cô ta lấy đi ngọc bội chiếm tất cả những thứ thuộc về Vân Thi Thi. 9 năm sau, vì cô ta không thể mang thai, Vân Thi Thi đã thay cô ta sinh cho Mộ Nhã Chiết mà sinh đứa con thuộc về hai người. Vận mệnh như có một sợi dây vô hình trói buộc, dẫn dắt Mộ Nhã Chiết cùng Vân Thi Thi gặp nhau, điều này làm trong lòng Mộ Uyển Nhu vô cùng bất an. Chẳng lẽ, anh đã hoài nghi thân phận của cô ta, nghi ngờ chủ nhân thật sự của Ngọc Bội, nên sai người điều tra? Không có khả năng. Mấy năm nay, cô ta vẫn che giấu rất tốt. Trên thực tế, cô ta đã hết sức che giấu. Mộ Thịnh cũng từng sinh lòng nghi ngờ. Vì ông lúc trước quá vội vàng, thấy ngọc bội trên người cô ta liền dẫn về, ngay cả xác định ADN cũng không làm. Sau này cô ta dần trưởng thành, dung mạo trở nên xinh đẹp tinh tế nhưng khuôn mặt không có điểm giống với người phụ nữ kia. Khiến ông sinh lòng hoài nghi. Vì thế Mộ Thịnh liền âm thầm lấy tóc của cô ta đi xét nghiệm ADN nhưng cô ta lại thông minh, thấy chuyện không thích hợp liền điều tra, nên đã phát hiện chuyện mà Mộ Thịnh đang âm thầm làm. Sau đó cô ta liền mua chuộc người của bệnh viện bóp méo kết quả, vì thế Mộ Thịnh xem kết quả, ông liền tin tưởng cô ta. Chương 34, nắm bí mật trong tay. Mấy năm nay, cô ta tự nhận không lộ sơ hở nào. Thêm tờ giấy chứng cứ của bệnh viện giám định, càng không có lỗ hở để hoài nghi. Mộ Uyển Nhu lập tức bỏ cái suy đoán này, nhưng trong lòng vẫn không bỏ được lo lắng. Chẳng lẽ, vì đứa bé kia? Mộ Nhã Chiết đã biết đứa bé kia chưa chết non, mà bị Vân Thi Thi trộm nuôi bên người, nên nghi ngờ Vân Thi Thi có ý đồ với nhà họ Mộ, nên mới điều tra cô chăng? Chắc chắn là lý do này. Đương nhiên, Mộ Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Ngải Luân, lạnh lùng nói, chuyện tôi thấy tư liệu này, đừng nói với ai cả. Anh coi như không thấy gì đi. Ngải Luân hiển nhiên không biết dụng ý cảnh cáo của cô ta. Chỉ thấy cô ta lấy tư liệu về Vân Thi Thi mười mấy năm trước ở viện mồ côi và Vân Thiên Hiếu. Mộ Uyển Nhu không ngẩng đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng nói, không được nhắc đứa bé này trước mặt Tổng Giám Đốc. Kể cả người phụ nữ này, cũng không được nhắc đến xuất thân của cô ta là ở viện cô ta nhi, anh rõ rồi chứ? Anh ta ngơ ngác nhướng mày. Thấy anh ta không trả lời, giọng điệu của Mộ Uyển Nhu càng lạnh thêm. Rốt cuộc anh có nghe rõ không? Ngài Luân rũ mắt không đáp, cấp trên anh ta là Mộ Nhã Chiết, Mộ Uyển Nhu lại là vợ chưa cưới của Mộ Nhã Chiết, đồng thời cũng là trưởng phòng nhân sự. Nhưng anh ta là trợ lý riêng của Tổng Giám Đốc, căn bản không cần nghe theo lệnh cô ta. Tổng Giám Đốc lệnh điều tra thì anh ta có trách nhiệm đưa đến tư liệu còn nguyên cho Tổng Giám Đốc. Mộ Uyển Nhu như hiểu tiếng lòng Ngài Luân, hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, sao nào? anh tưởng mình là người của tổng giám đốc, là có thể không nghe lời tôi nói. Anh cho rằng tôi chỉ là trưởng phòng nhân sự, liền không thể xử lý anh. Cô ta cười lạnh đứng lên, đến trước mặt anh ta, quan sát anh ta từ trên xuống. Ngài luôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lại nghe cô ta gần từng chữ, dù tôi không có quyền to chức trọng ở Mộ Thị. Nhưng tôi có thể chắc chắn mình cắt đứt được con đường thăng tiến của anh. Ngài luôn ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô ta. Chuyện này, anh liệu hồn mà câm miệng lại, biết không? Cô ta lại hạ lệnh. Anh ta trầm mặt rất lâu, sau đó gian nan gật đầu. Tôi đã biết. Lúc Mộ Nhã chết trở về, Mộ Uyển Nhu đã chột dạ rời đi. Cô ta sẽ tìm mọi cách ngăn chuyện này tiến triển. Mộ Nhã chết là người đàn ông của cô ta, nhất định cô ta sẽ không để hở một khe cho người phụ nữ khác chọc lấy. Tuy Ngải Luân là người trung thành với Mộ Nhã chết, nhưng anh ta cũng biết địa vị của Mộ Uyển Nhu ở nhà họ Mộ như thế nào, ỷ vào sự yêu thương của Mộ Thịnh. Anh ta không dám đắc tội cô ta. Bởi vậy, khi Mộ Nhã chết trở lại văn phòng, thấy trên bàn rất ít tư liệu, anh nghi ngờ liếc mắt về phía Ngải Luân. Thấy anh nhìn về mình, Ngải Luân không chút bối rối, chấn định trả lời, Tổng Giám Đốc, Vân Thi Thi đúng là người mang thai hộ 6 năm trước. Vậy à? Mộ Nhã chết trong mắt lạnh băng, đông nhiên hỏi một câu, cô ta có ở chỗ nào đặc biệt không? Không có ạ. Anh nhớ lại cảnh cáo của Mộ Uyển Nhu. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thản nhiên trả lời. Đi ra ngoài đi. Mộ Nhã chết cũng không truy hỏi nữa. Anh còn rất nhiều việc nên liền đem chuyện này ném sang một bên. Chương 35, đón gió tẩy trần. Đón gió tẩy trần, bữa tiệc chào mừng một người thân, người bạn từ xa trở về. Mất chứng minh nhân dân, đối với cuộc sống túng thiếu vội vã xin việc làm như Vân Thi Thi, càng lửa cháy đổ thêm dầu. Mất chứng minh nhân dân ngày thứ hai, một lần nữa cô đi làm lại chứng minh. Nhưng đám cảnh sát nhân dân thật sự quá lười biếng, lại kéo dài thời gian. Cứ lấy cớ còn nhiều việc mãi. Một cái chứng minh thôi mà hai ngày nay đến còn chưa làm xong. Cô ở cục cảnh sát thiếu chút nữa bùng nổ rồi. Cô thử phỏng vấn mấy công ty, họ đều lấy lý do không có chứng minh thư nên không thể tuyển. Tất nhiên cô không nói với Vân Phụ chuyện này, nhưng không biết ông nghe được từ ai vụ cô bị công ty sa thải. Lại không biết vì lý do gì, ông cái gì cũng không nói chỉ là cho cô tiền để trang trải. Một người bạn tốt của cô vừa mới về nước Tiếu Tuyết biết việc này, liền rộng rãi cho cô mượn một số tiền, giúp cô vượt qua tình cảnh trước mắt. Tiếu Tuyết là người bạn thân cô kết bạn ở Cao Trung, thân như chị em vậy. Cao Trung, trung học phổ thông. Lúc ấy, Vân Thi Thi mang thai sinh con là tin tức mọi người truyền lời nhau ở trường. Ai cũng nghi ngờ cô được bao dưỡng, chỉ có Tiếu Tuyết vẫn tin tưởng cô. Hai người hứa với nhau sẽ xuất ngoại du học. Nhưng trong nhà Vân Thi Thi có chuyện nên không đi được. Lần đó, Tiếu Tuyết hận chết cô, càng không để ý đến cô nữa. Cuối cùng hiểu lầm mới hóa giải. Hiện giờ Tiếu Tuyết về nước, Vân Thi Thi mang theo Hữu Hữu đến chỗ bạn thân đón gió tẩy trần. Vừa thấy mặt, Tiếu Tuyết liền lệ nóng doanh tròng ôm cô vào lòng, ôm chặt. 3 năm không gặp, nhớ mong cùng cảm động làm Vân Thi Thi không khỏi ướt át hốc mắt. Tiếu Tuyết đang muốn lên án bạn mình vì lúc trước lỡ hẹn. Bỗng nhiên nhìn thấy Hữu Hữu đứng bên cạnh. Trong nháy mắt, Tiếu Tuyết mắt ngốc lăng chớp chớp hồi lâu. Nhìn đứa bé đáng yêu đến kinh ngạc. Cứ nghĩ, cô đã thấy nhiều việc trên đời nhưng lại bị hạ gục trước bé con Hữu Hữu dung nhan tuấn mỹ non nớt kia. Đặc biệt là đôi mắt trong sáng như nước, đôi mắt cong cong, ý cười ấm áp lưu hòa. Thật là, làm tim Tiếu Tuyết mềm nhũn. A, trời ạ, tiểu bảo bối thật đáng yêu quá đi. Tiếu Tuyết ngồi xổm xuống. Hôn chốc chốc lên gò má trắng non của Hữu Hữu. Hận không thể đè bé vào lòng xoa mấy cái. Cô hỏi Vân Thi Thi, này. Thi Thi, bé này là em ruột cậu à? Vân Thi Thi cười cười, ngay sau đó giải thích, không phải. Giới thiệu một chút, đây là Vân Thiên Hữu, là con trai mình. Dừng một chút, cô nhìn Hữu Hữu nói, Hữu Hữu, mẹ có cùng con nhắc đến rồi đấy. Đây là gì Tiếu? Vẻ mặt Tiếu Tuyết kinh ngạc nói cái gì? Cậu nói gì cơ? Hữu Hữu vẻ mặt ưu nhã cười ôn nhu, thay mẹ mình trả lời dì Tiếu, con chào dì. Dì là bạn mẹ con, dì cũng có thể kêu con là Hữu Hữu. Con trai. Mẹ. Có lầm hay không? Tiếu Tuyết nháy mắt có chút há hốc mồm, nhìn hai người trước mặt so sánh. Tiểu bánh bao với cái miệng phấn nộn kia đúng là giống với nụ cười nhợt nhạt của Vân Thi Thi lắm. Cô vẫn tưởng rằng, Vân Thi Thi mang thai sinh con chỉ là tin vịt. Không ngờ lại là sự thật, trong lúc nhất thời không biết nên tiêu hóa như thế nào. A, nhưng không đúng rồi. Đứa bé này nhìn nghiêng nhìn dọc cũng chỉ 6-7 tuổi. Tính thời gian một chút, đại khái thời gian sinh đứa bé này cũng chính là 1 năm trước khi du học. Vân Thi Thi bất đắc dĩ cười, nói chuyện này nói sau, đi ăn cơm trước đã. Chương 36, Công ty Hoàn Vũ. Tiểu Tuyết gật đầu, sau đó dẫn cô đến quán cơm Tây Thính, nơi mà trước đây cô từng thích nhất, cả hai cùng bước vào trong một căn phòng trang nhã. Gọi cơm xong, Tiểu Tuyết vội đem cô đưa vào toilet, không ngừng tra hỏi. Vân Thi Thi cũng không muốn gạt Tiểu Tuyết nên cô kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể. Tiểu Tuyết nghe xong, cảm thấy rất đau lòng. Dù gì cũng là mẹ nuôi, sao có thể đối xử với cậu như thế? Thật là không còn tính người mà. Tớ thấy rất kỳ quái, trước kia tớ cũng đã từng nghe cha nói qua, 6 năm trước Vân Thị gặp đại nạn, nợ nần chồng chết, nhưng chỉ sau 1 năm lại có thể thể trả toàn bộ số nợ khổng lồ đó. Hóa ra, cái giá mà cậu phải trả thật sự quá cao, cậu có cần phải làm thế không? Vân Thi Thi chỉ cười nói, có ơn phải trả, đó là chuyện tớ phải làm, không phải sao? Huống hồ, bây giờ tất cả đều đã là quá khứ cả, đối với nhà họ Vân, đối với công dưỡng dục của cha, xem như tớ đã trả được phần nào rồi. Thời gian sống trong viện mồ côi thật sự rất khó khăn, bị tất cả mọi người xem thường, trong lòng Vân Thi Thi sớm đã nuôi dưỡng một cơn ác mộng. Nếu không nhờ Vân Nghiệp Trình cứu cô ra khỏi đó, chỉ sợ với một đứa bé yếu ớt như cô sẽ không thể chịu đựng dày vò đó thêm 1 phút nữa. Chưa kể sau đó, tình thương của một người cha mà Vân Nghiệp Trình đã dành cho cô thực sự quá nhiều. Còn nữa, sau khi sinh Hữu Hữu, có một khoảng thời gian cô gặp khó khăn trong việc đi lại, nhớ lại lúc đó thật sự là quá cực khổ. Bây giờ, cô cũng không nhớ rõ những chuyện của trước kia nữa. Đối với cô, Hữu Hữu là do ông trời đã ban tặng cho cô, chỉ với chuyện này thôi cô cũng thấy vô cùng cảm kích rồi. 6 năm, đó là khoảng thời gian dài, ký ức rồi cũng sẽ nhạt dần theo năm tháng. Vậy là Tiểu Tuyết biết cô là người nhạy bén, nên cẩn thận hỏi, cậu không sợ Hữu Hữu bị cha nó bắt về sao? Vân Thi Thi nghe xong, đôi mắt ánh lên tia hoang mang, cứ mỗi khi nhớ về người đàn ông đêm hôm đó, cô lại cảm thấy nguy hiểm, vì thế cô nhìn Tiểu Tuyết, kiên định nói. Chính vì sợ nên tớ mới giấu kín thân thế của Hữu Hữu, ai cũng không thể biết được, mà bất luận là ai cũng không thể cướp đi Hữu Hữu của tớ. Thấy cô không muốn nói tiếp về chuyện này, Tiểu Tuyết cũng không hỏi gì thêm, Tiểu Tuyết vẻ mặt hâm mộ nhìn cô nói, tốt quá. Như thế mới đúng là Thi Thi của tớ chứ. Trở lại phòng ăn, Tiểu Tuyết đi về phía Hữu Hữu, trên mặt nở một nụ cười, ngồi xuống xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của Hữu Hữu cười nói, Hữu Hữu. Con cười trông rất đáng yêu. Nói xong, cô dùng tuyệt chiêu dụ trẻ siêu đẳng của mình, cười gian manh, Hữu Hữu, con đi với dì đi, dì sẽ nuôi con có được không? Dì sẽ cho con thật nhiều đồ ăn ngon, cho con đi chơi đủ thứ trò chơi luôn, chịu không? Hữu Hữu đặt ly nước trên tay xuống bàn, tao nhã dùng khăn lau miệng, nở một nụ cười đẹp chết người nói, dì à, mẹ con nói với con là không được đi chung với người lạ, nếu không sẽ bị lừa bán. Tiểu Tuyết đơ mặt. Trong bữa ăn, Tiểu Tuyết đột nhiên quay sang hỏi cô, Thi Thi, cậu xinh đẹp thế này, cậu có định tham gia vào dự án công ty Hoàn Vũ không? Hoàn Vũ? Vân Thi Thi ngạc nhiên nhướng mày, Tiểu Tuyết lại khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái. Công ty Hoàn Vũ gần đây đang có kế hoạch quay một bộ phim mới, họ tuyển chọn diễn viên nữ chính trên phạm vi cả nước, cậu cũng có thể thử sức một lần xem sao. Dù gì trước kia cậu cũng từng có ước muốn được đi đóng phim mà. Vân Thi Thi cười cười. Lúc trước cô là sinh viên khoa nghệ thuật truyền thông, cô chỉ có thể đứng nhìn người khác diễn, lúc đó, một vai diễn bình thường đối với cô cũng rất xa vời chứ đừng nói đến vai chính. Vì người trong nhà cũng không có ai tán thành về giấc mộng này của cô, nên cô đành từ bỏ. Đừng nói với tớ là cậu không biết công ty giải trí Hoàn Vũ nha. Hoàn Vũ chính là công ty nắm trong tay nhiều cổ phần của tập đoàn Đế Thăng nhất. Công ty này chính là công ty tài chính toàn cầu, nắm giữ thị trường châu Á, thậm chí là cả các nước ở bên ngoài nước kia. Chương 37, tuyển chọn nhân vật nữ chính. Đừng nói với tớ là cậu không biết công ty giải trí Hoàn Vũ nha. Hoàn Vũ chính là công ty nắm trong tay nhiều cổ phần của tập đoàn Đế Thăng nhất. Công ty này chính là công ty tài chính toàn cầu, nắm giữ thị trường châu Á, thậm chí là cả các nước ở bên ngoài nước kia. Nói về tập đoàn tài chính Đế Thăng, ánh mắt Tiếu Tuyết lại lóe lên, tập đoàn tài chính Đế Thăng là con át chủ bài nòng cốt chính trong thị trường nước ta. Cậu nhớ lại đi, từ trước đến nay đã xảy ra biết bao nhiêu cơn bão tài chính, các xí nghiệp lớn đều điên đảo vì nó, nhưng tập đoàn Đế Thăng vẫn đứng vững không bị ảnh hưởng gì. Còn nữa, tổng giám đốc của Đế Thăng là một nhân vật rất phong lưu. Tuổi tuy còn trẻ nhưng xuất thân quyền quý, giàu có, đẹp trai. Bao nhiêu cô xếp hàng đợi, bao nhiêu cô vì thầm thương trộm nhớ mà đánh mất con tim. Hoàn Vũ cũng nhờ thế mà rất có vị thế trong giới giải trí đó. Vừa nhắc đến Đế Thăng, trên TV xuất hiện hình ảnh tổng giám đốc của Đế Thăng, Tiếu Tuyết tắt máy nghe nhạc, chỉ lên TV, Vân Thi Thi vừa nhìn lên, trong giây phút nhìn thấy gương mặt đó, Vân Thi Thi chỉ muốn đem 18 đời tổ tông của vị tổng giám đốc này ra thăm hỏi một chuyến. Nhưng Vân Thi Thi đối với người này cũng không có nhiều hứng thú, nên bất đắc dĩ nói, sao cậu nói nghe ghê quá vậy? Có khoa trương quá không vậy? Tớ có vài đứa bạn cũ ở chỗ này, đứa nào cũng biết mà, người ở trong thành phố ai mà chẳng biết tập đoàn tài chính Đế Thăng vị trí ghê gớm cỡ nào. Cậu nói cậu không biết tổng giám đốc của Đế Thăng thì còn chấp nhận được, nhưng làm sao cậu lại không biết tập đoàn Đế Thăng được? Tiếu Tuyết thần bí nói, tớ nghe người ta nói, mấy người nắm chức cao trong giới chính trị ở nước ta cũng phải nhường họ vài phần đấy. Tiếu Tuyết dừng một chút, trên mặt biểu tình sùng bái nói, theo những gì tớ biết thì con người thật của Tổng Giám đốc Đế Thăng đến nay cũng không ai rõ cả. Ai cũng không biết trong tay anh ta nắm giữ bao nhiêu tiền, có thể là 100 triệu, hoặc 1000 triệu. Nhân vật này rất kín kẽ trong giới truyền thông, chẳng bao giờ chịu bật mí gì cả, thật thần bí mà. Nãy giờ cậu đi quá xa rồi đấy, Vân Thi Thi lạnh nhạt nhấp một ngụm cà phê. Tiếu Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu nói, Thi Thi, giấc mộng ngày xưa của cậu, cậu thật sự không muốn theo đuổi nữa à? Diễn viên, đó chỉ là ước mơ của mình thôi. Vân Thi Thi nheo mắt đáp, nhưng... Lúc trước từng có một đoàn làm phim đến trường cô, vừa nhìn họ đã đề cử cô nhận vai chính cho bộ phim của họ, đó là một cơ hội rất tốt, nhưng lúc đó cô đã không thể nắm bắt được cơ hội đó. Tiếu Tuyết nói, công ty Hoàn Vũ rất trọng nhân tài, miễn là người có thiên phú, đều sẽ được xem trọng. Ai tớ rất tò mò về vị tổng giám đốc này nên tớ cũng muốn đi đăng ký để điều tra nha, làm một người mẫu bé bé cũng được. Nhưng mà nhân tài trong Hoàn Vũ quá nhiều, nên tớ nhất định là không có cửa rồi. Còn cậu, Vân Thi Thi, cậu thì khác, trước kia chẳng phải cậu từng nhận lời mời đi đóng phim cho một công ty nhỏ sao, lúc đó tớ thấy được thiên phú của cậu rất cao. Còn tài năng nữa, cậu không nên để nó bị giấu đi như vậy chứ, tớ tin cậu nhất định có thể làm được. Tiếu Tuyết gương mặt tràn đầy tin tưởng cổ vũ Vân Thi Thi, thẳng cho đến khi cả hai rời tiệm cơm. Hoàn Vũ, Đế Thăng. Chẳng hiểu sao, bốn từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến cô không ngừng suy nghĩ về nó. Lúc này, công ty Hoàn Vũ đang đổ xô đi tuyển lựa nữ diễn viên chính ở khắp nơi trên toàn quốc. Bộ phim lần này được chuyển thể từ một bộ truyện khiến tuổi teen phải đau đớn vì nó, quả chám. Nghe đâu bộ phim này rất được chào đón. Bộ tiểu thuyết này không những đứng đầu về lượt xem suốt 3 năm liền, mà còn được fan đặt cho một cái tên ngược luyến thủy tổ. Chỉ đạo cho bộ phim lần này chính là đạo diễn hàng đầu của nước, Lâm Phượng Thiên. Nam diễn viên chính sớm đã được xác định, đó là siêu sao điện ảnh, thiên vương trong làng giải trí, Cố Tinh Trạch. Chương 38 Vân Na mơ thành minh tinh. Chỉ đạo cho bộ phim lần này chính là đạo diễn hàng đầu của nước, Lâm Phượng Thiên. Nam diễn viên chính sớm đã được xác định, đó là siêu sao điện ảnh, thiên vương trong làng giải trí, Cố Tinh Trạch. Chỉ cần có thiên vương thủ vai chính thì vé bán hết trong một buổi là chuyện thường. Nếu có thể cướp được vị trí nhân vật nữ chính, nhất định một bước lên mây. Lâm Phượng Thiên là đạo diễn xuất sắc cả nước, chỉ cần được ông ta để ý đến, chắc chắn sẽ trở thành minh tinh. Cũng không ít diễn viên làm đủ mọi cách để có được sự chú ý của ông ta. Buổi tối, Vân Na cũng đã đề cập đến chuyện này. Đang ăn sơm, Vân Na bỗng buông chén đũa xuống, vẻ mặt thành khẩn nhìn Vân Nghiệp Trình. Cha, con muốn bàn với cha một chuyện, mong cha đồng ý. Vân Nghiệp Trình lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Na nói, chuyện gì? Con muốn tham gia phỏng vấn làm diễn viên chính của Hoàn Vũ. Vân Nghiệp Trình nghe xong không hiểu, ông hỏi lại, phỏng vấn? Cha không biết sao. Hoàn Vũ bỏ tiền đầu tư vào phim trường, bộ phim lần này là được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng, Cố Tinh Trạch đảm nhận vai chính, hiện tại đạo diễn của phim này đang tuyển nữ nhân vật chính trên phạm vi toàn quốc. Vân Na dừng một chút, gương mặt dần trở nên kiêu ngạo, trong mắt lóe lên sự tự tin hiếm thấy, cha không cảm thấy con rất hợp với nghề diễn viên sao? Con tự tin là mình sẽ thành công. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, nếu con được chọn, biết đâu con sẽ có thể trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp cả nước. Đến khi con nổi tiếng rồi thì cha với mẹ sẽ được sống một cuộc sống tốt hơn. Con có tiền, có thể mang hai người đi du lịch khắp nơi, mua được căn nhà tốt hơn, có thể mua cả xe hiệu để đi lại. Vân Na vừa nói, vừa khinh thường nhìn về phía Vân Thi Thi. Vân Thi Thi chỉ cúi đầu, cũng không nói gì. Vân Nghiệp Trình nghe xong, nhíu mày nói, suốt ngày chỉ lo nghĩ những chuyện vớ va vớ vẩn, con không tìm được một công việc ổn định hay sao mà lại chạy đi làm diễn viên. Cha, con thì làm sao chứ? Tại sao con phải đi làm mấy cái nghề bình thường lương ít xỉn đó chứ? Vân Na dở khóc dở cười, nói như đó là điều hiển nhiên. Vân Nghiệp Trình thở dài lắc đầu, cha cũng đã trải qua không ít cực khổ rồi, cha chỉ muốn nói với con là, giờ con vẫn còn trẻ, con nên bỏ đi cái suy nghĩ làm ngôi sao đi. Con nên đi học lại đại học đi, sau khi ra trường thì tìm một công việc ổn định mà làm, con đi đường tắt thì kết quả cuối cùng cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Sao cha lại có suy nghĩ như thế chứ? Cái đó sao gọi là đường tắt được? Làm ngôi sao có thể kiếm tiền, riêng một vai diễn cũng có thể kiếm được 10 vạn rồi. Thời đại bây giờ không phải cứ học hành là sẽ có cuộc sống tốt. Vân Na nhìn Vân Nghiệp Trình, cô ta thấy cha mình có suy nghĩ thật cổ hủ, nên vẻ mặt trách cứ nhìn ông. Vân Nghiệp Trình gấp thức ăn, không nói gì. Vân Na lại tiếp tục cố gắng thuyết phục ông, cha à, cha không cảm thấy kinh tế hiện tại của gia đình hiện giờ rất khó khăn sao? Phòng thi tồi tàn, tủ lạnh thì cũ, tivi thì cũ nát, lẽ nào cha không muốn mua một căn nhà lớn hơn sao? Thấy Vân Nghiệp Trình chỉ im lặng, cô ta nghĩ cha mình đang bị thuyết phục, nên tiếp tục nói, nếu con làm ngôi sao, tiền cả sẽ đóng cho một bộ phim cũng rất nhiều, đến lúc đó, con sẽ xây cho gia đình ta một cái biệt thự thật lớn, như thế cha và mẹ sẽ được sống hạnh phúc rồi. Vân Na vừa nói xong, Lý Cầm mặt mày liền rạng rỡ, trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn lên, cười tươi nói, úi chà, con gái ngoan, con làm mẹ vui quá đi mất. Ngay sau đó, bà nhìn Vân Nghiệp Dư nói, Nghiệp Trình, ông xem con gái mình hiểu chuyện không này. Ừ, đâu như ai kia. Lời nói này là đang ám chỉ Vân Thi Thi, nhưng câu nghe xong cũng không có phản ứng gì, Vân Nghiệp Trình nhíu mày, muốn thành ngôi sao. Con gây rắc rối cho cha chưa đủ sao? Chẳng lẽ con không biết trong cái giới đó rất loạn sao? Vân Na nói với giọng nài nỉ, cha, đó chỉ là mấy lời đồn thị phi thôi, chứ trong giới giải trí làm sao mà loạn được? Chỉ cần con kiên quyết, thì ai dám làm gì con? Chương 39, nhận lời làm trợ lý nghệ sĩ. Vân Na nói với giọng nài nỉ, cha, đó chỉ là mấy lời đồn thị phi thôi, chứ trong giới giải trí làm sao mà loạn được? Chỉ cần con kiên quyết, thì ai dám làm gì con? Lý Cầm cũng hùa theo nói, Nghiệp Trình, con nó nói có lý đấy. Khó có được đứa con gái nào hiếu chuyện như nó, con gái nó đã tìm cách kiếm tiền để hiếu thuận chúng ta phải ủng hộ nó, không nên ngăn cản nó làm chi, ông nói xem tôi nói có đúng không? Lý Cầm xưa nay vốn là người phụ nữ ham vinh hoa phú quý, mà bà chỉ có một đứa con gái, nên hầu như hy vọng bà ta đều đặt hết vào Vân Na. Bà ta chỉ hy vọng con gái mình sớm trở nên giàu có, để bản thân thoát khỏi cảnh nghèo túng này. Vân Na dù không hoàn toàn giống mẹ, nhưng rốt cuộc hai mẹ con vẫn là cá mẹ một lứa, đều là những kẻ dối trá cầu vinh, vinh hoa thì muốn cùng hưởng, khổ cực thì chỉ muốn dứt ra. Vân Na bình luôn đặt tiền lên trên hết, trông thấy mấy người trong giới giải trí được đi trên thảm đỏ, diễn viên viên thì vàng ngọc đầy người, từ sớm Vân Na đã ôm khát khao được đi vào giới showbiz. Vân Na thường xuyên trông thấy mấy tin như nữ diễn viên một bước lên làm Phượng Hoàng, hay giàu có sau một đêm, càng đọc càng khiến cô thèm khát. Ở trong mắt của Vân Na, có thể một bước tiến vào giới nghệ sĩ thì vinh hoa phú quý chỉ là chuyện sớm muộn. Vân Nghiệp Trình chỉ đành thở dài một hơi được rồi. Nếu như con thích, vậy con cứ làm. Dù sao con cũng không còn là đứa trẻ nữa, con có quyền quyết định cuộc đời mình, coi như con đi trải đời đi. Nhưng đừng trách cha không nhắc nhở con, trong giới giải trí đó, con chỉ là người mới không có kinh nghiệm, bước vào đó chẳng khác gì tự mình đi vào hang cọp. Cha giờ cũng già rồi, cũng không có khả năng che chở cho con được nữa. Đến lúc đó, con đừng trách cha vô dụng. Đêm khuya, Hữu Hữu nằm ngủ trên giường, Vân Thi Thi ngồi trước máy vi tính, lên mạng đọc vài tin tức tuyển dụng, cô đọc mấy tờ báo tài chính, cũng xem qua mấy tờ báo nghệ thuật. Với cô, trong giới giải trí đó, muốn bước chân vào đó thì phải có tài năng, nếu may mắn thì vừa tài năng vừa sắc đẹp. Chưa kể, hai người cùng tốt nghiệp một trường, nhưng có người kém cỏi, người lại vượt trội hơn nhiều. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại vô tình ấn ngay vào trang chủ của công ty giải trí Hoàn Vũ, đập vào mắt là một ảnh bìa đẹp đẽ thu hút vô cùng, tuyển diễn viên nữ chính trên phạm vi toàn quốc. Bộ phim này, nghe nói được đầu tư rất nhiều tiền, nếu có cơ hội trở thành nữ chính, nhất định sau này đóng máy sẽ trở thành minh tinh, không thành minh tinh thì vẫn có một chỗ đứng vững chắc. Chỗ đứng vững chắc ở đây, nghĩa là kiếm được nhiều tiền. Vân Thi Thi có chút lung lay, cô nhìn lướt qua các thông báo tuyển dụng, cô đọc được một thông báo, Hoàn Vũ cần tuyển trợ lý. Đúng lúc cô đang suy nghĩ chuyện này, đọc xong cô liền quyết định sẽ đi ứng tuyển làm thư ký cho Hoàn Vũ. Qua mấy ngày, cuối cùng cô cũng lấy được chứng minh nhân dân mới. Sáng sớm, cô đưa Hữu Hữu đến nhà trẻ như mọi ngày, sau đó về nhà chuẩn bị hồ sơ lý lịch đầy đủ xong, cô gọi xe chạy đến Hoàn Vũ. Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi, trong không khí thơm mùi cỏ non. Sau khi đến công ty Hoàn Vũ, đã thấy trước cửa chính có một đống người xếp thành một hàng dài, Vân Thi Thi nhìn thấy thì giật cả mình, cô chưa từng thấy qua hiện tượng nào như vậy, trong lòng thầm kinh ngạc và ngưỡng mộ, lẽ nào trợ lý nghệ sĩ cũng cạnh tranh nhiều đến thế sao? Hỏi qua mới biết, hôm nay là ngày đầu tuyển chọn nữ diễn viên chính cho mới chỉ ngày đầu thanh thế lớn thật. Ngoại trừ những cô gái ôm ngộng làm minh tinh đến tham gia tuyển chọn, còn có những cô gái là fan của Cố Tinh Trạch. Nam chính của phim đã được xác định là Thiên Vương, làng giải trí Cố Tinh Trạch, đạo diễn phim thì muốn dùng người mới đóng vai nữ chính, thế là kế hoạch bắt đầu triển khai, phát tin tuyển chọn nữ chính trên phạm vi toàn quốc, các video trailer quảng bá sớm đã được truyền ra, làm chấn động cả nước. Thiên Vương, danh hiệu dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất. Không nói đến số tiền đầu tư, chỉ cần một lời kêu gọi của Cố Tinh Trạch cũng đã đủ để thu hút hàng ngàn cô gái đến báo danh rồi. Tuy kỳ tuyển chọn diễn ra vào chủ nhật, nhưng vừa nghe tin Cố Tinh Trạch sẽ đích thân đến làm giám khảo tuyển chọn, các fan ruột của anh ta sớm đã đến đây để báo danh rồi, thậm chí còn có người ngồi đợi từ đêm qua để được báo danh đầu tiên. Chương 40, tuyển chọn giữa biển người. Tuy kỳ tuyển chọn diễn ra vào chủ nhật, nhưng vừa nghe tin Cố Tinh Trạch sẽ đích thân đến làm giám khảo tuyển chọn, các fan ruột của anh ta sớm đã đến đây để báo danh rồi, thậm chí còn có người ngồi đợi từ đêm qua để được báo danh đầu tiên. Nhiều người như vậy khiến tổ làm phim chuẩn bị không kịp, dù bảo vệ đã cố gắng giữ trật tự nhưng vẫn không ngăn được khí thế của lượng fan đông đảo đang có mặt ở đây. Công ty Hoàn Vũ lớn như vậy, nhưng với lượng người đông cỡ này cũng đã đủ để làm đau đầu người quản lý. Chưa kể chỉ sau vài phút, khắp sảnh công ty đã treo đầy băng rôn biểu ngữ của fan hâm mộ. Toàn bộ công ty Hoàn Vũ như bị quân đội fan hâm mộ của Cố Tinh Trạch bao vây. Ngoài cửa công ty Hoàn Vũ, một vài chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại. Bên trong chiếc xe sang trọng là ba người đàn ông ăn mặc nghiêm chỉnh, một người nhìn đám người rộn ràng trước cửa công ty qua cửa sổ xe, xem xét tình hình. Đa số đều là nữ sinh tuổi trẻ thanh tú cả. Những người này đều là những người đến để đăng ký tuyển chọn, mỗi một người đều ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp, ai cũng đều mong muốn một điều là hấp dẫn được sự chú ý của vị đạo diễn kia. Lâm đạo diễn, tôi đã nói rồi, những nữ học sinh kia tư sắc cũng không tệ nha. Anh xem cô bé mặc váy trắng kia kìa, trông tuyệt đấy chứ, nhìn cứ như Duẫn Hạ Thuần ngây thơ thật ấy, đúng không? Này này, còn cô bé mặc lễ phục đen kia nữa, tôi thấy cô bé này cũng khá đó chứ. Nhất định là đã đọc chuyện rồi, chẳng phải trong tiểu thuyết nhân vật Doãn Hạ Thuần lần đầu tiên vào trường cũng mặc một bộ lễ phục màu đen sao. Cô gái kia dung mạo cũng không rồi nha, nhưng mà đáng tiếc hơi lùn rồi. Trợ lý đứng ở cửa sổ nhìn đông lại nhìn tây, trông cứ như tiểu thái giám giúp hoàng thượng tuyển phi vậy. Một bên miệng luôn bình phàm đủ thứ, một bên khoa tay múa chân. Quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, hóa ra nãy giờ người đàn ông này không thèm để ý đến anh ta. Chỉ lo cúi đầu đọc danh sách tuyển cử. Mà đọc cũng không đọc kỹ, chỉ đọc lướt qua như gió rồi lật sang trang khác, nhìn hai bức hình, trong mắt nổi lên tia hứng thú ít ỏi, lập tức liền biến mất. Vô nghĩa Lâm Phượng Thiên nói ra hai từ này, đẩy danh sách sang một bên, lười biếng không xem nữa. Lâm đạo diễn. Sao vậy? Lâm Phượng Thiên cúi đầu hút một điếu thuốc, giọng nói ôn hòa. Trong này, ta chẳng muốn chọn người nào cả. Hả? trợ lý kinh ngạc trợn mắt lên nhìn. Lâm Phượng Thiên là đạo diễn có tài trẻ tuổi nhất trong nước, một khi Lâm Phượng Thiên nhận làm đạo diễn cho bộ phim nào thì chắc chắn một điều bộ phim đó sẽ luôn luôn hấp dẫn được rất nhiều người xem trên cả nước. Lâm Phượng Thiên có một bộ tác phẩm đầu tay mang tên. Lúc đó bộ phim này được xem là tác phẩm sánh ngang tác phẩm kinh điển của Hollywood. Sở dĩ làm ra được những bộ phim hay đều nhờ sự khắc nghiệt trong chỉ đạo, trong đó có cả đam mê nhiệt huyết của Lâm Phượng Thiên. Hiện tại, trong làng giải trí, điện ảnh không còn là một môn nghệ thuật đơn thuần nữa, mà nó là chiến trường của sự suy tư. Rất nhiều đạo diễn cũng dần dần đi lệch khỏi quỹ đạo của một đạo diễn chân chính, nhưng Lâm Phượng Thiên lại không giống với họ. Tất cả mọi người từng hợp tác với Lâm Phượng Thiên đều đã được lĩnh giáo khả năng soi mói bậc thầy của người này. Nhất là trong lĩnh vực diễn xuất. Lúc trước, Lâm Phượng Thiên quyết định bỏ tiền ra mua bản quyền tiểu thuyết mình còn chuyển thể nó thành phim cũng chỉ vì một lý do, anh ta rất thích những tình tiết có trong bộ tiểu thuyết này. Goethe, một câu chuyện tình cảm ngang trái, một chuyện tình khắc cốt ghi tâm. Nữ chính Duẫn Hạ Thuần và nam chính Duẫn Đông Vũ là anh em, khi còn nhỏ, hai người cùng nhau lớn lên, nhưng cả hai lại dần nảy sinh thứ tình cảm mà anh em không nên có. Qua những rối rắm, gút mắt, trong thời gian sống bên nhau giữa hai người đã có tình cảm gắn bó không thể chia lìa. Nhân vật Duẫn Đông Vũ đã được xác định do Cố Tinh Trạch thủ vai, Lâm Phượng Thiên chọn Cố Tinh Trạch không chỉ vì anh ta là thiên vương mà còn vì trên người anh ta luôn có một nỗi buồn bao trùm lấy, mà nỗi u sầu này lại rất thích hợp với Duẫn Đông Vũ trong truyện. Chương 41, cô là Duẫn Hạ Thuần. Nhân vật Duẫn Đông Vũ đã được xác định do Cố Tinh Trạch thủ vai. Lâm Phượng Thiên chọn Cố Tinh Trạch không chỉ vì anh ta là thiên vương mà còn vì trên người anh ta luôn có một nỗi buồn bao trùm lấy, mà nỗi u sầu này lại rất thích hợp với Duẫn Đông Vũ trong truyện. Mà cái khó ở đây chính là nhân vật Duẫn Hạ Thuần. Duẫn Hạ Thuần là một cô gái đơn thuần, hiền lành, tốt bụng, ngây thơ non nớt, đáng yêu khả ái. Từ nhỏ Duẫn Hạ Thuần luôn được Duẫn Đông Vũ che chở, bởi thế dù trong xã hội khó khăn tàn nhẫn cô vẫn giữ được nét hồn nhiên trong sáng của mình. Để diễn được con người của Duẫn Hạ Thuần, thật sự rất khó. Ngay cả người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, cũng chưa chắc đã diễn được thành công nhân vật này. Lâm Phượng Thiên có chút phiền lòng, những người nằm trong danh sách tuy có dung mạo xuất sắc, nhưng chẳng có ai là hợp với Duẫn Hạ Thuần. Lúc Lâm Phượng Thiên đang đau đầu, trợ lý đang đứng nhìn ở cửa sổ bỗng nhiên hét lên kinh hãi đạo diễn Lâm, mau nhìn mau nhìn. Bên kia có cô gái mặt trắng rất đẹp, rất giống Duẫn Hạ Thuần đó. Lâm Phượng Thiên nhìn về phía trợ lý chỉ, mặt lập tức biến sắc, ánh mắt chấn động, lập tức kích động tiến gần hơn về phía cửa sổ xe. Dưới ánh nắng mặt trời, một bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xắn đang lặng yên đứng đợi ở cửa chính, cô gái này đẹp như từ trong tranh bước ra vậy, chớp mắt một cái đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người ngồi bên trong xe. Wow! Trợ lý cả kinh nín thở tập trung nhìn, anh ta thật sự chưa từng thấy cô gái nào đẹp như cô gái này. Nhìn qua, tuổi của cô gái này hình như cũng không lớn lắm, thậm chí càng nhìn càng thấy cô có chút ngây thơ của Duẫn Hạ Thuần. Cô mặc một cái váy dài sạch sẽ trắng tinh, lộ ra hai cánh tay trắng non mượt mà, cả người toát ra một cảm giác thanh dịu nhẹ nhàng, khiến ai nhìn cũng thoải mái, vẻ đẹp của cô thật làm cho người khác phải động lòng. Cô chỉ mặc một chiếc váy vô cùng đơn giản, không có gì cầu kỳ, nhưng mặc ở trên người cô chiếc váy này lại trở thành một tuyệt tác. Đẹp thuần khiết như một cô gái không bị nhiễm bụi trần, thật khiến người ta phải nín thở mà ngắm nhìn. Cô cũng không có dáng người gợi cảm như những cô gái khác, thân hình cô trông rất mảnh khảnh, cũng không quá đầy đà, nhẹ nhàng non nớt như một chiếc lá nổi trên mặt nước vậy. Nhưng dù là thế, cô vẫn thu hút được tầm mắt tất cả mọi người. Chẳng hiểu sao, dù chỉ mặc một cái váy rất đỗi bình thường, nhưng trong đám người nhốn nháo trước cửa, mọi người vẫn phải ngước mắt nhìn về phía cô. Lâm Phượng Thiên híp mắt một cái, trên thế gian này vẫn có người đẹp như vậy sao? Trong lòng thầm kích động không thôi, Lâm Phượng Thiên vội cầm lấy ống nhòm bên cạnh mình. Cô gái kia đứng ở cửa, trong tay mang theo một cái túi, mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng xõa trên vai, dưới ánh mặt trời mái tóc trở nên lấp lánh hơn. Mái tóc mềm mượt như nước, kết hợp với gương mặt tuyệt mỹ. Làn da trắng như ngọc, gương mặt trái xoan xinh đẹp, hai gò má hơi hơi đỏ lên. Cô cúi đầu khẽ nhắm mắt lại. Đôi mắt hẹp dài câu hồn, quyến rũ cực kỳ. Mi mắt vừa cong vừa dài, lại còn dày nữa, trong mắt đen lấy như viên hắc ngọc, lại mang nét gì đó nhẹ nhàng tựa cánh bướm. Đôi môi căng hồng mịn, giống như đóa hoa mở nở rộ, tiểu diễm khả ái vô cùng. Vân Thi Thi đang cúi đầu suy nghĩ, mắt khẽ cau lại, giác quan thứ 6 như đang mách bảo cô, hình như có ai đó đang nhìn cô. Cô như biết được những người trên chiếc xe kia đang nhìn cô quay người lại, nhìn về phía chiếc xe, chớp mắt một cái, ánh mắt Lâm Phượng Thiên cũng sâu xa đi vài phần, còn có một chút ngạc nhiên hoảng hốt. Lâm Phượng Thiên giờ có thể nhìn được rõ ràng đôi mắt của cô, nó như sóng biển, lại như cô đọng rõ nét, ánh mắt sáng như ánh trăng, đẹp trong như mặt nước, nhưng lại sâu thẳm không thấy được đáy. Gờ tờ. Chương 42, không cho khách vào nhà. Ánh mắt chạm nhau, cô lập tức cảm thấy bối rối không biết làm sao, cô siết chặt túi trong tay mình, đôi môi mím lại, bước chân có vẻ ngập ngừng hơn. Nhưng vẻ mặt không tự nhiên này của cô lại khiến người khác cảm thấy cô thật đáng yêu. Đó là Duẫn Hạ Thuần. Lâm Phượng Thiên đột nhiên vỗ tay tán dương. Cô gái này, quả thật chính là Duẫn Hạ Thuần chứ không còn ai khác. Lâm Phượng Thiên kích động nhanh chóng ném danh sách qua một bên, phấn khích nói, cô bé này vẫn đang học đại học sao? Có đi báo danh tham gia ứng tuyển không? Điều tra tên của cô ta, xong rồi lập tức thông báo kêu đến phỏng vấn cho tôi. Đạo diễn? Sao? Lâm Phượng Thiên nhìn ánh mắt mê mạng của người trợ lý bên cạnh. Chúng ta có thể trực tiếp xuống xe mời cô bé đó tham gia quay thử luôn không? Đâu cần phải rườm rà như thế làm gì, trợ lý thở dài, đạo diễn có phải là đã hưng phấn quá rồi không? Lâm Phượng Thiên vỗ tay cái bốc nói, đúng rồi ha. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Nói xong Lâm Phượng Thiên xuống xe, nhưng nhìn về phía cô gái lúc nãy, đã không còn thấy người ở đâu nữa rồi. Ủa, sao không thấy, mới nãy còn đứng đó mà. Lâm Phượng Thiên khẩn trương nhăn mặt lại. Nhìn trong đám người tìm kiếm hình bóng của cô, nhưng lại không thể tìm ra. Đi đâu mất rồi? Trong phòng phỏng vấn tuyển trợ lý nghệ sĩ, thủ tục có vẻ rất đơn giản, chỉ cần điền vào tờ thông tin, trình giấy chứng minh nhân dân ra là có thể được nhận rồi. Quản lý bảo ngày mai sẽ thông báo cho cô, tiền lương và đãi ngộ cũng rất cao, dù công việc có chút cực, còn phải chịu đựng tính khí cổ quái của nghệ sĩ, nhưng công việc này lại khiến Vân Thi Thi phấn chấn vô cùng. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, một người nhìn cô với vẻ kỳ quặc hỏi, diện mạo của cô đẹp thế này, sao lại vào đây phỏng vấn làm trợ lý vậy? Đáng tiếc. Nếu cô bé này bước chân vào showbiz, chắc hẳn cũng sẽ rất nổi tiếng về sau. Vân Thi Thi chỉ cười, không nói gì. Lúc gần đi, cô mở tập hồ sơ ra xem lại, người phụ trách tuyển trợ lý lai lịch có vẻ không nhỏ chút nào, tên người này là Hàn Tinh Y Điề. Sở dĩ cô nghĩ thân phận người này không nhỏ là vì sau lưng các nghệ sĩ nổi tiếng đều có người chống lưng, mà những người này thì thế lực không nhỏ chút nào. Lý Cầm đang vạn phần chờ mong ngồi đợi, thế nhưng Vân Na lại buồn bã đi ra, Lý Cầm thấy bộ dạng ủ rũ này của cô, lập tức hiểu ra, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Sao thế? Thấy con gái mình vẻ mặt buồn hiu, Lý Cầm sốt ruột hỏi, có phải không đậu rồi không? Vậy là đạo diễn đó không chọn con sao? Vân Na không cam lòng nói, thứ tư chất của con cao như thế, làm sao lại không thể được chọn quay thử chứ? Dù là không chọn con đóng bộ này, thì cũng phải chọn con đóng bộ khác chứ. Vậy rốt cuộc là sao? Lý Cầm thấy cô ấp a ấp úng, trong lòng càng sốt ruột hơn, luôn miệng hỏi chuyện gì, Vân Na lúc này mới ấp úng kể lại tình hình. Thật ra nàng đối với chuyện ứng tuyển lần này rất tự tin, trang phục, trang điểm đều chuẩn bị đúng. Vì việc tuyển chọn lần này, cô còn dành vài ngày ra để đọc hết cuốn tiểu thuyết, lời thoại gì cô cũng đã thuộc lầu lầu rồi. Cô vì muốn được chọn nên phải tự tập diễn xuất một mình, cô ngồi trước gương diễn đi diễn lại, cho đến khi nhòn nhuyễn, cô vốn nghĩ lần này vai nữ chính sẽ thuộc về cô rồi. Nhưng khi cô đang tràn ngập tự tin bước vào phòng quay thử thì lại có người thông báo cho cô rằng cô không thể tham gia ứng tuyển quay thử nữa. Rõ ràng thông báo tuyển chọn nữ diễn viên chính cho bộ GT, đã ghi rõ là tuyển chọn trên phạm vi cả nước, dù là thân phận ra sao, miễn là công dân hợp pháp thì đều có thể tham gia quay thử, thế thì tại sao đến lượt cô thì lại bị thông báo là không thể tham gia tuyển chọn chứ? Chương 43, âm mưu. Tại sao đến lượt cô thì lại bị thông báo là không thể tham gia tuyển chọn? Bên phía người phụ trách sản xuất nói là vì người đến tham dự quá nhiều, trong đó còn có cả những fan hâm mộ chỉ đến vì muốn gặp Cố Tinh Trạch. Mà đạo diễn sớm đã chọn được người phù hợp rồi. Vân Na thậm chí còn chưa kịp bước vào phòng quay thử đã bị chặn ở ngoài, cô ta chỉ có thể đứng ngoài nhìn từng tốp người quay thử xong bước ra ngoài. Nếu cô ta quay thử mà bị đánh rớt, cô ta có thể chấp nhận, nhưng đằng này, Cổ Tạ còn chưa được quay thử, chưa được cho một cơ hội nào, liền trực tiếp bị đánh rất là nghĩa lý gì. Vân Na cảm thấy bất bình. Lý Cầm vẫn không hiểu rõ việc trong đó, lúng túng nhìn Vân Na, chẳng lẽ phòng quay xảy ra chuyện gì? Hay là có ai đã được chọn rồi? Sao lại không được vào quay? Vân Na chỉ thở dài, con có hỏi qua, chắc lại là mấy kẻ nhờ quen biết ấy mà. Im lặng một lúc, cô lại tiếp tục nói, tuy là tuyển nữ chính trên phạm vi cả nước, nhưng rốt cuộc vẫn có kẻ đi cửa sau. Lần quay thử này, chắc là có người của tổ sản xuất tham gia, hoặc là có người của mấy công ty giải trí khác đến đăng ký, nên họ dùng thủ đoạn để được chọn đây mà. Đối với mấy công ty nhỏ, đây là cơ hội ngàn năm có một, chắc chắn họ sẽ không tiếc nhờ và quan hệ khắp nơi để đưa người của mình tham gia. Đại đa số người tham gia lần này đều là những người thuộc quản lý của các công ty nhỏ, cô còn mỏi mắt chờ mong cái gì chứ, chuyện lần này vốn không thuộc về một người có xuất thân bình thường như cô. Thật sự không còn cách nào khác sao? Lý Cầm buồn thiu, bà đã đặt nhiều niềm tin vào con gái mình như thế, bà đã mong con gái mình sẽ một ngày được nổi tiếng, thế nhưng mộng còn chưa thành đã phải dừng ở đây rồi sao? Vân Na chợt nhớ tới một người, mắt sáng ngời, đường nóng, mẹ, con có cách. Đêm, Vân Thi Thi đang viết lý lịch gia đình cho Hữu Hữu, thì điện thoại sáng lên. Cô lo lắng cầm lấy điện thoại, bên kia truyền đến tiếng động rất ồn ào, hình như là một lúc đêm, còn có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Alo, alo. Vân Thi Thi cau mày, trong điện thoại vẫn không có ai trả lời, cô đang định cúp mắt thì đầu bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông. Cô là chị của Vân Na phải không? Ơ đúng rồi. Người đàn ông kia tiếp tục nói, cô em gái của cô uống say như chết nằm đây, kêu hoài không tỉnh, cô có thể đến đây đón cô ta về được không? Lại là Vân Na, gây chuyện nữa rồi sao? Vân Thi Thi từ chối, với cô không bao giờ muốn dính líu đến mấy vụ rắc rối của Vân Na lần nào nữa. Cô ta đã đối xử với cô và Hữu Hữu như thế, còn gián tiếp làm cô mất việc. Cô ta còn muốn hành hạ cô đến bao giờ đây? Cô ta uống rượu say thì liên quan gì đến cô chứ? Nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của ông Vân. Vân Thi Thi siết chặt tay mình lại, tim trở nên loạn nhịp hơn. Bên kia thấy cô không trả lời, phải á lộ mấy lần. Vân Thi Thi mở thở dài hỏi, ở đâu? Gaberzien. Gaberzien là club đêm nổi tiếng của thành phố. Chi phí vào club này nghe đâu rất lớn. Cho nên những người đến Gaberzien hầu như đều là con cái của gia đình giàu có, nhưng trong này vẫn có một số tên lưu manh đến đây để gây chuyện, bởi thế Gaberzien cũng nổi tiếng là rất loạn. Hít thuốc phiện, cờ bạc, lúc đêm chỉ là tấm màn che mắt người đời, thật ra đây là nơi giao dịch buôn bán, là chợ đen khét tiếng. Nó còn nổi tiếng là kho bạc hắc đạo ngầm lớn nhất nước. Cô thường xuyên đọc được những tin tức như có người chết thảm trong này. Nhưng dù việc lần đó có vẻ rất lớn, đe dọa cả trị an của xã hội, nhưng Gaberzien không bị buộc tội, như thế cũng đủ hiểu người chống lưng cho nơi này địa vị lớn vô cùng, bởi vậy nên nhiều người cũng không dám động vào nơi này. Vân Thi Thi chậm rãi tiến vào cái nơi chướng khí mù mịt này, vừa bước vào đã bị cái mùi bên trong làm cho ngạt thở khó chịu. Chương 44, ngột ngạt. Vân Thi Thi chậm rãi tiến vào cái nơi chướng khí mù mịt này. Vừa bước vào đã bị cái mùi bên trong làm cho ngạt thở khó chịu. Trên đường cô đi, hành vi phóng đãng của một cặp nam nữ đập vào mắt cô, không khí chỉ toàn mùi thối nát, còn có cả mùi son phân choáng ngợp. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cô được dẫn đến trước căn phòng. Vừa bước vào trong, Vân Thi Thi đã ngửi được mùi rượu vô cùng nồng, pha lẫn một số mùi khác nữa. Trên ghế xả lòn có rất nhiều khói thuốc, nhạc rất to, còn có mấy thanh niên tóc thai nhuộm đủ màu. Đứng cơ tay múa chân uống rượu. Cô nhìn xung quanh, nhìn thấy Vân Na đang say khướt nằm dài trên ghế xà lòn, hình như đã ngủ luôn rồi. Có mấy thanh niên vừa nhìn thấy cô liền ngước đầu lên, miệng nói to, chà, đến rồi à? Ai đây, chị của con kia hả? Dáng người cũng đẹp đấy chứ. Trông ngon hơn con em nó nhiều. Có người nghe xong liền hùa theo, chính xác, thời nay mấy cô gái trong sáng không có nhiều đâu, không biết mùi vị sẽ ra sao nhỉ? Chắc tuyệt lắm. Những lời nói dơ bẩn, thật khó nghe. Vân Thi Thi nghe mấy tên lưu manh nói xong, cơ thể hơi run run, sau đó rầm một tiếng, nhân viên phục vụ đóng cửa lại, cô chỉ biết đứng đó, không dám tiến lên trên. Nói thật, sau khi trải qua chuyện lần đó, đối với mấy tên lưu manh du côn này, trong lòng cô luôn cảm thấy sợ chúng, cô quay đầu muốn bỏ đi. Một thanh niên có cánh tay xăm hình con rồng đứng lên, bước về phía trước, túm lấy cổ tay cô, cười gian manh nói, mới đến mà đã đi rồi sao? Thế em cô thì phải làm sao đây? Vân Thi Thi do dự quay đầu nhìn thoáng Vân Na, ấp úng, tôi đến là để đưa cô ấy về. Vì vậy? Vậy thì sao? Thanh niên kia nhếch miệng, nhíu mày, đừng đùa nữa, đúng là mất hứng mà, bồi mấy anh đây uống rượu đã rồi về. Thanh niên đó khoác vai cô, chỉ vào mấy tên con trai đang ngồi trên ghế xạ lòn trước mặt, giới thiệu từng người, đây, để tôi giới thiệu cho cô, đây là lão đại của quán ba này, anh Cường. Ngồi bên cạnh là anh Bác, anh Hổ. Vân Thi Thi thật đứng không vững nữa rồi, cô cố thoát khỏi cái khoác tay của tên kia nói, tôi đến không phải để uống rượu, tôi đến là để đem Vân Na trở về. Thanh niên kia nghe xong thì cười khúc khích, khinh bỉ nhìn cô, không uống rượu sao? Vậy thì cùng mấy anh đây làm chuyện khác cũng được. Ánh mắt thèm khát của tên đó nhìn lướt qua ngực cô, nhanh chóng lấy tay sờ sờ gương mặt cô. Vân Thi Thi cố gắng tránh né, cô bị động tác đó của tên đó dọa cho sợ, chống ngực đập thình thịch, nhanh chóng nhăn mặt quát, anh muốn làm gì? Làm gì sao? Đương nhiên là làm cô em sướng rồi. Thanh niên nghiêng đầu sang một bên, đùa giỡn nói. Ở phía sau, một tên mặt thẻo kêu lên, cô tên là gì ấy nhỉ? À, Vân Thi Thi đúng không? Đừng đứng đó nữa làm chi, lại đây mà ngồi cho đỡ mỏi này. Kêu phục vụ mang vài bình whisky lại đây. Vân Thi Thi lắc đầu, nhìn thoáng qua Vân Na, do dự nói, tôi không uống rượu. Tôi về đây. Nói xong, cô quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng thanh niên kia lại mau chóng nắm chặt lấy cổ tay cô, dùng sức túm cô về. Vân Thi Thi giật bắn người, cô giãy giụa. Nhưng sức cô làm sao đấu lại thanh niên cơ bắp như tên đó chứ? Tên đó liếc nhìn cô một cái, mất hứng nói, này này cô em, đừng như thế chứ. Em cô tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, người làm chị như cô chẳng lẽ cũng như nó sao được đúng không? Vân Thi Thi nhíu mày, hỏi lại, có ý gì? Ý gì? Thanh niên kia cười, sau đó có một người ở đằng sau cao giọng lên, châm biếm nói, em cô không có tiền, chạy đến chỗ chúng tôi mượn tiền. Mỗi ngày mượn một ít, giờ nó dồn thành một đống rồi. Nói thế thôi chứ cũng không nhiều đâu, cô ta thiếu nợ chúng tôi 20 vạn. IT, tờ và gỡ tờ. Chương 45, vào nhầm hang sói. Ý gì? Thanh niên kia cười, sau đó có một người ở đằng sau cao giọng lên, châm biếm nói, em, cô không có tiền, chạy đến chỗ chúng tôi mượn tiền, mỗi ngày mượn một ít, giờ nó dồn thành một đống rồi. Nói thế thôi chứ cũng không nhiều đâu, cô ta thiếu nợ chúng tôi 20 vạn. 20 vạn. Vân Thi Thi ngẩn người, thở cũng gấp hơn, mở to mắt, không thể tin nhìn đám thanh niên trước mặt. Cô còn tưởng Vân Na vì không được chọn nên mới nổi loạn, chạy ra ngoài chơi bời không về nhà, cô cũng không nghĩ nhiều, dù có lo lắng cho Vân Na nhưng câu nghĩ là thế nào thì Vân Na cũng phải tìm về nhà thôi. Thế nhưng mọi chuyện có vẻ đi theo chiều hướng tệ hơn câu nghĩ. Vân Na không những không về mà còn tìm đi mượn tiền xã hội đen, ngay cả thuốc phiện mà Vân Na cũng dám đụng vô, bây giờ số tiền mượn lên đến 20 vạn. 20 vạn dù cho cả cha cô, Vân Nghiệp Trình có bán cả nhà cũng không đủ để trả nợ. Cô đứng yên tại chỗ, cả người cứng đờ như đá, thanh niên đứng bên cạnh thì không ngừng kêu ca, không có tiền còn mạnh miệng, đúng là không biết đại hề. Bây giờ cô nói đi, số tiền kia phải thế nào đây? Chẳng lẽ phải để đại ca ta tự mình đến đòi thì cô mới chịu trả sao? Tên Cường thấy tên kia nhắc mình, tay đang ôm một cô thân hình gợi cảm. Tên đó thả tay ra, dập tắt điếu thuốc đang hút, cười nói, người em không tỉnh lại, vậy thì chị phải trả tiền cho em chứ đúng không? Vân Thi Thi sợ hãi nói, tôi không có tiền. Đừng nói 20 vạn, dù là 2 vạn, 22 ngàn cô cũng không có. Tên thanh niên thất vọng trừng mắt lên nhìn, không có tiền sao? Anh Cường, cô ta bảo mình không có tiền trả nợ kìa. 20 vạn, không phải là con số nhỏ. Tên Cường nghe thế thì nở nụ cười dâm loạn. Không có tỷ lệ, vậy thì trả bằng cái khác cũng được. Thanh niên kia lập tức hiểu ý, túi đầu cười cười, đánh giá nhìn cô từ đầu đến chân, còn gật đầu hài lòng. Nhìn cô cũng không tệ đâu, hay là cô đến hầu hạ anh Cường vài ngày đi, số nợ kia sẽ được xóa. Cô cũng biết đấy. Được phục vụ anh Cường là cơ hội hiếm có của cô đó, nếu là người khác, một cọng tóc cũng chẳng được anh Cường chú ý nữa là. Không Vân Thi Thi lập tức từ chối. Tên thanh niên kia giận dữ cười, nhẹ nhàng vỗ gương mặt nhỏ của cô, chỉ về phía tên cường nói, nè, cô cũng nên biết tốt xấu một chút đi, có biết anh ấy là ai không hả, là lão đại của cái quán bar này đó, cô dám không nể mặt anh ấy sao? Muốn chết à? Tên thanh niên đẻ câu ngồi xuống ghế, tên cường liền ôm chầm lấy cô, một tay ôm cô, một tay cầm ly whisky để phục vụ rót đầy, đem cái cốc đến trước mặt cô. Cô nhìn ly rượu, tên cường nhìn cô nói, uống cạn ly này. Vân Thi Thi nhìn rượu trong ly, trong lòng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Tôi không biết uống rượu. Đừng nói là whisky, dù là bia cô cũng không uống được. Cơ thể cô vốn rất mẫn cảm, chỉ cần một ngụm là say ngay, chứ đừng nói là uống cạn một ly. Nhưng thật sự, từ trước đến nay cô chưa từng uống một ngụm rượu hay bia nào cả. Tên cường cười một tiếng, mày rậm nhăn lại, sao? Chẳng lẽ cô không thể nể mặt thằng cường này uống một ly sao? Tôi thật sự không biết uống rượu. Vân Thi Thi sợ hãi run lên cầm cập, cô thật sự không biết uống rượu. Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt chứ gì. Tên cường thấy cô nhất quyết không chịu uống, liếc mắt nhìn tên thanh niên kia một cái. Mấy tên đứng đó cũng ngầm hiểu, tiến lên giữ chặt người cô, mở miệng cô ra, mạnh mẽ đổ hết rượu vào miệng cô. Từng ngụm whisky chảy vào trong cổ họng, vị rượu sộc thẳng lên mũi, mùi cồn nồng đậm, cô cũng không kịp phản kháng. Bất thình lình bị đổ rượu vào miệng, mặt cô lập tức đỏ lên, nước mắt chảy ra. Không biết sức lực lấy từ đâu, Vân Thi Thi đẩy tên thanh niên kia ra, ly rượu rớt xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ. Cô liều mạng ho khan, ôm bụng ho sặc sụa, còn nói ra vài giọt rượu, trong miệng rất hăng, rất nóng, như đang bị lửa thiêu đốt vậy. Chương 46, dự cảm xấu. Không biết sức mạnh từ chỗ nào, Vân Thi Thi đẩy mạnh tên thanh niên ra. Chiếc cốc trên bàn bị hắn ta đè lên vỡ thành vụn. Cô liều mạng nắm ít hầu, con nheo ho khan hở gấp. Chỉ cảm thấy trong bụng như có ngọn lửa đốt cháy cô vậy. Whisky không pha, độ mạnh 10 phần có thừa. Lúc nãy cô chỉ uống nửa ly rượu, chỉ trong chớp mắt cô muốn ngất đi, mơ mơ hồ hồ, trời đất như xoay quanh. Đầu rất đau. Đau đến kinh khủng, cơ hồ không phân biệt được phương hướng, ý thức cũng dần đánh mất. Vân Thi Thi muốn đứng lên. Thân thể lại ngã trái ngã phải. Cả người mềm nhũn, hai chân hai tay không còn sức, tê dại cực kỳ. Mới vừa đứng lên cô liền ngã trở lại sofa. Ngay sau đó, một cổ khô nóng từ bụng lan ra khắp cơ thể, càng ngày càng nóng rực. Vân Thi Thi bám chặt vào bàn, mồ hôi chảy đầm đìa. Cũng khó trách cô ta say nhanh, vì chén rượu pha lẫn cồn rượu khác. Cường ca nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trong bóng tối, cười cảm thán thuốc thúc tình này. Đúng là thứ tốt nha. Ha ha, tất nhiên. Đây là đồ em mang tới mà, còn không phải hàng tốt sao. Thanh niên không có ý tốt cười, sau đó nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Vân Thi Thi, trong lòng ngứa ngay anh Cường, anh chơi xong rồi thì để cho chúng em chơi vài ngày nha. Người đàn bà này thật xinh đẹp, ha ha. Thích à? Cường ca cười được, chờ tao chơi chán thì liền cho tụi bây. Vài người cúi đầu khom lưng cười đấy cười để, cảm ơn anh Cường. Anh Cường, em đã đặt sẵn phòng tốt cho anh rồi. Ha ha, phòng tổng thống đấy. Trên sofa, Vân Na mở to mắt ngồi dậy, trên mặt chỗ nào có men say chứ. Đôi mắt rõ ràng thanh tỉnh. Cô ta nhìn về phía Vân Thi Thi, khỏe môi nết lên cười lạnh. Anh Cường, anh vừa lòng chứ? Người như thế nào? Tôi đâu có lừa anh phải không? Anh thấy có đáng giá hay không? Vân Na đi qua đấy ngồi. Cười duyên chị tôi rất thuần khiết đấy. Mấy con nhỏ khác không thể so sánh đâu, thân mình chị ấy cũng sạch sẽ nữa. Dù tới chợ đêm, cũng có thể bán được mấy chục vạn trong một buổi. Anh Cường, anh thật sự lời lắm nha. Ừ, đúng là đáng giá. Số hàng chục thì tính gì? Đâu chỉ mấy chục vạn, mấy trăm vạn đều được đấy chứ. Cường ca cười ha ha, ôm Vân Thi Thi hiển nhiên đối với người này vừa lòng. Vậy thì được rồi. Cảm ơn anh Cường. Vân Na chợt nhớ tới gì đó, liền khép nép nói anh Cường đừng đem chuyện này nói ra nha. Đừng nói tôi chơi xấu chị ấy, nếu không cha liền giết tôi. Biết rồi. Hắn không kiên nhẫn trả lời. Vân Na cười hì hì, nói đừng vội chứ. Đêm nay, chị ấy thuộc về anh. Anh xem, nữ chính tuyển sự. Tôi đồng ý chuyện của cô, nói được thì làm được. Giờ mau biến đi. Đừng quay rầy chuyện tốt của tôi. Hiện giờ Cường ca chỉ đặt tâm tư lên người Vân Thi Thi, còn thời gian đâu mà để ý cô ta, hắn không nghĩ nhiều liền gật đầu. mấy tên đàn em đã sớm mở cửa, hắn nửa ôm Vân Thi Thi vào lòng rực, rời đi. Ngoài cửa sổ đống nhiên gió mạnh như gào thét. Thổi cửa sổ kêu ken ken chuyển động. Hưu hưu từ cơn ác mộng bừng tỉnh, đống từ trên giường ngồi dậy nhìn sang bên cạnh. Mẹ đâu rồi? Mẹ! Một cảm giác rất xấu nổi lên trong lòng cậu. IT, Gutter. Chương 47, Người phụ nữ quyến rũ. Khách sạn Vương Miện 6 sao. Phòng Tổng thống, lọt vào tầm mắt là sự thiết kế trang hoàng ung dung cao quý, thể hiện sự cao nhã mà xa hoa. Trên bàn tiệc, Mộ Nhã chết mặt lạnh lùng nhìn những gương mặt đầy nịnh nọt giả tạo. Trong lòng anh có cổ phiền muộn không biết từ đâu. Thấy rượu đã quá nửa ly, bầu trời ngoài cửa sổ đã sớm tối. Mộ Nhã chết có chút mệt mỏi, phần lớn là từ những người trước mặt anh. Anh một hơi nốc cạn ly vừa cả, liền đứng lên. Mọi người thấy vậy, đều tự liếc sang bên cạnh mình rồi cùng đứng dậy. Đêm nay, nhân vật chính là Mộ Nhã chết, nếu anh ta phải đi thì mọi người cũng liền tuyên bố tiệc tàn. Thân là vua cổ phiếu kiêm chủ tịch, thân phận tôn quý. Trong tay anh ta đã sớm nắm quyền hành Mộ thị. Hiện tại đối mặt với kinh tế toàn cầu, người đứng trước mặt họ có khả năng làm lung lay thị trường toàn cầu. Cũng đồng nghĩa là nắm trong tay tài chính công ty của bọn họ là Mộ thị. Muốn công ty xí nghiệp còn tồn tại, vậy phải xem một câu của anh ta. Vì thế, bọn họ càng nịnh hót càng hậu hạ ông chủ tương lai của Mộ thị. Một người thử thăm dò, nhỏ giọng xin chỉ thị, Tổng giám đốc Mộ, ngài phải đi sao? Người nọ cung kính đem áo vét tây trang cho anh, Mộ Nhã chết liếc hắn một cái rồi nhận lấy áo khoác mặc vào. Một người khác cũng nhanh chóng mở cửa phòng ra. Anh ưu nhã bước ra, sau lưng là một đám người tây trang rải ra cúi đầu theo sát, nhìn có chút hương vị của vị thần vậy. Cửa thang máy VIP mở ra, Mộ Nhã chết đi vào, cửa chậm rãi đóng lại. Tầm mắt anh lỡ đang liếc vào một chỗ, đáy mắt lập tức lạnh băng. Lý Đông Cường đắc ý một tay ôm Vân Thi Thi mơ màng bước ra thang máy, sau lưng liền có cảm giác lạnh rét đến xương cốt. Hắn nhướng mày quay đầu, thì thấy người khách mới bước vào thang máy kia. Hắn mơ hồ nhìn thấy ánh mắt sự sắc bén của người đó. Nhưng hắn không để trong lòng, càng không nghĩ nhiều. Hắn nửa nhấc Vân Thi Thi, bàn tay sờ mó tiếp tục đi tới phòng. Sau lưng, cửa thang máy lại chậm rãi mở ra. Lý Đông Cường một chân đá cánh cửa ra. Hắn vào phòng còn không chưa đóng cửa lại, tay đã gấp gáp tháo dây lưng kéo khóa quần xuống. Gương mặt khó giấu nụ cười dâm tiện, nhẹ nhàng vô vô gương mặt Vân Thi Thi. Đá chân về phía sau đóng cửa, đi về phía giường đó là địa bàn của hắn đêm nay. Người đàn bà Vân Na đó thật sự không lừa hắn. Trước kia, nghe cô ta nói có một người chị lớn lên rất xinh đẹp thuần khiết. Lúc đó, hắn còn khinh thường thịt mũi, không cho là đúng. Ở trong mắt hắn, người đàn bà mà nào chẳng giống như đều là những công cụ mà thôi. Nhưng hiện tại, cô gái này so với diễn tả của cô ta càng thêm xuất sắc. Những người đàn bà bình thường khác sao sánh được. Không phải hắn chưa từng gặp qua người đẹp hơn Vân Thi Thi, chỉ là khí chất thanh lệ của cô không giống người khác. Lý Đông Cường hung hăng ném cô lên giường, thân hình thiếu nữ xinh đẹp rơi trên giường lớn mềm mại. Trong bóng tối chỉ có đèn giường còn rọi chiếu sáng lên chiếc giường trắng tinh. Cô mặc một chiếc váy hai dây, ôm sát da thịt trắng non nà tăng thêm vài phần gợi cảm. Mái tóc đen rối loạn trên vai, bầu ngực như ẩn như hiện tựa như bức tranh mỹ nhân, thật sự làm người xem muốn phun máu mả. Càng xem, càng làm lòng người khó nhịn. IT, tờ và gờ tờ. Chương 48, thuốc thúc tỉnh. Vân Thi Thi hơi hơi có chút ý thức, cô cảm thấy dạ dày rất nóng rất khó chịu, bàn tay rẽ rủa muốn xé rách chiếc váy đi. Trong cơ thể khô nóng đến xa lạ, hận không thể lập tức làm biến mất đi những thứ mặc trên người. Hoàn toàn mất đi lý trí, mất đi suy nghĩ. Cô không biết mình ở nơi nào, chỉ cảm thấy bản thân như đang bị chìm vào nồi nước sôi. Phía dưới người khô nóng không dừng, mà thân mình lại cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Một nửa như bầu trời tuyết lạnh, một nửa như dung nham nóng chảy. Giống như băng lửa kết hợp với nhau. Loại cảm giác thống khổ này, làm người muốn nổi điên, nổi điên. Nóng quá, cứu cứu tôi. Làm ơn cứu tôi bốn. Cường ca nhìn cảnh tượng này, trong lòng đắc ý vạn phần. Ở chợ đêm, thuốc thúc tình này là loại thuốc đáng sợ nhất. Nếu không có quen biết, thì khó mà mua được loại này. Một khi ăn vào, dù là người đàn bà trinh tiết cứng đầu kiên định đến đâu đều không thể ngăn nổi ham muốn. Không có đàn ông thỏa mãn, cái cảm giác đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Huống chi, là người phụ nữ chưa hiểu sự đời. Vân Thi Thi nằm trên giường thở nặng nhọc, thống khổ vuốt ve người. Lại không nghĩ tới hành động này của cô, quyến rũ đến động lòng. Cường ca nhanh chóng bỏ đi quần áo, chiếc quần mới cởi được một nửa liền hưng phấn nhảy lên giường. Gấp đến không chờ nổi muốn nhập trận với cô người đẹp, đừng nhúc nhích để anh giúp em ha. Chút nữa, sẽ khiến em thoải mái dễ chịu ngay. Ha ha. Đúng lúc này, chuông cửa reng lên. Sắc mặt Cường ca lập tức vặn vẹo nhưng động tác trên tay không ngừng lại. Người ta đang vui vẻ, còn việc nào bực hơn khi đang chuẩn bị làm việc mà bị làm phiền chứ? Hắn không suy nghĩ về người bên ngoài nữa, một lòng muốn tiếp tục làm việc. Nhưng khi hắn vừa mới cởi một dây váy của cô, chuông cửa lại reng lên cứ liên tục ấn chuông tựa hồ không kiên nhẫn. Trong thành phố này, phàm là trong phạm vi của hắn không ai dám gây rối với hắn cả. Tên chó chết nào tới phá hư tâm trạng hắn. Mẹ nó, mất cả hứng. Ánh mắt Cường ca trở nên hung ác dị thường, quay đầu lại tức giận đến đấm một cái. Động tác nhanh chóng mặc quần vào, đi tới mở cửa. Hắn một bên hùng hùng hổ hổ mở cửa ra, ngẩng đầu lại thấy trước cửa hai người đàn ông mặc tây trang đen. Thân hình cao lớn, cơ hồ che đậy cả ánh sáng ở hành lang. Sắc mặt Lý Đông Cường xanh mét nhưng lập tức trầm đi, đáy mắt hiện lên ít nhiều hoảng sợ. Hắn cũng được coi như ở một nửa thế giới ngầm, thấy không ít việc trên đời nhưng hắn lại bị khí thế của hai tên này làm hoảng sợ. Hơi thở trên người bọn họ quá đáng sợ, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm tựa như một tên sát thủ trong tay đầy máu, lãnh khốc vô tình. Hắn gian nan nuốt nước bọt, nhìn Đề Phong bọn họ mà đánh giá các anh. Làm cái gì? Tìm lầm người rồi. Hai người đàn ông không nói gì, duỗi thẳng tay nắm lấy hắn ta xách ra ngoài. Một người giữ một cánh tay mỗi bên giống như áp giải tội phạm. Cường ca kinh sợ, ngay sau đó mắng vài câu. Này! Chúng mày định làm gì? Bắt ông nội túi bây làm gì hả? Phá hỏng chuyện tốt của tao. Tao là đại ca bên phố đông đấy. Biết không hả? Biết thì buông ông ra. Nhỏ đó là tao mua được 20 vạn đấy, buông tao ra, buông ra. Tiếng ồn ào dần đi xa. Ê! Chương 49, giống như gặp lúc đó. Vân Thi Thi cố hết sức chống nửa người ngồi dậy, đỡ lấy cái đầu đang đau đớn. Phía trước tầm mắt, mọi thứ mở nhạt bay vòng vòng quanh cô. Toàn bộ sức mạnh như mất đi một nửa, mắt thấy bốn bề tĩnh lặng, cô cũng không quan tâm bản thân đang ở nơi nào. Loại nóng rực này át đi lý trí cuối cùng của cô, vươn đôi tay run rẩy thống khổ xé rách đi chiếc váy đang mặc. Ở cửa, bước vào là người đàn ông dáng người cao gầy khí thế bức người. Thân hình cao lớn xuất hiện, căn phòng tựa như có chút nhỏ hẹp. Cách một tiếng, cửa đóng lại, lại một lần nữa một mảnh đen tối. Trong căn phòng, chỉ nghe được tiếng thở dồn dập của cô. Hơi thở mê ly không ngừng phả ra từ bờ môi yêu kiều đầy mị hoặc kia, cùng với tiếng rên chấm chấp, thật khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Thật là khó chịu vì trong cơ thể cô giống như có một cái lỗ hổng lớn. Dù làm gì cũng không thể lấp đầy khoảng trống hư không kia. Đôi tay cô quơ lung tung, tựa như muốn lấy gì đó lấp vào khoảng trống ấy. Rồi lại không biết, chính bản thân lại đang cần cái gì. Cô duỗi tay vuốt ve cơ thể mình, không ngừng vuốt ve. Muốn ngăn chặn đi ham muốn đáng sợ. Mỗi khi chạm đến nơi nào, cơ thể liền kích thích đến tê dại không ngăn cản được mà hưng phấn lên. Mộ Nhã Chết bước đi trong đêm, chậm rãi hướng đến cô đi đến mép giường, dậm chân đứng lặng, cúi đầu. Dưới ánh đèn, hiện lên chiếc chăn trắng tinh bên hông cô. Lúc này quần áo Vân Thi Thi đã sớm không nghiêm chỉnh, dây váy chạy xuống đầu vai mượt mà. Anh thấy sắc mặt cô ửng hồng khác lạ, trong mắt đầy tình dục, đôi tay bé nhỏ xé rách váy đi. Thống khổ dị thường. Mộ Nhã Chết sắc mặt lạnh nhạt đánh giá cô, ánh mắt anh dần lạnh lại. Anh không nghĩ đến, có một ngày họ lại gặp nhau dưới tình huống này. Hắn ta nói, hắn mua cô 20 vạn. Chẳng lẽ số tiền 6 năm trước anh trả cho cô không đủ sao? Nên cô không tiếc mà bán rẻ thân thể mình. Hay là nói, mấy năm nay cô đều như thế. Mà anh, chỉ là người để cô lợi dụng thân thể mình. Từ lúc đó về sau. Cô đã bị bao nhiêu người chạm qua rồi. Mộ Nhã Chết rêu cợt câu môi, đáy mắt lạnh băng đến lạnh lẽo. Lại thêm một trận chán ghét, xoay người muốn rời đi. Nhưng ở phía sau lưng, Vân Thi Thi không biết lấy sức mạnh từ nơi nào. Cô từ trên giường quỳ lên, hai tay không màng gì từ phía sau ôm chặt lấy eo anh. Nắm chặt không buông tay. Đừng đi. Tôi khó chịu lắm, làm ơn. Cứu tôi. Thân mình người đàn ông cứng đờ. sau lưng bị một mảnh mềm mại dán chặt. Cô tham lam đặt gương mặt nhỏ phía sau anh, ở bên hông anh sờ soạng trên dưới, thấp giọng lẩm bẩm đừng đi. Cứu tôi được không? Giúp tôi. Bước chân Mộ Nhã Chiết không rời đi nữa. Anh chậm rãi quay người, Vân Thi Thi nhân cơ hội nhào vào lòng anh. Đôi tay ôm chặt bờ vai vững chãi ấy, thân thể mềm mại dán lên người anh. Phảng phất như làm như vậy, thì có thể an ủi được tình dục trong người. Mà anh cũng nhận thấy được, thân thể đầy đặn của cô quá nóng. Anh kinh ngạc ngước mắt, duỗi tay nắm cằm cô vặn mặt qua. Chương 50, cổ khô nóng. Mộ Nhã Chiết thấy trong mắt cô đầy rối loạn mê ly, sâu không thấy đáy, có một ít không thích hợp. Anh đang chăm chú nhìn cô, Vân Thi Thi bám vào bờ vai thỏ qua gương mặt từng đỏ, vội vàng hôn vào môi anh. Mộ Nhã Chiết hít mắt, theo bản năng tránh né nhưng cô lại ôm cổ chặt không cho anh trốn tránh. Không chút kiêng kỵ, cô đưa lưới vào liếm lấy. Cô hôn đến ác độc, nhưng lại không có kỹ xảo mà ngây ngô, thậm chí là vụng về lại có chút tuyệt vọng. Chỉ dựa vào bản năng cơ thể chà đạp đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh. Gặm cắn cánh môi, đầu lưỡi liếm loạn lung tung trong miệng anh, hơi thở cực nóng hà và hô hấp anh. Nhưng đối với người không có kỹ xảo nào, lại có thể trêu chọc gợi lên ham muốn của anh. Vân Thi Thi hôn như điên cuồng, nụ hôn dày đặt trượt xuống dưới. Kích thích hầu kết của anh, đầu lưỡi kiếm nhẹ nhàng cắn lấy. Thân mình Mộ Nhã Chiết cứng đờ, đáy mắt ẩn ẩn nguy hiểm. Cô lại hồn nhiên không thấy. Thân thể khô nóng khó chịu. Dây váy hoàn toàn trượt xuống, theo động tác mà váy trượt xuống bên hông. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại mà trơn bóng, bại lộ trong không khí. Làm người hít thở không thông, thân mình anh nảy sinh một cổ khô nóng. Mộ Nhã Chiết cúi đầu nhìn người phụ nữ tác loạn trong ngực anh. Cô căn bản không ý thức được, bản thân hỉ ẻn đang làm gì. Từ trước đến nay, anh tự khống chế ham muốn bản thân rất tốt. Thậm chí, dù có kết hôn 3 năm mà không chạm vào phụ nữ. Nhưng hôm nay, lại không thể kiềm chế ham muốn trước cô. Cứu tôi. Cứu, cứu tôi. Trong cơ thể có thuốc thúc tỉnh, cơ thể cô càng muốn nhiều hơn. Vân Thi Thi mở mắt, vội vàng duỗi tay nắm lấy dây lưng anh, không bắt được trọng điểm lung tung cởi bỏ. Khuôn mặt anh gợi cảm, giờ phút này mồ hôi lạnh đổ như mưa, nỗ lực khắc chế lửa trong cơ thể mình. Cơ thể anh, thế mà có cảm giác với cô. Mười mấy năm qua, bên người anh không thiếu đàn bà xinh đẹp, quyến rũ. Nhưng anh cố tình lãnh cảm, dù là người đàn bà nào trêu chọc anh vẫn cố tình không nổi hứng. Nhưng anh lại không biết rằng, người đàn ông một khi đã lướt qua điều tốt đẹp liền không cách nào quên được. Anh cũng không biết người phụ nữ này giấu ma lực gì, đó là có làm hắn thực tủy biết vị bản lĩnh. Đôi tay Vân Thi Thi tác loạn trong ngực hắn run rẩy không thôi, động tác mạnh bạo. Cô hơi nhíu đôi mày, vì không bắt được trọng điểm. Tiết hầu Mộ Nhã Chiết căng thẳng, một trận điện giật tê dại xẹt qua eo. Người phụ nữ này, là nguyên nhân buộc hắn mất khống chế. Nóng. Nóng quá. Giúp giúp tôi, mau giúp tôi. Không biết nên làm gì để tiến hành tiếp, cô run rẩy hôn lên môi mỏng anh, tìm kiếm trợ giúp. Mau cứu tôi. Cứu cứu tôi được không? Thật là khó chịu bốn. Vân Thi Thi ngồi dậy, cánh trăng trắng non xinh đẹp chậm rãi chạm đến eo hắn. Cắn chặt đôi môi anh. Phá tan cái lý trí cuối cùng của anh. Mộ Nhã Chiết giơ tay xen kẽ vào làn tóc cô, ấn lấy phía sau cổ cô đẩy mạnh về phía mình. Có chút ác độc cắn ngược lại cánh môi cô, ánh mặt lạnh băng chăm chú trên gương mặt cô. Cô nhớ kỹ, đây là cô nói. Một tay ôm hết vòng eo, cánh tay vững rắn nâng sau mông cô.